Chương 147, chính là mấy người các ngươi để cho ta bị dẫm. Chương 147, chính là mấy người các ngươi để cho ta bị dẫm. Ngươi có tin ta hay không nói cho cha? Triệu Hàm Du tức giận đến không nhẹ. Ngươi muốn nói liền nói thôi, cha cũng sẽ không quản ta những sự tình này. Triệu Hâm nhìn xem Triệu Hàm Du, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật Triệu Thiên Hạo thật lo lắng Triệu Hâm phương diện này vấn đề, bởi vì Triệu Hâm từ nhỏ cũng không có cái gì bằng hữu duy nhất chính là Lăng Ngạo Phong, cho nên hắn một mực lo lắng Triệu Hâm có thể hay không quá quái gở. Nếu là biết Triệu Hâm nửa đêm không có về nhà, nói không chừng chỉ có thể cao hứng, sẽ không tức giận. Ta mặc kệ ngươi. Triệu Hàm Du thở phì phò lôi kéo Diêu An Hiên trực tiếp lên lầu. Ai cần ngươi lo a? Triệu Hâm hơi kinh ngạc, Triệu Hàm Du liền tức giận như vậy. Không đến mức à, nhiều năm như vậy huynh muội, 18 tuổi về sau lẫn nhau đối liền là thường ngày, nàng làm sao lại vì chút chuyện nhỏ này động khí? Triệu Hâm không kịp nghĩ nhiều, trong tay điện thoại văng lên, kết nối đi sau hiện giờ là Triệu Diệu Khả, nàng là đến báo cáo nhàn ngư đầu tư tình huống. Triệu Hâm bản thân đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú gì, thao tác cụ thể đều giao cho thuộc hạ, chính mình theo bất quá hỏi. Nhưng không chịu nổi Triệu Diệu Khả cùng Đường Tiểu Khả coi hắn là thành công ty lão bản, ước định mỗi 7 ngày báo cáo một lần. Nguyên bản hắn muốn nói nửa tháng báo cáo một lần, nhưng các nàng không dám, nhất định phải 7 ngày một lần. Hôm nay vừa bận đầy 7 ngày, Triệu Diệu Khả liền đúng giờ đến báo cáo. Nói đến, Triệu Diệu Khả bây giờ nắm trong tay nhàn ngư đầu tư bộ phận lực lượng. Triệu Hâm tự mình điều tra qua nàng, phát hiện nữ nhân này bối cảnh rất sạch sẽ, chưa hề cùng Diệp Thị tập đoàn từng có bất kỳ tiếp xúc. Tương phản, trước đó có đoạn thời gian, Diệp Thị tập đoàn còn muốn đào nàng đi qua nhậm chức, không sai, liền Diệp Mạc Phi mặt đỏ dần. Vẹn vẹn 2 tuần thời gian, tại Đường Tiểu Khả thao vận chuyển tác hạng, nhà ngư đầu tư lần nữa thu hoạch cực kỳ phong phú đầu tư ích lợi. Trong lúc này, thị trường chứng khoán giá thị trường chấn động chập trùng, không ít cơ quan tài chính đều lâm vào hao tổn hoàn cảnh. Nhưng mà, ngay tại đồng hành nghiệp nhau nhau hao tổn thời điểm, nhà ngư đầu tư lại độ thực hiện kết xù lợi nhuận. Lại có mấy chục tỷ tài chính chạy vào nhà ngư đầu tư. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Mạc Phi hoàn toàn không cách nào giữ vững bình tĩnh, thậm chí không tiếc buông xuống chính mình tư thái. Hắn trực tiếp an bài thủ hạ người, ý đồ đem Triệu Diệu Khả đào đi, mong muốn nhường nàng một lần nữa trở lại chính mình dưới trướng. Nhưng nhường Triệu Hâm không có nghĩ tới là, Triệu Diệu Khả quả quyết cự tuyệt đối phương mời. Mặc kệ đối phương mở ra cỡ nào hậu đãi điều kiện, nàng đều không chút do dự cự tuyệt. Dung nàng mà nói, năm đó Diệp Thị tập đoàn đưa nàng bỏ đi không thèm để ý thời điểm, nàng liền đã lập xuống lời thề, về sau tuyệt sẽ không lại vì bất luận kẻ nào đảm nhiệm chức nghiệp người quản lý. Lão bản, tại quá khứ trong nửa tháng, nhà ngư đầu tư khởi động vòng thứ 2 đầu tư, tính gộp lại lợi nhuận đạt đến 571 ức. Triệu Diệu Khả tại báo cáo lúc, thanh âm đều có chút hơi run. Đừng nhìn nàng bây giờ tại tài chính lĩnh vực đã thanh danh vang dội, chỉ có trong lòng chính nàng tin tưởng, cái này hết thảy đều phải nhờ vào Đường Tiểu Khả chế định sách lược đầu tư. Đường Tiểu Khả mới thật sự là thiên tài, năng lực của hắn quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Triệu Diệu Khả trong lòng thật sự là hiếu kỳ, Triệu Hâm đến cùng là từ đâu phát hiện như thế chắc tuyệt nhân tài. Giống Diệp Mạc Phi nhân vật như vậy, vậy mà thật tưởng rằng chính mình tại chủ đạo thao bàn, quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Mặt khác, Đường tổng để cho ta hướng ngài báo cáo, gần nhất Diệp Thị tập đoàn Diệp Mạc Phi, Trần Thị tập đoàn Trần Phàm bọn người đã cùng chúng ta tiếp xúc qua, bọn hắn ý đồ đào đi công ty hạch tâm nhân viên. Triệu Diệu Khả cùng một người khác cố ý đem chuyện này nói cho Triệu Hâm. Các nàng không có ý nghĩ khác, chỉ là muốn tại Triệu Hâm trước mặt cho thấy lòng trung thành của mình. Các nàng căn bản không có khả năng bị đào đi. Có lẽ Đường Tiểu Khả cũng không biết rõ, nhưng nàng mình tuyệt đối sẽ không. Triệu Diệu Khả mãi mãi cũng không cách nào quên cao trung thời kỳ kinh nghiệm. Nếu như không là năm đó Triệu Hâm giúp đỡ, chỉ sợ nàng hôm nay đã sớm không tại nhân thế. Cũng chính vì vậy, từ đó trở đi, nàng liền yêu Triệu Hâm. Phần này yêu thương, đến chết cũng sẽ không cải biến. Thời cấp 3 Triệu Diệu Khả là một cái thể trọng vượt qua 200 cân gái mập hải. Chính vì vậy, nàng tại trong lớp cực độ tự ti. Nàng tại trong lớp cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm, tựa như một cái nhỏ trong suốt như thế. Nhưng nàng muốn phải khiêm tốn, lại dần dần bị các bạn học nhìn thành là không thích sống chung. Nàng dần dần trở thành bị cô lập đối tượng, thậm chí còn gặp ức hiếp. Theo cao trung khai giảng thời điểm bắt đầu, nàng liền thành trong lớp địa vị thấp nhất người. Bởi vì thành tích học tập không tốt, nàng thường xuyên lọt vào đồng học chế giễu. Bạn học cùng lớp, nhất là mấy nữ sinh, thường xuyên đối nàng tiến hành ức hiếp, hơn nữa thủ đoạn 10 phần ác liệt. Các nàng nghĩ vào chính mình ở bên ngoài có hắc đạo bối cảnh ca, liền không chút kiêng kỵ ức hiếp Triệu Diệu Khả. Đoạn thời gian kia, nàng thật cảm giác sống không bằng chết. Mỗi ngày sợ nhất chuyện chính là đi trường học, một tới trường học liền phải đối mặt vô tận tra tấn. Nàng một lần sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nàng cùng Triệu Hâm có biết, đơn thuần là một trận ngoài ý muốn. Ngày đó, Triệu Diệu Khả giống thường ngày đi tới trường học, nhìn thấy mấy cái học sinh xấu ngồi trên bàn của nàng, cái bàn bên trong chất đầy tàn thuốc cùng các loại rác rưởi. Triệu Diệu Khả vẫn luôn là giận mà không dám nói gì. Làm đám người này nhìn thấy Triệu Diệu Khả đi vào phòng học lúc, liền chuẩn bị tiến lên ức hiếp nàng. Triệu Diệu Khả sợ lui về phía sau, đang lùi lại quá trình bên trong, không cẩn thận dẫm lên ngồi ở phòng học phía sau nhất Triệu Hâm ngã vào lối đi nhỏ chân. Bởi vì nàng lúc ấy không có chú ý tới Triệu Hâm chân, nàng không chỉ có đạp đi lên, còn hại được bản thân ngã một phát. Nguyên bản định ức hiếp nàng học sinh xấu nhìn thấy loại tình huống này, đều dừng bước, không còn dám tới gần. Bọn hắn đều mang ác ý ánh mắt nhìn Triệu Diệu Khả, bởi vì nàng trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Bọn này học sinh xấu tại học sinh bình thường trước mặt ngang ngược càn rỡ, nhưng ở Triệu Hâm trước mặt lại giống dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ như thế. Dù sao, xem như tập đoàn Triệu thị đại công tử, coi như bị cho rằng là phế tài, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Huống chi Triệu Hâm tính cách hỉ nộ vô thường, treo lên người đến tựa như ác sói. bọn hắn ở bên ngoài trường những cái được gọi là đại ca đại tỷ, tại Triệu Hâm trước mặt cũng ngoan giống cháu trai như thế. Chính là như vậy một cái như là đại ma vương giống như nhân vật, bởi vì Triệu Diệu Khả giẫm lên hắn chân mà đã bị kinh động. Triệu Diệu Khả chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ giống trong tiểu thuyết ngôn tình nhân vật nữ chính như thế, gặp phải bá đạo tổng giám đốc giữ gìn. Lúc ấy trong lòng của nàng cứ sợ, nhất là làm Triệu Hâm đứng lên, trong ánh mắt che kín mây đen thời điểm. Triệu Diệu Khả mười phần sợ hãi, vội vàng đứng lên, càng không ngừng hướng Triệu Hâm xin lỗi. Nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng, chính mình đạo xin lỗi căn bản lên không là cái gì tác dụng. Theo Triệu Hâm từng bước một tới gần, lòng của nàng cũng càng ngày càng khẩn trương. Làm Triệu Hâm tiếp cận, Triệu Diệu Khả hoảng sợ dùng hai tay che mặt mình, sợ mình sẽ bị đánh. Nhưng mà, Triệu Hâm đi đến trước mặt nàng lúc, cũng không có đánh nàng. "Là ngươi đạp chân của ta." Triệu Hâm thanh âm vẫn như cũ lạnh băng băng. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Triệu Diệu Khả ngoại trừ lặp lại câu nói này, không biết rõ còn có thể nói cái gì. Một câu thật xin lỗi vừa muốn đem vấn đề giải quyết. Thật là xui xẻo, đau chết mất. "Ai, làm gì đối một cái tiểu cô nương hung ác như thế?" Ngay lúc này, khác một thiếu niên Lăng Ngạo Phong đi tới, hai người đem Triệu Diệu Khả vây vào giữa. "Uy, nàng đạp chân của ta." Triệu Hâm hừ lạnh một tiếng. "Oa, phách lối như vậy." Lăng Ngạo Phong trừng mắt, nhìn chằm chằm Triệu Diệu Khả, "Thế nào, ngươi không biết rõ hai chúng ta là thân phận gì sao?" "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Triệu Diệu Khả dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng chỉ là bình thường tiền lương gia đình hai tử, trêu chọc đến hai cái này phú thiếu, trong nhà chỉ sợ cũng kết thúc. "Khá lắm, chỉ có thể nói xin lỗi a." Lăng Ngạo Phong liếc mắt. "Đến, ta hỏi ngươi cái vấn đề, dẫm Triệu Hâm chân là cảm giác gì, sướng hay không?" Lăng Ngạo Phong đống nhiên lời nói xoay chuyển hỏi. Triệu Diệu Khả ngây ngẩn cả người, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đây là ý gì? Chớ kinh ngạc, thời gian dài như vậy, ta đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt, ngươi dẫm hắn ta cao hứng còn không kịp đâu. Lăng Ngạo Phong vừa cười vừa nói. Triệu Diệu Khả thật sâu nuốt ngụm nước bọt. Trong nội tâm nàng cực sợ, hoàn toàn không biết rõ bọn hắn muốn làm cái gì. Ngươi tiểu nha đầu này cũng quá không trải qua dọa. Lăng Ngạo Phong lắc đầu, có vẻ hơi không thú vị. Ta nhìn như vậy đi, nàng đạp ngươi, từ hôm nay trở đi, 3 năm này liền để nàng cho chúng ta mua nước xem như đầy bù. Lăng Ngạo Phong nhìn về phía Triệu Hâm nói rằng, bọn hắn căn bản không quản Triệu Diệu Khả có đồng ý hay không, ngược lại bọn hắn định đoạt, Triệu Diệu Khả nơi nào có dũng khí cự tuyệt. Có thể là có thể, nhưng ta bây giờ bị đạp, trong lòng rất khó chịu. Triệu Hâm nhún vai, kỳ thật hắn không muốn cùng Triệu Diệu Khả so đo, nhưng cùng so đo lại không phù hợp mình bình thường người thiết lập. Nhìn, mấy người này không phải liền là có sẵn nơi chút giận sao? Lăng Ngạo Phong đối mấy cái kia ở một bên xem trò vui học sinh xấu như mày. Có đạo lý, Triệu Hâm nhẹ gật đầu. Chính là mấy người các ngươi để cho ta bị dẫm. Triệu Hâm quay sang, trong ánh mắt mang theo trêu tức, nhìn về phía mấy cái kia vẻ mặt đắc ý học sinh xấu. Triệu thiếu, cái này thật việc không liên quan đến chúng ta a, mấy cái học sinh xấu không nghĩ tới tình huống lại đột nhiên chuyển biến, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Triệu Hâm không có cho bọn họ quá nhiều cơ hội giải thích, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn. Rất rõ ràng, Triệu Hâm phương thức tư duy cùng những người khác hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ lại còn là ta đáng chết bị dẫm? Triệu Hâm trên mặt phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Không phải không phải, đều là nàng dở trò xấu, là nàng dẫm ngài, ngài đi đánh nàng a. Đối mặt Triệu Hâm bộ này siêu cấp ma vương dáng vẻ, bọn hắn căn bản không dám nghịch kháng, dù sao bình thường bọn hắn cũng chỉ dám khi dễ nhỏ yếu. Nàng hiện tại là ta chân chạy, thì tương đương với chính ta người, ta sao có thể đánh người một nhà. Triệu Hâm từng bước một hướng bọn hắn tới gần, hắn đã sớm nhìn mấy người này cả ngày trách trách hô hô, tự cho là người rất lợi hại không vừa mắt. "Họ Triệu, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sợ ngươi sao? Đem ta chọc giận, ta trực tiếp đem đầu của ngươi mở ra hoa." Bọn này học sinh xấu bên trong có cái đau đầu, trách trách hô hô đặt vào ngân thoại. "Đến a, nhường ta nhìn ngươi thế nào đem đầu của ta mở ra hoa." Triệu Hâm cười cười, cảm thấy rất có ý tứ, mấy cái học sinh cấp 3, chính sự không có học được, ngược học xong uy hiếp đồng học. "Hừ, thật coi ta sợ ngươi." Các huynh đệ cầm vũ khí, bên trên dẫn đầu nắm lên bên người tấm sắt băng ghế, hướng phía Triệu Hâm vào tới. Một khối tấm sắt hướng phía Triệu Hâm vung đến, Triệu Hâm nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lách mình né tránh. Cao bên trong nhân kỷ, tâm trí còn chưa thành thục, liền muốn học cổ hoặc tử kia một bộ, thật sự coi chính mình là đồng La Loan lão đại. Chương 148, lão bản, ta còn có một việc. Chương 148, lão bản, ta còn có một việc. Triệu Hâm nhìn đúng thời cơ, một cước liền đem cái kia đau đầu đạp bay ra ngoài, hắn cũng sẽ không đối loại người này thủ hạ lưu tình, hiện tại không giáo dục, về sau nói không chừng sẽ trở thành xã hội tai họa. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đau đầu bị đá ra xa 3-4 mét, nện ở trước tấm bảng đen, trong tay tấm sắt còn đập tới trên đầu của mình. "Tiểu tử." Triệu Hâm hừ lạnh một tiếng, cái khác học sinh xấu nhìn thấy dẫn đầu thảm trạng, tất cả đều luống cuống, bị dọa đến không dám nhúc nhích. "Giữ cửa cho ta đóng lại." Triệu Hâm ra lệnh một tiếng, trong lớp hàng thứ nhất học sinh tranh thủ thời gian chạy lên trước đem cửa phòng học đóng lại, đoạn tuyệt mấy người này học sinh xấu ý niệm trốn chạy. Đám học sinh này bình thường không ít bị mấy người này học sinh xấu ức hiếp, hiện tại có Triệu Hâm chỗ dựa tự nhiên hết sức phối hợp. "Đến a, cùng tiến lên a." Lăng Tử Phong cũng ma quyền sát trưởng, hoạt động nằm đấm, thật sự là một ngày không đánh người, toàn thân không thoải mái. Nói xong, hai người không do dự nữa, trực tiếp xông tới. Trong lớp mấy người này học sinh xấu muốn hoàn thủ, lại căn bản không phải Triệu Hâm cùng Lăng Ngạo Phong đối thủ, cũng không lâu lắm liền bị đè xuống đất, giao hấn rất nhanh liền tất cả đều co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Triệu Hâm cùng Lăng Tử Phong động thủ là có chừng mực, chỉ là đánh bọn hắn dừng lại để bọn hắn giải trí nhớ, không đến mức đánh chết, nhưng để bọn hắn nằm nửa tàn vẫn có thể làm được. Trong lớp động tĩnh quá lớn, chủ nhiệm lớp cùng cái khác chủ nhiệm khóa lao sư đều bị hấp dẫn tới, vốn định tiến đến ngăn cản, dù sao việc này chuyển đi đối trường học ảnh hưởng không tốt. Nhưng vừa nhìn thấy là Triệu Hâm, các lao sư cũng không tiện nói gì, Triệu Hâm thật là trường học chủ tịch chi tử, ai dám tùy tiện quản. Ngươi, tới. Triệu Hâm hướng phía bảng đen đằng sau rụt lại, ánh mắt sợ hãi Triệu Diệu Khả hô. Ta. Triệu Diệu Khả nhìn trước mắt cái này hỗn loạn cảnh tượng, dọa đến không được, đứng tại chỗ dầu dĩ có hay không muốn đi qua. Đúng, tranh thủ thời gian tới đây cho ta, đừng ép ta tự mình đi kéo ngươi. Triệu Hâm thanh âm lạnh lẽo, Triệu Diệu Khả không có cách nào, đành phải kiên trì đi đến Triệu Hâm trước mặt. Triệu thiếu đừng đánh mặt ta, Triệu Diệu Khả rụt lại thân thể, sợ hãi đến toàn thân phát run, trong lòng suy nghĩ nếu là Triệu Hâm động thủ, chính mình khẳng định không dám hoàn thủ, chỉ hy vọng đừng đánh mặt, dù sao mình địa phương khác ra dày thịt béo bị đánh cũng không có gì. Ai muốn đánh mặt của ngươi? Triệu Hâm nhìn xem Triệu Diệu Khả cái bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm cô nương này tư duy thế nào như thế kỳ lạ, chính mình cũng đã nói rõ không đánh người, nàng còn như thế sợ hãi. Tốt, ngươi đừng dọa dọa người ta tiểu nữ hải. Lăng Tử Phong ở một bên khuyên nhủ, hắn bản tính vẫn là rất hiền lành. Đây không phải hù dọa không hù dọa vấn đề. Triệu Hâm liếc qua Lăng Ngạo Phong, ra hiệu hắn đừng nhúng tay. Lăng Tử Phong thu được tín hiệu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đưa tay ra. Triệu Hâm hướng Triệu Diệu Khả dặn dò nói. Tốt, Triệu Diệu Khả run rẩy vươn tay, dựa đi tới, ngồi xuống. Triệu Hâm chỉ dẫn lấy nàng đi đến ngồi liệt trên mặt đất, còn chưa hoàn toàn thành tỉnh không tốt học sinh trước mặt, quăng hắn một cái tát. Triệu Hâm ngữ khí lạnh như băng mệnh lệnh. Ta không dám. Triệu Diệu Khả dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước, bước chân lảo đảo, dường như dưới chân mặt đất đều đang lắc lư. Ta để ngươi đánh hắn. Triệu Hâm nhấn mạnh, không phải ta liền đánh ngươi. Đừng, Triệu Diệu Khả trong mắt tràn ngập hoảng sợ, cứ không tình nguyện buông tay, nhẹ nhàng đụng cái kia học sinh xấu. Đánh. Đánh xong. Ta là để ngươi đánh hắn, không phải sợ hắn. Ngẫm lại hắn bình thường thế nào ức hiếp ngươi, đánh lại. Triệu Hâm quả thực dở khóc dở cười, nghĩ thầm cô nương này thế nào như thế mềm yếu. Triệu Diệu Khả nội tâm hoạt động, nữ hài tử liền nên văn nhã chút, sao có thể thật động thủ đánh người đâu? Kỳ thật không cần, ta cũng không có. Triệu Diệu Khả nhỏ giọng thầm thì lấy. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy muốn, những người kia mãi mãi cũng sẽ không tôn trọng ngươi. Triệu Hâm từ phía sau vòng lấy Triệu Diệu Khả, nhẹ nhàng vịn qua khuôn mặt của nàng, nhường nàng nhìn về phía bên cạnh vây xem đồng học. Ngươi đối thủ chân chính không phải bọn hắn, mà là chính ngươi, rõ ràng sao? Ngươi cảm thấy động thủ đánh người là không đúng, nhưng bọn này tiểu hôn sẽ cùng ngươi giảng đúng sai sao? Ngươi nhất định phải học được tự ta bảo vệ. Triệu Diệu Khả cảm nhận được Triệu Hâm gần sát động tác, hắn khí tức trên thân cùng nói ra lời nói, dường như trong nháy mắt đã thông nàng nhâm đốc nhị mạch, những cái kia xoắn xuýt lại hèn nhát suy nghĩ trong khoảnh khắc rộng mở trong sáng. Ta lần này, Triệu Diệu Khả không chần chờ chút nào, cao cao nâng bàn tay lên, sau đó dùng sức đánh xuống đi, nàng dưới đáy lòng hò hét, ta muốn trừng cứu mình. Thanh thúy ba tiếng vang lên, Triệu Diệu Khả thậm chí cảm giác được bàn tay truyền đến đau đớn. Nhưng cái này tiếng vang trong lòng nàng, như là trọng sinh kèn lệnh giờ phút này, nàng cảm thấy mình thay ra đổi thịt cũng không tiếp tục là quá khứ cái kia không đúng. Tùy ý người khác khi dễ chính mình, nàng muốn vì chính mình biến cường ngạnh lên. Triệu Diệu Khả cảm giác trong lòng gông xiềng toàn bộ biến mất. Nàng nhìn quanh bạn học chung quanh, phát hiện đại gia nhìn ánh mắt của nàng thay đổi, không còn là khinh thị, mà là tràn ngập hoảng sợ. Tựa như không ai dự liệu được, đi qua cái kia dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, các bạn học trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Tại thời khắc này, Triệu Diệu Khả tìm về mất đi đã lâu lòng tự tin. Cảm ơn ngươi, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Hâm, ngươi cảm thấy ta một tát này đánh cho thế nào? Nhìn xem bị chính mình một bàn tay quất đến có chút choáng váng học sinh xấu, Triệu Diệu Khả nhịn không được hỏi. Ta cảm thấy, ngươi có thể hay không lại tới gần một chút? Triệu Hâm có chút bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ Triệu Diệu Khả một tát này đánh cho cũng quá bảo thủ, lực đạo quả thực cùng đập mũi không sai biệt lắm. Tốt. Lần này Triệu Diệu Khả không do dự, trực tiếp tiến lên, đối với nguyên một đám học sinh xấu, một bàn tay tiếp một bàn tay quất tới, mỗi một bàn tay đều gọn gàng mà linh hoạt đem những cái kia tiểu hôn quất đến đầu góc choáng váng. Quất lấy, Triệu Diệu Khả trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dường như kích hoạt lên một loại nào đó ẩn tàng thuộc tính. Triệu Hâm nhìn xem Triệu Diệu Khả thuế biến âm thầm cười cười, nghĩ thầm cô nương này cuối cùng tỉnh lại lên rồi, chính mình cũng coi là không có uổng phí công phu. Nếu là có thể rút một tay, đến tiếp sau kịch bản đoán chừng sẽ càng thêm thuận lợi. Hắn đối tiểu nha đầu này tiềm lực vẫn là 10 phần công nhận. Theo cái này về sau, Triệu Diệu Khả tìm về tự tin, sinh hoạt cũng hoàn toàn đã xảy ra cải biến. Trong lớp đám kia tiểu hôn cũng không dám lại trêu chọc nàng, những bạn học khác bởi vì Triệu Hâm quan hệ, cũng chủ động cùng Triệu Diệu Khả giao hảo. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là như thế. Triệu Diệu Khả tại trong lớp nhân duyên trong nháy mắt khác biệt trước kia, gián tiếp thu hoạch thuộc về mình vòng quan hệ. Cái này cơ bản cũng là Triệu Hâm muốn nhìn tới tình cảnh, hắn muốn trợ giúp người khác, liền sẽ hết sức đến giúp đấy. Theo Triệu Diệu Khả trọng sinh một khắc kia trở đi, trong nội tâm nàng đối Triệu Hâm tình cảm liền bắt đầu không giống. Về sau trong 3 năm, nàng cho Triệu Hâm làm chân chạy, mỗi lần đều có thể đạt được chỗ tốt. Triệu Hâm người này từ trước đến nay sẽ không để cho người bên cạnh ăn thiệt thòi. Cũng là theo lúc này lên, Triệu Diệu Khả phát hiện, có ít người theo lời đồn đãi hung thần ác sát nhưng thực tế tiếp xúc sau cũng không có đáng sợ như vậy. Cứ việc ngoại giới đối Triệu Hâm nghe đồn một mực không quá chính diện, nhưng ở trong lớp, vị này đại thiếu gia thỏa thỏa là đại gia trong lòng chủ tâm cốt. Mặc kệ gặp phải sự tình gì, lớp đồng học cái thứ nhất nghĩ tới chính là tìm Triệu Hâm giải quyết. Triệu Diệu Khả cũng phát hiện, Triệu Hâm nhân cách mị lực cực mạnh, nàng đối Triệu Hâm độ thiện cảm thẳng tắp lên cao. Thẳng đến tốt nghiệp cấp 3, Triệu Diệu Khả trong nhà an bài nàng xuất ngoại đọc sách, về sau liền cùng Triệu Hâm cắt đứt liên lạc. Tiếp trước, Triệu Diệu Khả sau khi về nước muốn trợ giúp Triệu Hâm, có thể Triệu Hâm căn bản không có mở công ty, nàng không có cách nào, đành phải tiến vào Diệp Thị tập đoàn. Nàng vốn định chờ chính mình công thành danh toại sau thật tốt báo đáp Triệu Hầm, lại không nghĩ rằng kiếp trước không cho nàng cơ hội này. Trọng sinh sau, Triệu Diệu Khả tiến vào Diệp thị, nguyên bản định trực tiếp từ trước, nàng muốn mặc kệ kết quả như thế nào, đều phải để lại tại Triệu Hầm bên người, đây chính là nàng ngày thứ hai đệ trình thư từ trước nguyên nhân. Lúc ấy nhân tuyển còn không có hoàn toàn xác định được, là Triệu Diệu Khả chính mình chủ động đồng ý từ trước, lý do chính là muốn hầu ở Triệu Hầm bên người. Không nghĩ tới trọng sinh về sau, Triệu Hầm cũng có biến hóa rất lớn, còn mở công ty, Triệu Diệu Khả tự nhiên muốn đi hỗ trợ. Chỉ là không nghĩ tới, Triệu Hầm trong công ty có cái nhân vật lợi hại, Đường Tiểu Khả. Triệu Diệu Khả ở trong điện thoại hướng Triệu Hầm báo cáo công tác đem tình huống giải thích rõ ràng, về phần Triệu Hầm có nghe được hay không, liền coi là chuyện khác. "Tốt, không sai biệt lắm cứ như vậy đi, không có việc gì liền tắt điện thoại." Triệu Hầm nghe xong, chuẩn bị cúp điện thoại. "Lão bản, ta còn có một việc." Triệu Diệu Khả thấy Triệu Hầm muốn tắt điện thoại, vội vàng nói. "Chuyện gì? Nói đi." "Là như vậy, Diệp thị tập đoàn Diệp không gần nhất luôn luôn tới tìm ta, ta không biết rõ hắn là tâm tư gì, ngài nói, hắn có phải hay không muốn cho ta cho ngài chơi ngáng chân?" Triệu Diệu Khả nội tâm, kỳ thật có chút chờ mong, muốn biết Triệu Hâm có thể hay không để ý ta chuyện này. Trong nội tâm nàng xác thực tồn lấy cái này nhỏ ý nghĩ cho dù biết Triệu Hâm khả năng không nhớ rõ chính mình, trong lòng vẫn là còn có huyễn tưởng. Tựa như cao trung lúc, nàng chưa hề chờ mong qua chuyện tốt giáng lâm, có thể ngày đó, Triệu Hâm tựa như trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc đống nhiên xuất hiện, cải biến nhân sinh của nàng quy tích. Bởi vậy, Triệu Diệu Khả đánh đáy lòng cảm kích Triệu Hâm, cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn. Nói thật, đoạn thời gian kia nàng thật huyễn tưởng chính mình thành tiểu thuyết tình cảm nữ chính, có bá đạo tổng giám đốc hộ giá hộ tống. Mang theo ý nghĩ thế này, nàng tại Diệp thị công tác lúc đều tràn đầy phấn hồng bong bóng. Đáng tiếc, Triệu Hâm đối nàng điểm này tiểu tâm tư chưa hề để ở trong lòng. Hiện tại, nàng đặc biệt muốn biết Triệu Hâm đến cùng có quan tâm hay không chính mình. Về sau suốt ngoại lúc, nàng ở phi trường ngóng trông Triệu Hâm đến giữ lại chính mình, kết quả viễn tưởng phá hủy mới biết được là chính mình nghĩ quá nhiều. "A, Diệp không tiểu tử này gần nhất tìm ngươi, ngươi là xử lý như thế nào?" "Đúng vậy a." Triệu Diệu Khả nghe Triệu Hâm hỏi như vậy, cảm thấy hắn giống như có chút hứng thú, trong lòng thẳng thắn chực nhẹ, chẳng lẽ Triệu Hâm ưa thích chính mình? Nàng nguyên bản bởi vì 4 năm Mỹ quốc sinh hoạt rèn luyện ra lý trí tỉnh táo, tại Triệu Hâm trước mặt trong nháy mắt về không biến thành một cái lo được lo mất tiểu nữ sinh. Chương 149, cao trung học lớp. Chương 149, cao trung học lớp. "Hàng ngày cầm hoa hồng ở công ty dưới lầu chờ ta." Nâng lên Diệp Không, Triệu Diệu Khả mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ta ghét nhất loại này tự cho là đúng ra mặt dày thật làm cho người buồn nôn. Mấu chốt là Diệp Không không biết từ nơi nào nghe nói nàng cao trung lúc bị sân trường bạo lực, còn chuyên môn tìm người thu thập năm đó ức hiếp nàng tiểu hỗn hỗn, chụp hình đến trên công. Triệu Diệu Khả thu được ảnh chụp lúc trong lòng chỉ còn chán ghét, dù sao chuyện đã trải qua nhiều năm như vậy. Năm đó bị khi phụ lúc, nàng xác thực rất thống khổ, thậm chí từng có phí hoài bản thân mình suy nghĩ, vết thương trên người là thật đau, tâm cũng thật mát. Nhưng đã nhiều năm như vậy, đại gia đều đã lớn rồi, sớm đã không là năm đó hùng hài tử lại dùng bạo lực giải quyết vấn đề đã không thích hợp. Có thể Diệp không cho là như vậy, hắn cảm thấy dạng này khả năng giúp đỡ Triệu Diệu Khả giải khai khúc mắc, nhưng lại không biết Triệu Diệu Khả khúc mắc đã sớm bị Triệu Hâm giải khai. Hắn cái này đơn thuần vẽ vời thêm chuyện ngược lại nhường Triệu Diệu Khả càng thêm phản cảm. "A, là như thế này a?" "Vậy ngươi đối với hắn có cảm giác sao?" Triệu Hâm cũng không có quá kinh ngạc, Diệp không là nam chính kịch bản đối Triệu Diệu Khả cảm thấy hứng thú, theo đuổi nàng là tất nhiên hành vi. Dù sao Triệu Diệu Khả cô nương này, giá trị lợi dụng không phải thấp, đặt ở tiểu thuyết tình cảm bên trong, thỏa thỏa nữ chính. Không có cảm giác, đặc biệt buồn nôn, còn tổng cầm cao trung sự tình mà nói, phiền chết. Triệu Diệu Khả vừa nhắc tới Diệp không liền cau mày, cảm thấy người này không đáng tin cậy. Thời cấp 3 sự tình Triệu Hâm nhớ tới Triệu Diệu Khả cuộc sống cấp 3, âm thầm thề, kiếp trước không biết rõ nàng là nữ chính cũng không biết mình tiện tay giúp một tay cải biến nhân sinh của nàng. Hắn cái này một đúng tay nhường Triệu Diệu Khả đi ra bóng ma kết quả. Triệu Hâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian mở ra kịch bản, hệ thống thiết lập loại hình, xem xét. Cái này không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình, thì ra nguyên tắc bên trong Diệp không có thể đuổi kịp Triệu Diệu Khả, cũng là bởi vì giải khai nàng cao trung khúc mắc, hiện tại ngược lại tốt, chính mình đem cái này mấu chốt kịch bản chặt đứt, Triệu Diệu Khả sớm đi ra bóng ma, kia Diệp không nam chính kịch bản chẳng phải sụp đổ. Triệu Hâm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình cuối cùng nhiệm vụ chênh lệch 1% không hoàn thành. Hóa ra là Triệu Diệu Khả vị này nữ chính đời người quý tích bị chính mình cải biến. "Trời ạ." Triệu Hâm nhịn không được phát nổ nói tục, chuyện này hắn căn bản không nghĩ tới à, Triệu Hâm nội tâm hoạt động, lại nói tác giả này thế nào luôn yêu thích đem nữ chính hướng bên cạnh ta đưa. Trước đó Tưởng Mộng Kỳ cũng là loại tình huống này. Hai cái nữ chính đời người đều bởi vì chính mình mà bị cải biến. Chuyện này hoàn toàn làm hư Triệu Hâm rốt cuộc minh bạch nhiệm vụ vì cái gì kết thúc không thành. "Gê tởm à, hiện đang hối hận cũng không kịp, hắn cảm thấy thế giới này thiên đạo đoán chừng không có cách nào khống chế Triệu Diệu Khả vị này nữ chính ý nghĩ." Diệp không những cái kia truy thê xáo lộ khẳng định đều mất đi hiệu lực. Triệu Hâm càng nghĩ càng phiền muộn, cảm thấy là chính mình xen vào việc của người khác cải biến kịch bản, mới đưa đến hậu quả như vậy. Bất quá cũng may ảnh hưởng không tính đặc biệt lớn, chỉ cần tình cảm của mình biến không thay đổi, vấn đề liền không lớn. Về phần Diệp không có thể hay không đổi tới Triệu Diệu Khả, Triệu Hâm cảm thấy thiên đạo đều bị chính mình đảo loạn thành dạng này, theo nó đi thôi, chính mình rất nhanh liền có thể về nhà, hoàn thành nhiệm vụ trở về loại hình. Nói đến cao trung sự tình, thật đến cảm tạ Triệu thiếu, nếu không phải ngài, ta cao trung lúc khả năng liền hủy. Triệu Diệu Khả nghiêm túc nói ta. Năm đó thống khổ nàng khắc cốt minh tâm, thật sự có qua cực đoan ý nghĩ. Triệu Hâm nghe, trong lòng tin tưởng, Triệu Diệu Khả còn đánh giá thấp chính mình năng lực chịu đựng, bất quá cũng lý giải nàng ngay lúc đó tuyệt vọng. Trong sách đề cập, Triệu Diệu Khả từng có một đoạn nỗi lòng hậm hực thời gian. Cha mẹ của nàng nguyên bản định vì nàng làm chuyển trường thủ tục, đưa nàng xuất ngoại đào tạo sâu, dựa theo lúc đầu đời người quy hoạch, nàng vốn nên tại tốt nghiệp trung học trước liền đi xa nước ngoài. Nhưng mà, bởi vì một ít nhân tố ảnh hưởng, nàng thẳng đến tốt nghiệp trung học mới thành công xuất ngoại. Triệu Âm có chút bất đắc dĩ giải thích nói, thời cấp 3 những chuyện kia cũng đừng nhắc lại, về sau ngươi không phải cũng giúp ta đánh 3 năm nước đi. Hắn cũng không muốn nhường Triệu Diệu Khả đem tất cả lòng cảm kích đều ký thác trên người mình, sợ cho nàng mang đến quá lớn áp lực tâm lý. Triệu Diệu Khả nghe xong Triệu Âm lại còn nhớ kỹ chuyện này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ngọt ngào cảm giác, so thưởng thức mật ong còn muốn ngọt hơn mấy phần, nàng vội vàng nói, không phải như vậy, không phải như vậy, đây đều là ta phải làm. Ngài là lao đại của ta, có thể là lao đại hiệu lực, ta cam tâm tình nguyện. Triệu Âm nghe nàng lời nói này, cảm giác cái cô nương này thái độ đã xảy ra rất lớn chuyển biến, không khỏi có chút bất đắc dĩ ha ha nở nụ cười. Cúp điện thoại về sau, Triệu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trần nhà, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vấn đề này làm sao lại nháo đến tình trạng như thế, nguyên bản chế định tốt kế hoạch toàn bộ bị làm rối loạn. Chuyện phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, cũng chẳng trách mình cuối cùng kém 1%, vẫn là bị thiên đạo cưỡng ép trọng khải thế giới. Triệu Âm suy nghĩ, chính mình tại trong lúc vô tình trợ giúp qua một số người, ở trong đó sẽ có hay không có một phần là nữ chính đâu. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, thế là liền lật ra kia cái gọi là kịch bản bắt đầu thống kê nữ chính danh tự. Cái này nhất thống kê, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong ký ức của hắn, giúp mình qua người chồng, lại có hơn 20 vị là nữ chính. Trời ạ, ta vận khí này cũng quá bất hợp lý, quả thực quá hoang đường. Gần 1/4 nữ chính, đều tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống cùng hắn từng có gặp nhau, còn phát sinh qua một chút tiểu cố sự. Còn có một số nữ chính, Triệu Âm liền tên của các nàng cũng không nhận ra, lại nhớ cho các nàng khi còn bé tên hắn, cái này cho thấy hắn cũng cùng các nàng từng có tiếp xúc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ thiên đạo vì sao muốn cưỡng chế khởi động lại thế giới, thì ra đây hết thảy đều là chính mình tạo thành. Nói cách khác, chính mình hai soát nhiệm vụ là bị chính mình làm hư. Thật sự là tức chết ta rồi. Triệu Âm nhịn không được mắng lên. Hệ thống năm thẳng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi sao không nhắc nhở ta những người kia là nữ chính? Triệu Âm lên cơn giận dữ, hướng hệ thống hưng sư vấn tội. Đều do cái này phá hệ thống, cả ngày tiêu cực biếng nhác, để cho mình một mực bị mơ mơ màng màng. Túc chủ, ngươi đến tin tưởng, đây là ngươi chính mình vấn đề, cùng buồn hệ thống không có quan hệ. Từ khi ta gọi hệ thống nằm phẳng ngươi nên minh bạch, ta chỉ muốn nằm ngửa kiếm sống, hoàn toàn bể nát. Ngươi cái này kiếm sống cũng quá đáng đi. Triệu Âm đã sụp đổ lại không còn gì để nói. Hơn nữa túc chủ, đa số trách nhiệm tại ngươi trên người mình, không phải sao? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như một mực dựa theo nguyên bản người thiết lập phát triển, không đi trêu chọc những cái kia nữ chính, không cũng sẽ không có những chuyện này. Là chính ngươi yêu xen vào việc của người khác, ngươi cũng không nghĩ một chút, nữ nhân bình thường nếu là trong lòng không có tiếc nuối, làm sao lại tùy tiện bị nam chính chiến lược? Như thế nào lại đồng thời tiếp nhận nam chính bên người có nhiều nữ nhân như vậy? Một hai coi như xong, vậy ngươi vì cái gì xưa nay đã không có nhắc nhở cho ta? Vẫn là câu nói kia, đây là ngươi tự chọn đường, buồn hệ thống sẽ không can thiệp. Lại nói, lần này chỉ cần túc chủ tại kịch bản bên trong sẽ không tử vong, coi như thiên đạo muốn khởi động lại thế giới, bản hệ thống nằm phẳng cam đoan, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu khổ. Đương nhiên, nếu như bởi vì một ít ngoại bộ nhân tố dẫn đến túc chủ kịch bản xảy ra cải biến, còn mời túc chủ chăm chú đi đến kịch bản, nếu không buồn hệ thống cũng không chịu trách nhiệm đưa ngươi trở về. Hừ, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Triệu Âm lạnh hừ một tiếng, ngược lại kịch bản đã xảy ra cải biến, hai soát cũng sắp kết thúc rồi. Hệ thống nằm phẳng là ngài trung thành nhất đồng bạn, vĩnh viễn sẽ không lừa gạt ngài. A Triệu Âm vừa cúp điện thoại về đến phòng không bao lâu, Lăng Tử Phong liền tìm tới cửa. Triệu Âm phát hiện, hai ngày này chính mình giống như thật thành một cái người rảnh rỗi, sự tình gì đều chủ động tìm tới cửa. Tìm ta có chuyện gì không? Triệu Âm tựa ở mép giường, nhìn trước mắt cả lơ phất phơ Lăng Tử Phong hỏi. Đương nhiên là có việc hay, huynh đệ, đi tham gia cao trung họp lớp thế nào? Lăng Tử Phong cười nhìn về phía Triệu Âm, đưa ra đề nghị. Cao trung họp lớp? Triệu Âm sửng sốt một chút, ở kiếp trước hắn thế nào cũng nhớ không nổi từng có dạng này một lần họp lớp. Hắc, ta đây không phải nhìn ngươi gần nhất tương đối thanh nhàn, kéo ngươi cùng đi đi. Lăng Tử Phong cười trêu ghẹo, trong lòng lại nghĩ đến, vì gom góp lần này họp lớp, thật là phí không ít công phu. Nói đến, cũng là bởi vì quá lâu không có cùng bạn học cũ gặp mặt, cho nên muốn tìm một cơ hội tụ họp một chút. Nói trở lại, cao trung thời kỳ sân trường sinh hoạt, là Lăng Tử Phong cùng Triệu Âm cảm thấy thư thích nhất tự tại thời gian. Khi đó, Triệu Âm còn không có thích Hạ Văn Thu. Hai người mỗi ngày cùng nhau đùa giỡn, sinh nhật thời điểm càng là thỏa thích của hoan. Có thể về sau, một ít chuyện đã xảy ra, tựa như nguyên bản thẳng tắp quý đạo, đột nhiên gạt một cái ngoặt lớn. Đến bây giờ, trong trường học còn lưu truyền hai người bọn hắn song kiếm hợp bích truyền thuyết, trong trường học sông già không ít thành tựu. Ai có thể nghĩ tới, hai cái phú nhị đại tụ cùng một chỗ, vậy mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nói lên Triệu Âm, tại Lăng Tử Phong những cái kia tiểu gia tộc công tử ca vòng tròn bên trong, hắn xem như nhất là địa thấp. Từ tiểu học tới cao trung, hắn không có giữ lại qua cấp, một đường thuận thuận lợi lợi đọc được tốt nghiệp. Tựa như Triệu Âm lớp 12 năm đó, vốn là bình thường phú gia công tử đời người quy tích, mắt thấy là phải đại học tốt nghiệp, lại bởi vì nào đó một số chuyện, đời người quy tích lại phát sinh biến hóa. Cho nên bọn hắn lần này cao trung học lớp, những người khác khẳng định không có phần. Đối cái khác phú nhị đại mà nói, năm nay bạn học cùng lớp, sang năm liền thành học đệ học muội, căn bản không có tất nhiên phải nhớ kỹ. Không có đồng học tình nghĩa, lại ở đâu ra học lớp đâu? Hơn nữa bọn hắn đều có chính mình vòng tròn, không cần thiết cùng bạn học cùng lớp thâm giao, về sau cũng không dùng được. Nhưng Triệu Hâm cùng Lăng Tử Phong, có nhiều thời gian hồi ức cuộc sống cấp 3. Lớp 11 thời điểm, tiền nhiệm chủ nhiệm lớp đều đi, mới chủ nhiệm lớp sau khi đến, mọi thứ đều đã xảy ra cải biến. Lăng Tử Phong thành ban trưởng, Triệu Âm thành lớp phó, lớp 11 23 ban thành toàn trường nhất là đoàn kết lớp. Nguyên bản thành tích đồng dạng lớp, lập tức vọt tới cả lớp thứ nhất, thành toàn trường nhất là thần kỳ tồn tại. Mà ban trưởng Lăng Tử Phong cũng thành trong trường học danh nhân. Chương 150, ta liền cùng ngươi đùa giỡn, ngươi ngược vẫn cảm thấy không thích hợp. Chương 150, ta liền cùng ngươi đùa giỡn, ngươi ngược vẫn cảm thấy không thích hợp. Họp lớp có thể có gì vui, đơn giản liền là một đám người nói chuyện phiếm, kể một ít vô dụng. Triệu Âm lẩm bẩm. Kỳ thật cái gọi là họp lớp chính là ganh đua so sánh đại hội trước kia Triệu Âm tham gia qua, đi chính là xem ai tại khoe của, sau đó ăn bữa cơm. Cái này cũng không đồng dạng, ta lần này đem Liễu lão sư cũng mời tới, ngươi liền không muốn gặp gặp nàng sao? Lăng Tử Phong cười nói, lớp 11 23 ban chuyển biến, toàn bởi vì vị này Liễu lão sư. Kia là cao trung thời kỳ một đoạn cố sự. Đối Triệu Âm mà nói, vị này Liễu lão sư mới là hắn chân chính mối tình đầu. Mặc dù sau đó tới không có kết quả, lại về sau Hạ Vãn Thu xuất hiện, kia đoạn đối Liễu lão sư tình tố liền càng thêm mờ nhạt. Cao trung thời điểm, chính là thanh xuân ngây thơ niên kỷ, ai không hy vọng có cái mỹ nữ lão sư đến dạy mình đâu. Mà Lăng Tử Phong bọn hắn, vận khí rất tốt, thật gặp một vị theo đại học sư phạm tốt nghiệp mỹ nữ lão sư. Liễu lão sư là mới tới, không có bao nhiêu dạy học kinh nghiệm, trường học liền đem nàng an bài tới 23 ban làm chủ nhiệm lớp, dù sao đây là cả lớp kém nhất lớp. Liễu lão sư vừa lên mặt trò, liền vô cùng chuyên nghiệp giảng bài, nàng bản thân dung mạo xinh đẹp, cao trung chính là mới biết yêu thời điểm, rất nhiều nam sinh đều vụng trộm thầm mến nàng. Cứ như vậy, Liễu lão sư thành toàn trường nam sinh trong lòng nữ thần. Liễu lão sư tính cách dịu dàng, nhưng cũng có thủ đoạn cứng rắn, đối 23 ban học sinh mà nói, nàng là nghiêm khắc nhất lão sư, cũng là bằng hữu tốt nhất. Nàng vừa lên mặt trò, liền một lần nữa an bài lớp chức vị, Lăng Tử Phong cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị Liễu lão sư chọn chúng làm lớp trưởng. Cái này khiến nguyên bản đối lớp không có gì lòng cảm mến Lăng Tử Phong, lần thứ nhất cảm nhận được coi trọng cảm giác. Cái này cũng mở ra hắn làm học sinh tốt tiếp sống. Triệu Âm cũng thành lớp phó, giống nhau cảm nhận được coi trọng tư vị, tại hắn cực độ bản thân cuộc sống cấp 3 bên trong, đây là một loại khó được khẳng định, nhưng hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sự thật vô cùng xác thực nghiệm chứng Liễu lão sư ánh mắt tinh chuẩn cùng độc đáo. Tự Lăng Tử Phong cùng Triệu Âm tiếp nhận lớp quản lý sau, làm lớp bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngay cả trong ngày thường nghịch ngợm gây sự học sinh cũng đều bị ước thúc đến quy củ. Triệu Âm nguyên bản đối học tập quyết thiếu hứng thú, Liễu lão sư nhiều lần tự mình cùng hắn tâm sự, kiên nhẫn dẫn đạo hắn dựng nên chính xác học tập thái độ. Ngay tại cái này thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình bên trong, Triệu Âm dần dần đối Liễu lão sư manh động hảo cảm. Mà ở Liễu lão sư trong mắt, Triệu Âm từ đầu đến cuối chỉ là học sinh của mình, lại làm sao có thể đáp lại phần này tình cảm đâu? Triệu Âm đã từng theo đuổi Liễu lão sư một đoạn thời gian, nhưng Hạ Vãn Thu vừa xuất hiện, hắn liền đem Liễu lão sư quên mất không còn một mảnh. Liễu lão sư a, Triệu Âm nghe được cái tên này, không khỏi hồi tưởng lại cao trung năm đó, mình quả thật chân tâm ưa thích qua vị lão sư này. Nói đến, Liễu lão sư tựa như trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện hoàn mỹ giáo sư, dung mạo tú mỹ, tính cách dịu dàng, tóc dài phiêu dật, đối đãi học sinh đối xử như nhau. Nàng đã không bởi vì học sinh thành tích kém mà nhìn với con mắt khác, cũng sẽ không bởi vì thành tích ưu dị mà phá lệ thiên vị. Lão sư như vậy, đại khái chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh. Khó trách tên của nàng bên trong có cái mộng chữ. Đối với Liễu lão sư, Triệu Âm theo trong đáy lòng kính nể, nàng đích xác là một vị hiếm có lão sư tốt. Trong hiện thực, nơi nào sẽ có hoàn mỹ như vậy lão sư đâu? Chỉ sợ đây chỉ là tác giả hư cấu nhân vật a về phần truy cầu Liễu lão sư chuyện này. Thuần túy là bởi vì nào đó quyển tiểu thuyết kịch bản thiết lập, Liễu lão sư là nhân vật nữ chính, hồi ức tình tiết bên trong bao hàm học sinh theo đuổi nàng đột địch. Liên bởi vì cái này thiết lập, Triệu Âm chạy tới thổ lộ, lúc ấy còn đã dẫn phát phong ba không nhỏ. Thổ lộ lúc, Liễu lão sư mặt đỏ bừng lên, ngay trước toàn trường thầy trò mặt nghiêm nghị phê bình hắn. Tốt tại Triệu Âm tính cách tùy tiện, đối với cái này cũng không thèm để ý, vẫn như cũ như thường lệ ở chung, về sau chuyện này cũng liền dần dần lắng lại. Bởi vì cao trung hậu kỳ hắn gặp Hạ Văn Thu, tâm tư liền toàn bộ chuyển rời đến trên người nàng. Đoạn này cái gọi là tình cảm lưu luyến tới vội vàng, đi cũng nhanh, hơn nữa Liễu lão sư vô cùng bài xích học sinh đối lão sư sinh ra dạng này tình cảm, cuối cùng tự nhiên vô tật mà chấm dứt. Có đi hay không nha? Đã lâu lắm không gặp Liễu lão sư, lần này đi nói không chừng còn có thể ôn lại đi qua duyên phận đâu. Lăng Tử Phong nói lời này lúc mang theo vài phần trêu chọc, nhưng cũng vô ác ý. Dù sao nếu là lại bỏ lỡ, khả năng thật không có cơ hội nhìn thấy Liễu lão sư, nghe nói nàng gần nhất đính hôn. Lăng Tử Phong đối Liễu lão sư trong lòng còn có cảm kích, là nàng để cho mình nắm giữ vui sướng cao trung thời gian. Đã lễ đính hôn không có mời hắn, đang dễ dàng mượn họp lớp cơ hội bổ sung phần này tâm ý còn nặng ấm cái gì duyên phận, đừng nói mỏ. Triệu Âm lười nhắc nói tiếp, ngược lại hỏi, những bạn học khác sẽ đến không? Hắn cao trung bây giờ là đã lui học, nhưng cũng không cùng các bạn học thành lập giao tình thâm hậu. Bản địa đồng học hầu như đều sẽ đến, có mấy cái ở nước ngoài cùng nơi khác tới không được. Lăng Tử Phong vừa nói, một bên tại lớp nhóm bên trong thu xếp lấy. Tốt ta, đi xem một chút cũng tốt. Triệu Âm nghĩ thầm, chính mình ngược lại cũng nhanh muốn rời đi, vừa vặn mượn cơ hội này cùng đại gia thấy một lần cuối. Vậy thì nhanh lên đi thôi, hiện tại liền xuất phát. Lăng Tử Phong thấy Triệu Âm đồng ý, cười thúc giục nói. Buổi tối hôm nay, ta còn muốn ngủ một lát đâu. Triệu Âm có chút phạm lười. Không phải đâu. Lăng Tử Phong chuyện đương nhiên hỏi lại. Cái này tụ hội không cần phải nhắc tới trước chủ bị sao? Triệu Âm nghi hoặc hỏi. Đã sớm chủ chuẩn bị tốt. Một tháng trước liền phát thông chi, là ngươi không thấy tin tức. Lăng Tử Phong bất đắc dĩ nói. Nói vậy, ta đã sớm đem nhóm che giấu. Triệu Âm cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên ta đây không phải tự mình đến xin ngươi đi. Lăng Tử Phong cười hắc hắc. Nói lên kết trước, hắn xác thực cũng tới tìm Triệu Hâm, bất quá khi đó Triệu Hâm tập trung tinh thần vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp từ chối. Không sai, xác thực có chuyện này, khi đó Triệu Hâm không giống như bây giờ tùy tính một lòng chỉ muốn về nhà, cho nên không chút do dự cự tuyệt. Dù sao không tại kịch bản bên trong chuyện, hắn lười nhác quan tâm. Nhưng bây giờ, kịch bản sớm đã lệch khỏi quỹ đạo, tham gia họp lớp cũng không có gì ghê gớm. Đi thôi. Triệu Hâm bất đắc dĩ bằng lòng, đứng dậy đơn giản rửa mặt sau, liền đi theo Lăng Tử Phong ra cửa. Xe Anh Minh lái rời, Triệu Hâm nhìn qua ngoài cửa sổ, muốn đứng dậy sau khách sạn, trong lòng không khỏi lướt qua một tia tiếc nuối, Long Đẳng Tiểu Điếm cuối cùng vẫn là không thể lưu lại. Bất quá mất đi Long Đẳng Tiểu Điếm, có lẽ còn có thể bắt lấy những vật khác, tỉ như. Lăng Tử Phong liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm bật cười, lại không có đâm thủng lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Đến khách sạn sau, quản lý đại sảnh sớm đã tại cửa ra vào chờ, Lăng Tử Phong trực tiếp dự định một cái gian phòng. Hai người đi vào phòng, bên trong không có một ai, rất an tĩnh. Người đâu? Triệu Hâm nhìn quanh một vòng, không thấy được những bạn học khác. Ta sớm gọi ngươi qua đây, bọn hắn còn chưa tới. Lăng Tử Phong không hề lo lắng nói. Triệu Hâm liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm gia hỏa này thật sự là sẽ dạy vào người. Hai chúng ta là chủ nhà, không nên sớm một chút tới sao? Lăng Tử Phong hỏi ngược lại. Ngươi là chủ nhà, ta cũng không phải. Triệu Hâm lườm hắn một cái. Đừng so đo cái này, chúng ta là huynh đệ, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Lăng Tử Phong luồng nghịch lên vô lại, lập tức cười hô, ngồi xuống đi, trước nghỉ một lát nhi. Bọn hắn mấy điểm tới? Triệu Hâm hỏi. Buổi tối 7 giờ, không sai biệt lắm nên tới. Lăng Tử Phong nói, gọi tới phục vụ viên gọi món ăn, sau đó móc ra thẻ chuẩn bị trả tiền. Lăng thiếu gia, ngài thẻ số dư còn lại không đủ. Trả tiền lúc ngoài ý muốn đã xảy ra, Lăng Tử Phong lúc này mới nhớ tới, Lăng Vĩ Nghị đem hắn thẻ ngưng dùng. Đổi một chương, Lăng Tử Phong vừa định móc một cái khác tấm thẻ, Triệu Âm trực tiếp ném đi qua một chương hắc kim thẻ. Mật mã là nhiều ít? Lăng Tử Phong cầm thẻ hỏi. Sinh nhật của ngươi. Triệu Âm thuận miệng đáp. Sinh nhật của ta. Lăng Tử Phong sững sờ, vốn cho rằng mật mã sẽ là Hạ Văn Thu sinh nhật. Đúng, dễ nhớ. Triệu Âm không có sách Hạ Văn Thu, loại này mật mã thiết trí phương thức tại trong tiểu thuyết rất phổ biến, liền xem như Lăng Tử Phong sinh nhật, dùng cũng rất thuận tiện. Ngươi sẽ không phải là vụng trộm thích ta a? Lăng Tử Phong nắm chặt tấm thẻ, trong lòng nổi lên nghi ngờ, suy nghĩ Triệu Âm đem sinh nhật của mình làm thành mật mã, phải chăng cất giấu đặc thù nào đó hàm nghĩa? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lăng Tử Phong trong đầu liền bắt đầu miên man bất định. Chớ suy nghĩ lung tung, mật mã bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi, đừng mù suy nghĩ. Triệu Âm gặp hắn bộ này thân sắc, nhịn không được nhả danh nói, ngươi gần nhất tổng nói cái gì thầm mến, chẳng lẽ lại ngươi là đồng tính luyến? Triệu Âm hồi tưởng lại lần trước Long Hổ đấu lúc Lăng Tử Phong thao tác, càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nói thật ra, nếu là Lăng Tử Phong là cái nữ sinh, bàn luận dung mạo, chỉ sợ chưa chắc sẽ bại bởi Hạ Văn Thu. Ai, ta cái này đều suy nghĩ cái gì? Triệu Âm vỗ vỗ gương mặt của mình, nghĩ thầm cũng đừng phạm hồ đồ, tận suy nghĩ chút hoang đường chuyện. Ngươi mới là đồng tính luyến đâu? Lăng Tử Phong liếc Triệu Âm một cái, nghĩ thầm chính mình muốn là đồng tính luyến ngược lại cũng thôi, có thể cái nào còn sẽ có Hạ Văn Thu kia việc sự tình. Bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, từ khi ngươi nói ta giống nương pháo về sau, ta luôn cảm thấy ngươi là lạ. Triệu Âm thở dài, đấy lòng không hiểu dâng lên một chút mất mát. Cho nên đến cùng là nơi nào kỳ quái à, ta bất quá là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi ngược lại tốt, một mực nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ lại ngươi thật cảm thấy ta có đồng tính luyến ái tiềm chất? Lăng Tử Phong có chút bối rối, thật chẳng lẽ muốn đem Triệu Hâm hụ chạy? Không đúng, cũng không về phần, Triệu Hâm nhất cảm mến chính là Hạ Văn Thu, làm sao lại bởi vì chút chuyện này liền xa lánh chính mình đâu? Ai, chính là càng xem càng cảm thấy ngươi nhăn nhăn nhó nhó, đặc biệt giống nữ giả nam trang, nói chuyện còn cùng tiểu lão đệ dường như, chúng ta đều làm nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi sẽ không phải thật ghét bỏ ta đi? Triệu Âm trực tiếp hỏi. Đương nhiên không có, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Lăng Tử Phong hít sâu một hơi, ý thức được chính mình trước đó thăm dò, dường như thật nhường Triệu Âm lên lòng nghi ngờ. Tốt nhất là dạng này, ngày nào để cho ta phát hiện ngươi có việc giấu giếm ta, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Triệu Âm cười hắc hắc một tiếng. Chắc chắn sẽ không. Lăng Tử Phong khoát tay áo, cố gắng để cho mình lộ ra thản nhiên một chút. Chương 151, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Ta cùng hắn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Chương 151, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Ta cùng hắn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đúng rồi, muốn hay không chơi game? Từ khi lên đại học, chúng ta nhưng có một thời gian thật dài không có cùng nhau chơi đùa qua. Lăng Tử Phong nhìn về phía Triệu Hâm, nghĩ đến đổi đề tài tâm sự. Cao trung thời điểm, hai người bọn họ ham chơi nhất chính là song đẩy trò chơi này. Về sau đại gia đều đã lớn rồi, Lăng Tử Phong tập trung tinh thần nhào tại học tập bên trên, vì thành tích cùng xếp hạng phân đấu, căn bản không có thời gian bồi Triệu Hâm chơi game. Vừa vặn mượn cơ hội này, trọng làm nóng một chút cao trung thời gian cũng rất tốt. Chơi a, hiện tại cũng lưu hành chơi trò chơi gì? Triệu Hâm cũng rất nhớ nhung quá khứ. Tốt nghiệp trung học sau hắn tập trung tinh thần làm liếm cầu rất ít lại cùng Lăng Tử Phong cùng một chỗ chơi game. Vậy thì còn chơi trước kia game của A. Hai người riêng phần mình lấy điện thoại di động ra, ấn mở cùng một khoản nhiều người online chiến thuật thi đấu game điện thoại, đăng lục hết nợ hảo. Vừa lên mạng, liền nhận được thật nhiều hảo hữu tổ đội mời. Nói đến, Triệu Âm ở trong game thật là đỉnh tiêm cao thủ, thao tác quả thực tài năng như thần, người chơi bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, mỗi lần đều bị hắn đơn phương nghiền ép. Triệu Âm còn nhớ rõ, trước kia có chức nghiệp điện cạnh chiến đội muốn mời hắn đi thi đấu, hắn không hề nghĩ ngợi liền từ chối, hắn thấy tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có lực hấp dẫn gì. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy chiến đội quản lý là cái nữ sinh, đuổi theo hắn mời hắn dự thi, mặc dù thanh âm rất êm tai, nhưng Triệu Hâm vẫn là trực tiếp từ chối. Cái này vừa lên mạng, Triệu Hâm liền thấy nữ sinh kia lại phát tới mời tin tức, đại thần, ngươi có thể tính được tuyến, có phải hay không đội vàng yêu đương, đem chúng ta những này đau khổ chờ ngươi fan hâm mộ đều quên nha. Không hứng thú. Triệu Hâm trực tiếp đem nàng che giấu. Sau đó hắn đổi tài khoản, mời Lăng Tử Phong tiến vào trò chơi gian phòng, cơ lạc mở bắt đầu trò chơi. Tại khách sạn trong bao xương, Triệu Hâm cùng Lăng Tử Phong bắt đầu tranh tài. Mặc dù nhưng đã có 2-3 năm không có chơi, trò chơi cũng đổi mới không ít, nhưng hai người vào tay như cũng rất nhanh, trực tiếp đánh ra một trận đồ sát cục. Đang khi bọn hắn chơi đến đầu nhập lúc, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một hồi la hét ầm ĩ âm thanh. Đây chỉ là bình thường học lớp, ngươi đừng tới quấy rối. Một người nữ sinh thanh âm rất dịu dàng, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Ta nào có quấy rối, ngươi lớp học cái kia Triệu Hâm thật là thị tập đoàn đại thiếu gia, giới thiệu một chút thế nào? Một giọng nam nói rằng, hắn là đệ tử của ta, ngươi đừng ở chỗ này hung hăng càng quấy. Học sinh, ta xem là tình nhân cũ a. Giọng nam mang theo giọng giễu cợt, có phải hay không năm đó hắn cùng ngươi thổ lộ, đem ngươi làm cho tâm hoảng ý loạn. Ta cho ngươi biết, mấy năm này ngươi cố ý gạt ta, bắt ta làm bia đỡ đạn, chính là vì thuận tiện ngươi cùng hắn thật không minh bạch ta. Giọng nam tràn đầy oán giận. Ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, ta cùng hắn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nữ sinh thật sự tức giận. Lúc trước chúng ta có thể nói tốt, chẳng qua là nữ sinh bỗng nhiên thấp giọng. Ai, cậu gái nhau tựa như là Lăng Tử Phong cùng Triệu Hâm kết thúc tranh tài, để điện thoại di động xuống, nghe tới cửa tiền ồn ào, cảm thấy thanh âm có chút quen tai, tựa như là Liễu Mộng Ly. Đi ra xem một chút đi. Lăng Tử Phong đứng dậy đi ra cửa, Triệu Hâm cũng đi theo. Mở cửa xem xét, ngoài cửa quả nhiên là một nam một nữ tại trận mắt nhìn nhau, chính là Liễu Mộng Ly cùng Vương Đông. Liễu Mộng Ly là bọn hắn chủ nhiệm lớp, Vương Đông là trường học phòng y tế trực ban lão sư. Nam dáng vẻ đường đường, nữ dung mạo tú lệ, năm đó trong trường học được mọi người coi là thần tiên với nữ. Chỉ là bọn hắn cùng một chỗ tốc độ quá nhanh, Triệu Hâm cùng Liễu Mộng Ly thổ lộ sau không bao lâu, Liễu Mộng Ly liền cùng Vương Đông ở cùng một chỗ. Rất nhiều đồng học đều cảm thấy là Triệu Hâm thúc đẩy bọn hắn, bởi vì Triệu Hâm thổ lộ sau, Vương Đông xuất ruột, liền sớm cùng Liễu Mộng Ly thổ lộ, hai người liền thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Cũng có truyền ngôn nói Liễu Mộng Ly kỳ thật ưa thích Triệu Hâm, chỉ là bởi vì hắn là học sinh mới cự tuyệt, thì Vương Đông làm người trang. Về sau Triệu Hâm bắt đầu truy cầu Hạ Văn Thu, thuyết pháp này cũng liền không ai tin tưởng. Vương Đông lão sư, ngài thế nào cũng đến. Lăng Tử Phong mở miệng dò hỏi. Trên thực tế nàng cũng không chào đón Vương Đông, cảm thấy người này bụng dạ cực sâu, hơi có chút phượng hoàng nam ý vị, đặc biệt là những cái kia xuất thân bình thường lại một lòng muốn mượn hôn nhân thay đổi vận mệnh người. Lăng Tử Phong đã sớm đem bản tính của hắn nhìn thấu qua, chỉ là từ đầu đến cuối không hiểu, Liễu Mộng Ly tại sao lại cùng người loại này liên lụy không rõ. Đây chẳng phải là bạn học của các ngươi tụ hội đi, ta cùng đi Liễu lão sư cùng nhau qua tới nhìn một cái. Vương Đông không có chút nào vẻ xấu hổ, dường như vừa rồi cũng không phải là hắn ở sau lưng nghị luận Triệu Hâm thị phi. Các ngươi tới đến thật là sớm, Liễu Mộng Ly mặt lộ vẻ ấy nấy, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, lúc trước cũng chưa từng ngờ tới tình thế sẽ diễn biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Chính là, Liễu lão sư, ngài đừng có lại cùng hắn đưa tức giận. Lăng Tử Phong ngữ khí bình thản nói rằng, trước tiến đến ngồi xuống a. Người đều đã đến, tổng không tốt trực tiếp đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Triệu thiếu, ngài tốt lắm. Ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy ngài, liền liệu định ngài ngày sau nhất định là siêu quần bạt tụy nhân vật. Vương Đông mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng Triệu Hâm hàn huyên. Triệu Hâm quả thực đối Vương Đông mặt dày vô sỉ cảm giác sâu sắc bội phục. Trong mắt hắn, Vương Đông nghiễm nhiên là sớm muộn sẽ bị sửa trị nhân vật. Về phần Vương Đông cùng Liễu Mộng Ly kết giao, thuần túy là bởi vì Liễu Mộng Ly vì. Nơi đây là nguyên văn kịch bản thiết lập, tại nguyên tắc trong chuyện xưa, Liễu Mộng Ly là bị cực kỳ tận trách lao sư. Triệu Hâm hướng nàng thổ lộ sau, vì không ảnh hưởng Triệu Hâm việc học, đúng lúc này Vương Đông cũng hướng nàng thổ lộ, nàng liền cùng Vương Đông ước pháp tam chương giả bộ thành nam nữ bằng hữu, ý đồ nhờ vào đó nhường Triệu Hâm bỏ đi suy nghĩ. Mới đầu Vương Đông biểu hiện được ôn tồn lễ độ, công bố chỉ là gặp dịp thì chơi đối Liễu Mộng Ly cũng có chút khách khí. Nguyên bản tất cả tiến triển thuận lợi, nhưng theo thời gian chuyển rời, Vương Đông dần dần hiện lộ bản tính. Kỳ thật tác giả thiết lập có chút hiện thực, Vương Đông truy cầu Liễu Mộng Ly cũng không phải là chân tâm ái mộ, mà là muốn bằng vào Triệu Hâm cái này quả đại thụ. Hắn đỉnh lấy bạn trai danh hiệu, kỳ thực là muốn vì Triệu Hâm cùng Liễu Mộng Ly đánh hiểm trợ, thậm chí dự định đem Liễu Mộng Ly đẩy hướng Triệu Hâm, hắn có thể không có can đảm thật cùng Triệu Hâm tranh đoạt. Nguyên bản chuyện đều tại theo kế hoạch của hắn thúc đẩy, sau khi hắn muốn đem Liễu Mộng Ly đưa đến Triệu Hâm nơi ở lúc, lại phát hiện Triệu Hâm cảm mến chính là Hạ Văn Thu. Kể từ đó, toàn bộ kế hoạch đều bị xáo trộn. Vương Đông lưu đồ thất bại, cũng không còn ngụy trang thân sĩ, còn muốn thừa dịp Liễu Mộng Ly tham gia họp lớp thời cơ, lần nữa đưa nàng đẩy hướng Triệu Hâm, cuối cùng tự nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Cái này cũng làm hậu tục Diệp không giải quyết hết Vương Đông, đã động Liễu Mộng Ly chôn xuống cục bút. Tiến đến ngồi xuống a. Triệu Hâm thần sắc lãnh đạm nói rằng, gặp gỡ Vương Đông nhân vật như vậy, hắn cũng không biết nên làm gì ngôn ngữ. Vương Đông trung quy là vai ác nhân vật, còn được thiết lập một sai lầm phụ trợ đối tượng. Cho dù xem như người một nhà Triệu Hâm đối với hắn cũng chán ghét đến cực điểm, có lẽ chính là bởi vì hắn xấu đến không đủ hoàn toàn, mới khiến cuối cùng thất bại. Liễu Mộng Ly đến không lâu sau, lớp học có thể chạy tới đồng học cơ bản đều đã đến đông đủ. Năm đó rất nhiều đồng học tại Triệu Hâm cùng Lăng Tử Phong giúp đỡ hạng, thành tích học tập tăng lên trên diện rộng, về sau nhau nhau thi vào lý tưởng đại học, trở thành đối xã sẽ hữu dụng nhân tài, bây giờ phần lớn là các ngành các nghề tinh anh. Hôm nay trình diện người bên trong, có mấy vị có chút đặc thủ, toàn thân quấn lấy băng đái. Không cần hỏi nhiều, bọn hắn liền là năm đó ước hiếp Triệu Diệu Khả tiểu hỗn hỗn, bây giờ đã là mình đầy thương tích. Thật xin lỗi, Diệu có thể, chúng ta sâu biết sai rồi. Mấy cái kia tiểu hỗn hỗn nhìn thấy Triệu Diệu Khả, vội vàng nói xin lỗi. Triệu Diệu Khả ngồi tại vị trí trước, nhìn lên trước mắt ba cái bị thương thảm không nỡ nhìn người, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì, toàn thân bọn họ trên dưới cơ hồ không có một chỗ song địa phương tốt. "Ai, ba người các ngươi làm sao làm thành bộ dáng này?" Những bạn học khác tò mò hỏi. Mấy người này tiểu hôn hôn lúc trước thật là không sợ trời không sợ đất tiểu bá vương, về sau bị Triệu Hâm dạy dỗ một phen, liền thu liễm rất nhiều. Về sau, tại Lăng Tử Phong cùng Triệu Hâm ân uy tịnh thi hạ, bọn hắn bắt đầu dốc lòng đọc sách, còn lớn tiếng muốn vươn lên hùng mạnh, không nghĩ tới thật thi đậu đại học danh tiếng, bây giờ thành biết luật sư có tiếng. Về phần bọn hắn tại sao lại bị thương thành dạng này, còn phải theo vài ngày trước nói lên. Từ khi Nhàn Ngư đầu tư, có thể là chỉ chuyện gì kiện hoặc hạng mục, dẫn phát chú ý sau, bọn hắn liền bận rủi liên tục, trong 3 ngày liên tiếp lọt vào 3 nhóm người ẩu đả. Mỗi lần tới người đều không thể chơi vào, về sau bọn hắn mới biết được, những người này là bởi vì Triệu Diệu Khả mới tìm tới cửa. Bọn hắn muốn hướng Triệu Diệu Khả xin lỗi, Triệu Diệu Khả cũng tha thứ bọn hắn, nhưng những người kia cũng không để ý tới, nhìn thấy bọn hắn liền đánh. Bọn hắn vừa từ bệnh viện xuất viện, liền vội vàng chạy tới hướng Triệu Diệu Khả xin lỗi, sợ lại gặp đánh đập. Đã chuyện đều đã đi qua, còn xin ngươi giúp chúng ta cùng những cái kia đại ca nói một tiếng, chúng ta thật đã hối cải để làm người mới, mấy người kia cơ hồ muốn khóc lên, thật sự là bị đánh đến khổ không thể tả, bây giờ vừa ra khỏi cửa liền kinh hồn bạt vía, lo lắng bị cắt ngang xương cốt, thậm chí mất đi tính mạng. Ân. Tốt. Triệu Diệu Khả còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể gật gật đầu. Chuyện này cũng không thể trách nàng, chủ yếu là Diệp Không mấy người trong âm thầm tự tiện khai thác hành động. Bởi vì Nhàn Ngư sự kiện tương quan người trong cuộc đều tiến vào bệnh viện, cái này khiến Triệu Diệu Khả cảm thấy xấu hổ vô cùng. Các vị đều đã đến đông đủ, chúng ta khai tiệc ca hôm nay là họp lớp, đại gia thỏa thích hưởng dụng, bữa cơm này từ chúng ta Triệu công tử tới trả tiền. Lăng Tử Phong đứng dậy phá vỡ trong đám bạn học câu nệ không khí, nàng từ trước đến nay am hiểu sinh động không khí hiện trường, vừa dứt lời, hiện trường không khí trong nháy mắt biến nhiệt liệt lên. Xem như ban trưởng, nàng trở thành đám người trò chuyện tiêu điểm, dù sao đại gia có thể có thành tựu ngày hôm nay, một nửa nhờ vào trợ giúp của nàng, tiếp theo muốn cảm tạ Liễu Ngọc Ly, vị này toàn trường công nhận tốt nhất chủ nhiệm lớp, nàng nâng đỡ không thể bỏ qua công lao, cái thứ ba là Triệu Âm, thế là đám người thay nhau hướng hắn mời rượu. Triệu Âm cũng mang tính tượng trưng đáp lại đám người mời rượu. "Triệu thiếu, nghe nói ngài gần đây tại Nhàn Ngư Bình Đài đầu tư thu hoạch tương đối khá a." Vương Đông cố ý tiến tới góp mặt đáp lời, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội nhường Triệu Âm bày tỏ một chút. Triệu Âm vô ý cùng Vương Đông loại người này nói chuyện, chỉ nhàn nhạt đáp lại, "Tạm được, chủ yếu là rượu có thể đang phụ trách thao tác, ta hiểu không nhiều." "Còn không phải sao, quả nhiên Mộc Ly lão sư mang ra học sinh đều là nhân trung lắm vượng, nào giống ta, đến nay vẫn chỉ là giáo y, mỗi tháng rượi vào cố định tiền lương sống tạm." Vương Đông tiếp tục nói rông dài lấy, lập tức lời nói xoay chuyển, "Bây giờ liền các ngươi Liễu lão sư đều có chút không lọt mắt ta." Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, lúng túng không khí đem Vương Đông bao bọc vây quanh. Chương 152, nếu là hắn không tức giận, vậy thì không thể tốt hơn. Chương 152, nếu là hắn không tức giận, vậy thì không thể tốt hơn. Chư vị ngồi ở đây sớm đã ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm, ai có thể nghe không ra Vương Đông nói bóng gió, đây rõ ràng là muốn hướng Triệu Hâm tìm xin giúp đỡ. Trong lòng mọi người không khỏi cảm khái, nguyên lai tưởng rằng Vương Đông là chính nhân quân tử, xem ra Liễu Ngọc Ly lúc trước thật sự là nhìn lầm, nhao nhao nghĩ đến lúc trước liền không nên đối loại người này có ấn tượng tốt. "Đủ, ngươi có thể hay không chớ nói nữa?" Liễu Mộc Ly xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, Vương Đông có thể không quan tâm mặt mũi, nhưng nàng còn muốn bận tâm tôn nghiêm, không muốn tại Triệu Âm trước mặt mất phân tức. "Cái này có gì có thể tỉ ý, nghèo chính là nghèo, ngươi bây giờ không phải cũng là mỗi tháng mấy ngàn khối tiền lương sao? Nếu là có Triệu đồng học giúp đỡ một thành, một ngày thu đấu vàng còn không phải dễ như trở bàn tay, đúng không, Triệu đồng học?" Vương Đông vẫn như cũ không buông tha. Triệu Âm trong lòng ám húng, ai có thể nghĩ tới ta còn có như vậy giá trị lợi dụng đâu. Hắn hoàn toàn thấy được Vương Đông mặt dày vô sỉ, xem ra đối phương hôm nay là phải từ chính mình nơi này mò được chỗ tốt không thể. Cũng may Triệu Hâm căn bản không có ý định cho hắn cơ hội, trực tiếp không thèm để ý, có thể Vương Đông cũng không phải là dễ dàng buông tha người, thấy Triệu Hâm đối với mình hờ hững, hắn cũng không nóng giận, ngược lại ở trong lòng tính toán khác chủ ý qua ba ly rượu, ngoại trừ Vương Đông cái này không hài hòa tồn tại, những người khác trò chuyện thật quá mức. Nhiều năm không thấy, đồng học tình nghĩa vẫn như cũ thâm hậu, trận này tụ hội thẳng đến 12 giờ khuya mới tuyên bố kết thúc. Tan cuộc lúc, có đồng học đối Triệu Hâm nói, "Triệu Hâm đồng học, ngươi nhìn Liễu lão sư giống như uống nhiều quá, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút a." Trên bàn rượu Liễu Ngọc Ly sớm đã men say mông lung, Vương Đông đứng ở một bên lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ là nhìn về phía Triệu Hâm. Trong lòng của hắn tin tưởng, Liễu Ngọc Ly đối với mình phòng bị tâm cực nặng, uống say chắc chắn sẽ không để cho mình tới gần. "Tốt a." Triệu Hâm không có cự tuyệt, Liễu Ngọc Ly là vị lao sư tốt, cho dù chính mình đối một ít sự tình trong lòng còn có cái nhìn, cũng không thể thật đối nàng không quan tâm. Hắn đi đến Liễu Ngọc Ly trước mặt, nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của nàng. Ai, Liễu Ngọc Ly lập tức mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh Triệu Hâm, khóe miệng không tự giác lộ ra một vệt cười yếu ớt, "Là ngươi à, Triệu Hâm đồng học." "Liễu lão sư, ngài không có sao chứ? Thế nào toàn thân như thế bỏng?" Triệu Âm cách quần áo đều có thể cảm nhận được thân thể nàng nhiệt độ, hắn lập tức ý thức được đây nhất định là Vương Đông dở trò quỷ, nhìn lại, Vương Đông sớm đã không thấy tăm hơi, đoán chừng là trốn đến nơi khác đuổi nghịch thủ đoạn đi. "Có sao? Ta cảm giác rất tốt." Liễu Ngọc Ly ý đồ đứng dậy, lại lung la lung lay căn bản đứng không vững. Triệu Âm không cần phải nhiều lời nữa, vị nàng đi đến sân khấu mở cái gian phòng, "Lão sư, ngài vẫn là để ta biện a, đêm nay ngay tại quán rượu này ở lại a." "Không được, lão sư không thể ở bên ngoài qua đêm, ngươi vẫn là tiểu hài tử." Liễu Ngọc Ly mơ mơ màng màng vô vô Triệu Hâm mặt, "Chờ ngươi trưởng thành lại nói lão sư, ngài nói cái gì đó." Triệu Hâm nghe xong liền biết nàng hiểu lầm, đem chính mình còn tưởng là thành học sinh cấp 3. Liễu Ngọc Ly đung đưa, khóe mắt lặng yên trượt rơi một giọt nước mắt, không có gì. Ngươi trưởng thành, đúng, đúng, ngươi trưởng thành. Triệu Hâm giúp Liễu Ngọc Ly trên lầu mở tốt gian phòng, dịu nàng nằm xuống, thoát thời dài. Xuống lầu lúc, hắn nhìn thấy Lăng Tử Phong nửa híp mắt ghé vào trên bàn rượu. Hắn vốn cũng không thắng tự lực, người khác một mời rượu, hắn lệnh phóng khoáng hơn uống một hơi cạn sạch. Triệu Hâm không nói hai lời, trực tiếp đem Lăng Tử Phong kiêng. Hắn thể trọng rất nhẹ, vùng vẫy mấy lần liền không có khí lực, đừng động ta còn có thể uống. Triệu Hâm đưa tay vô vô hắn không an vào tay, đừng nói nữa. Triệu Hâm, ngươi biết không, trong lòng ta thật là khó chịu. Ta lựa ta huynh đệ tốt nhất Lăng Tử Phong ghé vào trên vai hắn, bất chi bất giác khóc lên. Triệu Hâm dừng bước lại chờ hắn nói tiếp, có thể hắn chỉ để lại rất nhỏ tiếng nước nở, lời nói tới một nửa liền không có đoạn dưới. Thật sự là có thể đem người gấp chết. Triệu Hâm truy vấn, ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm huynh đệ? Ô ô ô, ta lừa hắn, kỳ thật ta đặc biệt khổ sở, muốn đem thứ thuộc về ta cầm về. Lăng Tử Phong nghẹn ngào nói. Triệu Hâm thở dài, có thể nào nhìn không ra hắn không cam tâm, chỉ là hắn ở trước mặt mình chưa từng nói lên, sợ là sợ chính mình tự trách ta, liền an ủi, là ngươi đổ vật cuối cùng sẽ là ngươi. Thật sao? Lăng Tử Phong tại say rượu trạng thái dưới nghe xong lời này, lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười, đột nhiên ôm Triệu Hâm đầu nói, vậy ngươi cũng là ta, có được hay không? Vĩnh viễn đừng rời bỏ ta, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ ngươi chăm chú. Ngươi cái này chết đồng tính luyến ái. Triệu Hâm đối cử động của hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Cái gì đồng tính luyến ái, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật ta Lăng Tử Phong lời còn chưa dứt, nghiêng đầu một cái, trực tiếp tại Triệu Hâm trên vai ngủ thiết đi. Khá lắm, cái này đều là học của ai, mỗi lần nói chuyện đều chỉ nói một nửa. Bất luận Triệu Hâm thế nào dày vò, Lăng Tử Phong đều như sa vào ngủ say, như là trong ngày mùa hè ngủ say người. Triệu Hâm đem hắn ném tới trên giường, tiến lên thoát giày của hắn, trong lòng suy nghĩ, mặc quần áo đi ngủ chắc hẳn không thoải mái. Hắn không có quá nhiều do dự, chuẩn bị thoát áo của hắn. Mặc dù nói lần trước Lăng Tử Phong không cho thoát, nhưng làm huynh đệ, lại hoài nghi giới tính, nhất định phải thật tốt kiểm tra một chút. Muốn là đối phương là nam, đều là nam nhân cũng là không xấu hổ. Có thể bất nhất, dù là chỉ có một phần bạn có thể là nữ. Triệu Hâm nói không rõ chính mình sẽ làm phản ứng gì, nhưng đêm nay nhất định phải biết rõ Lăng Tử Phong tình huống thật, điểm này hắn 10 phần xác định. Hắn âm thầm nghĩ đến, nếu là ngày mai Lăng Tử Phong còn có thể xuống đất đi đường, kia chân của hắn đoán chừng phải bị chính mình cắt ngang. Triệu Hâm bộ pháp chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, liền hô hấp tiết tấu đều biến có chút dồn dập lên. Nói đến chuyện này cũng có chút kỳ lạ, bất quá là giúp huynh đệ thoát bộ y phục, quá trình lại như là khiêu chiến độ khó cao tìm ra lời giải trò chơi, khắp nơi tràn ngập khảo nghiệm. Rốt cục, Triệu Hâm rời đến Lăng Tử Phong trước mặt. Hắn nhìn lên trước mắt hai gò má phiếm hồng người, càng là quan sát tỉ mỉ, càng cảm giác đối phương mặt mày sinh đến mức dị thường thanh tú tuấn lãng. Kỳ thật trước kia Triệu Hâm liền đối một sự kiện cảm thấy hoang mang, Lăng Tử Phong chân phá lệ tiểu xảo. Triệu Hâm chính mình bình thường xuyên 42 mã tả hữu giày, tại nam tính quần thể bên trong thuộc về trung đẳng số đo trình độ. Có thể Lăng Tử Phong cho dù là xuyên 36 mã giày, còn cảm thấy trong giày không gian có thừa, cái này thực sự có chút vượt qua lẽ thường. Tại không có sinh ra hoài nghi trước đó, Triệu Hâm tưởng rằng Lăng Tử Phong dáng người quá thon gầy, cho nên cước bộ kích thước mới còn hơi nhỏ. Nhưng bây giờ ổn định lại tâm thần cẩn thận suy nghĩ, đồng dạng nam tính dù là chân lại nhỏ, cũng không đến nỗi nhỏ đến trình độ như vậy. Hai chân này ngày thường quá tinh xảo, quả thực tựa như nữ hải tử chân như thế. Hơn nữa Lăng Tử Phong đặc biệt kháng cự người khác đụng vào chân của hắn, Triệu Hâm khi còn bé từng sờ qua một lần, liền bị hắn yêu cầu tiền tài. Đương nhiên, kia là hai người mới quen không lâu lúc chuyện phát sinh, lúc ấy liền bị hắn muốn tiền. Lăng Tử Phong, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta. Triệu Hâm chăm chú nhìn Lăng Tử Phong, cả ngón tay đều không tự chủ được bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay ngả vào Lăng Tử Phong cổ áo phía trước, sau đó chậm rãi giải khai áo ngoài của hắn. Nói đến cũng cảm thấy kỳ quái, lần trước chính mình đụng chạm y phục của hắn lúc, gia hỏa này lập tức liền đánh thức, phòng bị tâm lý cực mạnh. Nhưng lần này, hắn lại giống ngủ được 10 phần nặng quen thuộc, không có phản ứng chút nào. Khá lắm, lần trước giúp huynh đệ cởi quần áo, kém chút liền bị hắn đánh một trận. Theo từng khỏa cúc áo bị giải khai, Lăng Tử Phong bên ngoài trong nội y lộ ra một cái thật mỏng áo sơ mi, ngực bộ bị lộ ra 10 phần bằng thẳng. Triệu Âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đem chuyện làm cha ra manh mối. Hắn buông tay, chuẩn bị tiếp tục. Triệu Âm. Triệu Âm ngay tại Triệu Âm dự định động thủ đi thoát Lăng Tử Phong nội ý trong nháy mắt, cổng truyền đến nữ nhân tiếng thê. Triệu Âm đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại là Liễu Ngọc Ly, nàng làm sao lại bỗng nhiên tỉnh lại? Triệu Âm ở chính là phòng tổng thống, một cái trong gian phòng lớn ngăn cách ra mấy cái phòng nhỏ. Liễu Ngọc Ly được an bài ở tại Lăng Tử Phong căn phòng cách vách. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân chính mình tỉnh lại. So với trước đó trạng thái, Liễu Ngọc Ly giờ phút này sắc mặt đỏ đến mức dị thường rõ ràng. Cái này hiển nhiên không phải uống rượu bố trí, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là bị người hạ thuốc vật. Chơi ạ, Triệu Âm trong lòng một hồi bất đắc dĩ, khẳng định là Vương Đông tên kia cho Liễu Ngọc Ly dưới thuốc. Khó trách sẽ là như thế này. Triệu Âm cố gắng nhớ lại lấy cái bản, Vương Đông xác thực đùa nghịch qua thủ đoạn như vậy, về sau Liễu Ngọc Ly cũng có tương quan một đoạn ký ức. Cuối cùng đương nhiên là không có đạt được. Chỉ là Triệu Âm không có dự liệu được, hôm nay bị hạ dược lại là Liễu Ngọc Ly. Gia hỏa này thật là có bản sự. Các loại thủ đoạn đều đã vận dụng a. Nóng quá a, Liễu Ngọc Ly loạn trà loạn choạng mà hướng phía Triệu Âm đi tới, vừa đi vừa bắt đầu xé rách y phục của mình. "Lão sư, ngài không có việc gì a?" Triệu Âm cũng cảm thấy 10 phần đau đầu, vừa mới chuẩn bị việc cần phải làm bị đánh gãy, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? "Lão sư không có việc gì, chính là hôm nay thời tiết cảm giác đặc biệt nóng a." Liễu Ngọc Ly ánh mắt mê ly, cả người nhìn đều mơ mơ màng màng. Triệu Âm không có biện pháp khác, chỉ có thể đem Liễu Ngọc Ly dịu dắt đứng lên, sau đó đem nàng ôm ra gian phòng. Ngay tại cửa gian phòng bị nhốt một sát na kia, trên giường Lăng Tử Phong chậm rãi mở mắt. Con ngươi của hắn có chút hiện ra đỏ, trong chốc lát toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật vừa rồi Triệu Hâm đụng phải hắn thời điểm, hắn liền đã tỉnh. Nhưng lần này, Lăng Tử Phong không có ý định tiến hành phản kháng. Hắn không biết nên từ lúc nào hướng Triệu Hâm thẳng thắn chân tướng. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là một cái cơ hội khó được, cho nên hắn dự định thuận theo tự nhiên phát triển. Nếu là Triệu Hâm còn giống trước đó nghĩ như vậy muốn thoát y phục của mình, hắn nàng cũng sẽ không phản kháng, ngược lại mình đã quyết định không thèm đếm xỉa. Nếu là Triệu Hâm phát hiện chân tướng sau tức giận, hắn liền định buổi sáng ngày mai trước hướng hắn nói xin lỗi. Nếu là hắn không tức giận, vậy thì không thể tốt hơn. Giấu trong lòng phức tạp như vậy tâm tình, Lăng Tử Phong nội tâm khẩn trương trình độ thậm chí vượt qua Triệu Hâm. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngay tại chân tướng sắp bị phát hiện trước mắt, Liễu Ngọc Ly bỗng nhiên xuất hiện. Lần này, Lăng Tử Phong cũng khó có thể nói rõ chính mình nội tâm đến tột cùng là loại nào cảm thụ, chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường. Bất quá tại cái này may mắn cảm xúc bên ngoài, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là lướt qua một tia không cam lòng. Hắn lại vô cùng muốn biết, nếu như Triệu Hâm biết mình là nữ tính, sẽ là như thế nào thái độ. Tính toán, không nghĩ, về sau sự tình về sau lại tính toán sau a. Lăng Tử Phong chỉ cảm thấy một hồi chóng đầu, tiểu tình dâng lên, trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ thật say. Chương 153, Liễu lão sư, còn ở lại chỗ này nhi cùng ta vừa ngủ đâu. Chương 153, Liễu lão sư, còn ở lại chỗ này nhi cùng ta vừa ngủ đâu. Về phần ngoài cửa Liễu Mộc Ly, giờ phút này nàng cũng không có nhiều ý thức đi chú ý những người khác. Lăng Tử Phong loại này không muốn quản ý nghĩ, ngược lại làm cho Triệu Hâm cảm thấy dễ dàng một chút. Cái này Vương Đông thật sự là để cho người ta không lời nào để nói, quả thực giống như bị điên, vậy mà cho bạn gái của mình hạ dược, còn đem nàng đưa đến nam nhân khác trên giường, cái này thao tác thật sự là tuyệt mất. Tiếp. Không tiếp, cái này thành một cái cần phải thận trọng cân nhắc vấn đề. Nói thật, nếu như là bình thường nữ tính, Triệu Hâm khẳng định sẽ không chút do dự bằng lòng. Có thể người trước mắt là Liễu Ngọc Ly, là của hắn cao trung chủ nhiệm lớp, là hắn theo trong đáy lòng kính trọng nữ tính. Nếu là tại nàng mất đi ý thức dưới tình huống, cùng nàng xảy ra cái gì, Triệu Hâm trong lòng đạo này đạo đức hạng căn bản là không có cách vượt qua. Huống chi, Triệu Hâm tin tưởng chính mình ở cái thế giới này còn thừa thời gian không nhiều lắm, nếu quả như thật cùng Liễu Ngọc Ly có cái gì, kia Liễu Ngọc Ly về sau nên làm cái gì? Triệu Hâm tuyệt đối là lòng ham chiếm hữu cực mạnh người, nữ nhân của mình tuyệt đối không được nam nhân khác nhúng chạm. Dù là trong tiểu thuyết nhân vật nam chính cũng không được. Cho nên Triệu Hâm lâm vào thật sâu do dự bên trong. Rơi vào đường cùng, Triệu Hâm chỉ có thể mở ra trước Liễu Ngọc Ly gian phòng, trong phòng tắm đổ đầy nước lạnh. Hắn nhớ kỹ trong tiểu thuyết làm như vậy giống như có thể tạo được không tệ hiệu quả. Tiếp lấy, Triệu Hâm đem Liễu Ngọc Ly ôm vào phòng tắm. Băng lãnh dòng nước trong nháy mắt đem Liễu Ngọc Ly toàn bộ thân bao phủ. Ngay lúc này, Liễu Ngọc Ly chậm rãi mở mắt, lý trí của nàng dường như đang từ từ khôi phục. Ta đến tột cùng thế nào? Liễu Ngọc Ly trong buồn tắm chậm rãi ngồi thẳng thân thể, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ bất an. Khi thấy bên cạnh Triệu Hâm lúc, nàng căng cứng thần kinh mới thoáng trầm tĩnh lại. Đối với Triệu Hâm là người, Liễu Ngọc Ly trong lòng hết sức rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải loại kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. "Lão sư, ngài bị người hạ thuốc." Mắt thấy Liễu Ngọc Ly ý thức chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, Triệu Hâm mở miệng giải thích. "Ân, chẳng lẽ là Vương Đông làm?" Liễu Ngọc Ly trong đầu lập tức hiện ra cái tên này, có thể nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy Vương Đông đối với mình áp dụng hành động gì. Không nghĩ tới lại là loại thuốc này vật. Liễu Ngọc Ly vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, Vương Đông vì chức vị vậy mà có thể làm ra như thế ti tiện chuyện. Đây quả thực là đem trên danh nghĩa bạn gái đẩy hướng nam nhân khác giường. Cho dù giữa hai người cũng không tính thực chất tình cảm liên quan, Vương Đông loại này hành vi cũng làm cho Liễu Ngọc Ly cảm thấy cực độ khó chịu. Giờ phút này, Liễu Ngọc Ly hoàn toàn nhìn thấu Vương Đông xấu xí diện mục. Trước kia nàng luôn cảm thấy, mọi người khỏe xấu đều là lão sư, không đến mức làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Hẳn là hắn a. Triệu Hâm giang tay ra, cũng không biết nên như thế nào cùng Liễu Ngọc Ly đàm luận cái này lúng túng tình trạng. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Liễu Ngọc Ly ngồi trong bồn tắm, khuôn mặt không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Bất quá bởi vì trước đây đã mặt đỏ tới mang tai, giờ phút này tăng thêm mấy phần ngượng ngùng. Ngài là lớp của ta chủ nhiệm, ta làm như vậy là chuyện đương nhiên. Triệu Hâm cười cười, nội tâm lại có chút âm thầm đắc ý, đều do Vương Đông tên kia cho mình rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Muốn tìm cầu một lát thanh tĩnh đều khó mà thực hiện. Chủ nhiệm lớp Liễu Ngọc Ly sắc mặt tạm đạm xuống, tâm tình biến cực kỳ phức tạp. Đúng vậy a, nàng bây giờ vẹn vẹn chỉ là Triệu Hâm chủ nhiệm lớp. Triệu Hâm tiểu tử này, vĩnh viễn sẽ không biết được, hắn người học sinh này từ đầu đến cuối tại làm lấy học sinh chuyện nên làm. Đã từng Liễu Ngọc Ly chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ thích được học sinh của mình. Nhưng khi loại tình cảm này thật nảy mầm lúc, Liễu Ngọc Ly lại bởi vì lo lắng Triệu Hâm việc học mà lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bây giờ cũng liền chỉ còn lại chủ nhiệm lớp cái này danh hiệu. Triệu Hâm nhìn xem Liễu Ngọc Ly thân sắc, thế nào cảm giác nàng như thế thất lạc. Chẳng lẽ nàng theo cao trung thời kỳ liền đối với mình trong lòng còn có hảo cảm? Triệu Hâm không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Kỳ quái, vì cái gì ta vẫn cảm thấy đầu chóng mặt? Liễu Ngọc Ly dùng sức lắc đầu, chẳng biết tại sao, trong đầu luôn có một hồi cảm giác hôn mê đánh tới. Hẳn là uống rượu nguyên nhân a. Xem như trong hoạt động vị thứ hai nhân vật trọng yếu, Liễu Ngọc Ly không ít bị học sinh mời rượu, xác thực uống không ít rượu. Không phải, thân thể của ta thật nóng. Liễu Ngọc Ly mở to hai mắt nhìn. Hắn là thật tâm lo lắng Liễu Ngọc Ly tình trạng cơ thể, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Đi hắn nhân vật nữ chính. Ai? Húc Nhật Quang mang vừa mới chiếu tiến gian phòng, ấm áp dương quang liền chạy xuôi mà vào, Triệu Âm có chút bất đắc dĩ tựa ở đầu giường. Triệu Âm đối với hệ thống, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ nói thầm, "Hệ thống, hiện tại nên làm thế nào cho phải á? Hệ thống đáp lại không có chút nào nhiệt độ, túc chủ lời này là ý gì? Triệu Âm lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngoài miệng nói rằng, ta đây coi như là đem kịch bản đảo loạn đi. Dựa theo nguyên bản thiết lập, bọn hắn không nên trong lòng không khỏi vẻ u sầu ngàn vạn. Hệ thống nói tiếp, bởi vì túc chủ vượt qua thường quy phá hư hành vi, kịch bản đã xuất hiện tổn hại. Mời túc chủ tích cực ứng đối đến tiếp sau xảy ra biến hóa kịch bản. Triệu Âm chần chờ một chút, đáp lại nói, liền. Dạng này. Hệ thống trả lời, đương nhiên không chỉ như thế. Bổn hệ thống trước đây liền đã giải thích rõ, bởi vì túc chủ phá hư, kịch bản sẽ sinh ra một chút nhỏ xíu biến động, túc chủ nhất định phải tích cực đi ứng đối. Triệu Âm có chút hoang mang, lẩm bẩm, ân. Cái kia hẳn là cũng không tính quá nghiêm trọng a. Trong lòng suy nghĩ cái này kịch bản thế nào càng thêm ly kỳ. Hắn hồi tưởng lại hôm qua lớn mật cùng Liễu Ngọc Ly đã xảy ra chuyện như vậy, có thể thiên đạo vậy mà cũng không can thiệp việc này. Thậm chí liền nam chính Diệp không đều không thể kịp thời xuất hiện cứu vớt nữ chính. Lúc này hệ thống chen vào nói, túc chủ cảm thấy cái này rất nghiêm trọng sao? Thiên đạo trước mắt bất lực quản cố nữ chính chuyện, xảy ra vấn đề, vốn là nên do thiên đạo đến xử lý. Triệu Âm nghe xong, thuận miệng hỏi, như thế nói đến, nếu là nữ chính chính mình chủ động phá hư kịch bản, vậy thì không liên quan gì đến ta. Hệ thống hồi phục, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Triệu Âm tức giận nói, vậy sao ngươi không nói sớm một chút, gấp rút chết ta rồi, tối hôm qua đều không có biểu hiện tốt một chút. Trong lòng nhà danh cái hệ thống này luôn luôn sau đó mới cho ra tin tức. Hệ thống hồi phục, xin chớ cùng hệ thống mở loại này cho đùa. Triệu Âm còn nói, hệ thống, cái này đối ta không có ảnh hưởng gì chứ, Liễu Ngọc Ly nàng bên kia sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Hệ thống trả lời, cũng không ảnh hưởng, nàng là nhân vật nữ chính. Triệu Âm túi đầu nhìn về phía bạch trên giường đơn kia phiến màu đỏ, kinh ngạc nói, nàng vẫn là nữ chính. Hắn ý thức được Liễu Ngọc Ly đã cùng chính mình có loại quan hệ đó, lại còn là không thể thoát khỏi nữ chính vận mệnh. Hệ thống giải thích nói, đúng vậy, nữ chính cũng không phải là thiên đạo lựa chọn, mà là tác giả thiết định, sẽ không cải biến. Trừ phi xuất hiện khí vận mạnh hơn nữ chính, mới có thể bị thay thế. Trước mắt tại trong quyển sách này, chưa xuất hiện so trong sách hơn 80 vị nữ chính khí vận mạnh hơn người, cho nên sẽ không bị thay thế. Triệu Âm trong nháy mắt minh bạch, nhớ tới trước đó Trần Phàm, chắc không được Diệp không có thể bị thay thế, hóa ra là tác giả lưu lại lỗ thủng a. Trong lòng suy nghĩ Trần Phàm khẳng định so Diệp không lợi hại hơn nhiều, Trần Phàm có cướp đoạt Diệp không nam chính khí vận cơ hội. Hắn trong lòng suy nghĩ, trên đời này có lẽ tìm không thấy so Trần Phàm còn lợi hại hơn nam nhân. Nghĩ thông suốt những này, Triệu Âm chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, nữ chính lại như thế nào, đã xảy ra quan hệ liền đã xảy ra. Có thể vấn đề mới theo nhau mà tới, nếu như mình trở lại thế giới cũ, Liễu Mộc Ly nên làm cái gì? Triệu Âm chậm rãi giơ cánh tay lên, bên cạnh Liễu Mộc Ly vẫn ở vào trạng thái ngủ. Tại nhu hòa dương quang khẽ bước hạ, lông mi của nàng như là cánh bướm giống như rung động nhẹ nhẹ, cảnh tượng như vậy, mặc cho cái nào nam tính gặp chỉ sợ đều sẽ tâm sinh gợn sóng. Triệu Âm tay dần dần có chút kìm nén không được. Trên thực tế, Liễu Mộc Ly sớm đã thanh tỉnh, cũng không phải là thật ngủ, nàng rõ ràng phát giác được Triệu Âm cử động, giờ phút này ngượng ngùng đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Suy nghĩ của nàng về tới tối hôm qua, nhớ kỹ kia là chính mình chủ động. Bất luận là quá khứ kiếp trước, vẫn là lập tức kiếp này, Liễu Mộc Ly cũng không từng ngờ tới, chính mình như vậy bảo thủ người, tại lần thứ nhất kinh nghiệm loại chuyện này lúc, vậy mà lại chủ động cùng Triệu Âm xảy ra quan hệ thân mật. Cứ việc trong nội tâm, nàng không có chút nào ý hối hận. Nhưng mà, mới bối rối tùy theo mà đến, tối hôm qua cùng Triệu Âm có tiếp xúc ra thịt, ngày thứ hai nên như thế nào mặt đối với mình ngày xưa học sinh đâu. Tối hôm qua, Liễu Mộc Ly căn bản là chưa từng chớp mắt, trong lòng suy nghĩ, muốn không sáng sớm liền trực tiếp rời đi, coi như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Nhưng cái này thật có thể thực hiện sao? Rất hiển nhiên, cái này cũng không hiện thực. Nàng đối Triệu Âm tính cách hiểu rất rõ, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa, nàng ở sâu trong nội tâm cũng có chút không cam lòng, lúc trước bỏ qua một đoạn nhân duyên, không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Bây giờ Triệu Âm đã lớn lên trưởng thành là một gã chân chính nam tử hán. Hơn nữa chính mình tại đạo đức cùng trách nhiệm phương diện cũng không có trói buộc, vì sao không thể cùng Triệu Âm tiến tới cùng nhau đâu? Huống hồ, trước mắt Triệu Âm cũng không cùng Hạ Tư Hàm xác lập quan hệ yêu đương, Hạ Tư Hàm cũng không có tiếp nhận Triệu Âm truy cầu, chính mình vì sao không có cơ hội cạnh tranh đâu? Dù sao, mình đã cùng Triệu Âm có nhất là quan hệ thân mật, cái này khiến nàng cảm thấy mình nắm giữ có thể cùng Hạ Tư Hàm cạnh tranh vô liếng. Có thể nàng chuyển niệm lại nghĩ tới, mình làm như vậy, có thể hay không phá hư Triệu Âm cùng Hạ Tư Hàm ở giữa tình cảm đâu. Ngay tại nội tâm của nàng xoắn xuýt không thôi thời điểm, sắc trời dần dần phát sáng lên, Triệu Âm cũng tỉnh lại. Liễu Mộc Ly tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, làm bộ chính mình vẫn còn ngủ say. Nhưng Triệu Âm dường như phát giác được nàng cũng không có ngủ, tay lại bắt đầu không quy củ lên. Cuối cùng, Liễu Mộc Ly mở hai mắt ra. Triệu Âm trên mặt vui vẻ nhìn xem nàng, nói rằng, Liễu lão sư còn ở lại chỗ này nhì cùng ta vờ ngủ đâu. Hắn còn trêu chọc nói, vừa rồi đã nhìn thấy mắt của ngươi lông mi một mực tại động, cái này vờ ngủ dáng vẻ cũng không quá giống a. Liễu Mộc Ly ngượng ngùng quay đầu đi, nói rằng, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ràng. Liễu Mộc Ly thời điểm ở trường học, thường xuyên nghe được các đồng nghiệp nghị luận mình trợ phu. Nàng trước tiên là chưa thế sự cô nương, không nhịn được các đồng nghiệp đàm luận, trong lòng tức liền cảm giác không thoải mái, cũng chỉ có thể yên lặng nghe. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng giải được một chút tình huống căn bản, mà Triệu Âm tình huống sớm đã vượt ra khỏi tình huống căn bản phạm chủ. Liễu Mộc Ly thực sự không thể thừa nhận, cuối cùng đã ngủ mê man. Chương 154, mấy tên côn đồ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chương 154, mấy tên côn đồ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Triệu Âm gặp nàng thật ngủ thiết đi, liền không tiếp tục quấy rầy, nhường nàng tiếp tục ngủ yên. Thẳng đến xế chiều, Liễu Mộng Ly mới chậm rãi tỉnh lại. Triệu Hâm ngồi bên giường, nhìn xem nàng thay đổi chính mình vừa mua quần áo, tối hôm qua quần áo đã sớm bị phòng tắm nước thấm ướt, hỏi: "Liễu lão sư, bây giờ có thể nói cho ta một chút, ngươi là cái gì cảm thụ sao?" Liễu Mộng Ly thật vất vả mới khiến cho nỗi lòng bình phục lại, Triệu Hâm lời nói lại làm cho nàng tâm hồ nổi lên gợn sóng, nàng ấp úng hỏi: "Cái gì cảm thụ?" Triệu Hâm giải thích nói: "Chính là ngươi đối cảm giác của ta a." Hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết được nội tâm của nàng ý nghĩ. Liễu Mộng Ly ánh mắt tại Triệu Hâm trên thân lưu chuyển chỉ chốc lát, hỏi: "Ngươi muốn nghe nói thật sao?" Có vài lời, Liễu Mộng Ly một mực sâu giấu ở đáy lòng. Triệu Hâm chỗ làm việc này là hai nàng ở giữa bí mật. Yêu Triệu Hâm chuyện này, Liễu Mộng Ly chưa bao giờ có hối hận. Duy nhất nhường nàng cảm thấy thống khổ chính là tại sai lầm tuổi tác, lấy sai lầm thân phận, tại sai lầm địa phương, làm quen Triệu Hâm. Triệu Hâm liếc mắt, nói rằng: "Nói nhảm, đương nhiên muốn nghe nói thật." Hắn nhả danh lấy hiện tại nữ hài nói dứt lời, luôn luôn muốn bổ sung: "Ngươi muốn nghe nói thật sao?" câu nói này. Còn cười nói: "Thế nào, ngươi đây là dự định làm trận cho ta biên một đoạn sao?" Liễu Mộng Ly lâm vào trong hồi ức, suy tư chính mình là như thế nào yêu Triệu Hâm. Nàng thẳng thắn nói: "Thật cũng là bởi vì ngươi khi đó đặc thù dạy học giữa chúng ta mới chậm rãi có đến tiếp sau phát triển." Liễu Mộng Ly một mực lo liệu lấy quan niệm như vậy, giáo dục hài tử nên theo gia trưởng vào tay, cho nên khi nàng mong muốn cải biến Triệu Hâm lúc, đầu tiên nghĩ đến chính là nhìn một chút gia trưởng của hắn. Nàng mới từ đại học tốt nghiệp, đối Triệu Hâm nhà tình huống cũng không lý giải sâu nhập, chỉ biết là nhà hắn điều kiện kinh tế ưu việt, cụ thể giàu có tới loại trình độ nào cũng không rõ ràng. Lần thứ nhất đi thăm hỏi các gia đình lúc, nàng bị Triệu gia giàu có trình độ sợ ngây người. Nhưng nàng là một vị tràn ngập nhiệt huyết giáo sư, không lại bởi vì học sinh gia đình bối cảnh mà khác nhau đối đãi. Ngày đó, Liễu Mộng Ly đi theo Triệu Hâm chờ đợi Triệu Thiên Hạo về nhà, cũng biết tới Triệu Hâm mẫu thân sớm đã qua đời. Cái này khiến nàng đối Triệu Hâm có trực quan phán đoán, không có mẫu thân chăm sóc, phụ thân lại bận bịu sự vụ, học tập thái độ tản mạn là rất bình thường, nàng ở trong lòng mười phần lý giải hắn. Giữa bất chi bất giác, nàng đối Triệu Hâm sinh ra một tia thương tiếc chi tình. Tới trạm vào tối, Triệu Thiên Hạo làm xong sự vụ trở về, đối Liễu Mộng Ly cho Triệu Hâm học bù chuyện hết sức phối hợp, hy vọng nhi tử có thể nhiều học một chút tri thức. Đêm đó, hai người liền bắt đầu học bù, khi đó bọn hắn quan hệ liền như là bình thường thầy trò đồng dạng. Bù xong khóa, đã là hơn 9 giờ đêm, Liễu Mộng Ly là cưỡi xe điện tới, Triệu gia ở vào vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khoảng cách rất xa, cưỡi xe điện cần phải hao phí không thiếu thời gian. Triệu Thiên Hạo lo lắng nàng một người về nhà không an toàn, liền nhường Triệu Hâm đưa nàng. Liễu Mộng Ly ngay từ đầu từ chối, nhưng đêm hôm khuya khoắt, trong nội tâm nàng có chút sợ hãi, liền không tiếp tục chối từ. Nàng cưỡi lên xe điện, Triệu Hâm ngồi ở ghế sau, hai người cùng nhau xuất phát. Trên đường, Liễu Mộng Ly còn tại cùng Triệu Hâm nghiên cứu thảo luận học tập bên trên chuyện, xe điện tại trống trải trên đường phố nhanh chóng chạy lấy, có thể ngay sau đó liền đã xuất hiện vấn đề, xe dây xích rơi mất. Yên lặng như tờ đêm khuya, tại hoang vắng không người vùng ngoại ô, cỗ xe bỗng nhiên xuất hiện trục trặc không cách nào chạy. Liễu Mộng Ly đem xe dừng sát ở ven đường nếm thử tiến hành sửa chữa, nhưng thủy chung không được phát. Muốn gọi điện thoại tìm xin giúp đỡ, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi nên đánh cho ai. Dù sao đã là đêm hôm khuya khoắt, lúc này gọi điện thoại quấy rầy người khác thực sự không quá phù hợp. Ngay tại nàng không biết như thế nào cho phải thời điểm, Triệu Hâm vươn biệt thủ. Cái kia buổi tối, Liễu Mộng Ly kinh ngạc phát hiện Triệu Hâm vậy mà như thế tài giỏi, cũng không lâu lắm liền thật đem xe đã sửa xong. Hai người một lần nữa xuất phát, cũng không có mở ra bao xa, xe lại không điện. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đi bộ hướng nhà đi. May mắn có Triệu Hâm ở bên người làm bạn, Liễu Mộng Ly trong lòng an ổn rất nhiều. Tại một đường trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn theo học tập hàn huyên tới sinh hoạt, Liễu Mộng Ly càng là đối với Triệu Hâm tâm trí thành thục cảm thấy kinh dị, hắn hoàn toàn không giống đứa bé, hứa nhiều hơn mình tại trong sinh hoạt hoang mang không thôi vấn đề, Triệu Hâm đều có thể từng cái giải đáp. Thời gian dần qua, hai người nhân vật đã xảy ra chuyển biến, biến thành Liễu Mộng Ly hướng Triệu Hâm thổ lộ hết tâm sự, giảng thuật tốt nghiệp phiền não, làm lao sư cùng chủ nhiệm lớp lo nghĩ, mà Triệu Hâm luôn luôn kiên nhẫn vì nàng giải đáp. Ngay tại cái kia ban đêm, Liễu Mộng Ly trong bất chi bất giác đối Triệu Hâm sinh ra ỷ lại. Hai người cứ như vậy tại trống trải trên đường phố chậm rãi đi tới, quan hệ lẫn nhau cũng trong lúc lặng lẽ, càng ngày càng tiếp cận một đôi chân chính có thể thôi tâm trí phúc hảo hữu. Đêm ấy, trở thành Liễu Mộng Ly trong lòng chân quý nhất hồi ức, ở phía sau tới thời kỳ, nàng thường thường sẽ nghĩ, nếu có thể nhường ngày đó thời gian vô hạn kéo dài thì tốt biết bao. Chờ trở lại Liễu Mộng Ly nhà lúc, đồng hồ đã chỉ hướng đêm khuya 2 giờ. Nàng không yên lòng Triệu Hâm, không có nhường hắn một mình trở về, liền giữ lại hắn tại nhà mình qua đêm. Đêm nay, bình tĩnh tường hòa, không có xảy ra bất kỳ chuyện đặc biệt, chỉ là hai cái lòng mang thiện ý người lẫn nhau bồi bạn vượt qua một đoạn yên tĩnh thời gian. Ngày thứ hai, hai người cùng nhau đi tới trường học. Cân nhắc tới Triệu Hâm nhà đường xá xa xôi, Liễu Mộng Ly không cách nào mỗi ngày tới cửa phụ đạo, thế là liền để hắn lưu tại trong lớp, chính mình mỗi ngày phụ đạo xong lại về nhà. Thời gian đang lặng lẽ lưu chuyển, Liễu Mộng Ly dần dần phát giác được, chính mình đối mỗi ngày khóa sau cùng Triệu Hâm cùng nhau ôn tập thời gian, sinh ra càng thêm mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Triệu Hâm tính tình trầm ổn cẩn thận, xem như lắng nghe người, hắn luôn có thể nhường Liễu Mộng Ly không hề cố kỵ thổ lộ hết nội tâm ưu phiền. Tại lần lượt trao đổi quá trình bên trong, giữa hai người tình nghĩa cũng càng thêm thâm hậu. Chậm rãi, Liễu Mộng Ly bắt đầu chủ động tìm Triệu Hâm trò chuyện. Nói chuyện trời đất chủ đề theo sinh hoạt hàng ngày bên trong vụn vặt việc nhỏ, kéo dài đến đối nhân sinh cảm ngộ, liên quan đến phạm vi càng ngày càng rộng khắp. Có đôi khi, sau khi tan học Liễu Mộng Ly sẽ đơn độc đem Triệu Hâm gọi vào văn phòng, cùng hắn chia sẻ một chút dạy học phương diện tâm đắc, hoặc là lắng nghe ý nghĩ của hắn. Giữa bất chi bất giác, Liễu Mộng Ly đối Triệu Hâm sinh ra một loại khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt hảo cảm. Loại này hảo cảm như là mùa xuân dây leo, lặng yên không một tiếng động bỏ đầy trái tim của nàng. Mà chân chính nhường phần này hảo cảm diễn biến thành yêu thương, là một cái phá lệ dài dằng dặc phụ đạo ban đêm. Làm xong chuẩn bị trở về nhà lúc, dạ mạc đã thâm trầm, bóng đêm như là một khối đậm đến tan không ra mặc. Triệu Âm chủ động đưa ra muốn đưa Liễu Ngọc Ly về nhà, Liễu Ngọc Ly từ chối trải qua, cuối cùng vẫn không có thể cự tuyệt hắn, thế là hai người liền cùng nhau đi về nhà. Ai cũng không có dự liệu được, lần này đồng hành sẽ trở thành Liễu Ngọc Ly trong trí nhớ khắc cốt mình tâm kinh nghiệm. Đi đến trống trải đường đi lúc, thời tiết mang theo vài phần ý lạnh. Đi đến hẻm nhỏ lúc, loang thoáng chuyển đến cầu cứu thanh âm. Liễu Ngọc Ly vốn là lòng nhiệt tình lão sư, nghe được tiếng kêu cứu, nàng không hề nghĩ ngợi, lôi kéo Triệu Âm liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Tại hẻm nhỏ chỗ sâu, mấy tên côn đồ đang vây quanh một nữ hải, ý đồ làm chuyện xấu. Dừng tay. Liễu Ngọc Ly quát lớn, đồng thời cấp tốc lấy điện thoại di động ra, ta đã báo cảnh sát, các ngươi mau chóng rời đi, không phải chờ cảnh sát tới, các ngươi có dễ chịu. Nàng nói liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Nha, còn dám gọi cảnh sát. Mấy tên côn đồ xoay người, bước chân thất tha thất thểu, toàn thân tản ra mùi rượu, rất rõ ràng uống nhiều rượu, lao tử hôm nay liền không cho, ngươi có thể thế nào? Các ngươi bình tĩnh một chút, ta thật báo cảnh sát. Liễu Ngọc Ly không nghĩ tới đối phương say đến lợi hại như thế, chuyện biến như thế khó mà xử lý. Say rượu người chỗ nào sẽ còn bận tâm pháp luật, dẫn đầu hán tử say chừng trong mắt, hùng hùng hổ hổ nói, báo động. Ngươi báo một cái thử một chút. Hôm nay không phải muốn thu thập ngươi. Nói, hán tử bên hông móc ra một thanh đạn hoàng đao, từng bước một hướng phía Liễu Ngọc Ly tới gần. Nữ hài được cứu, có thể Liễu Ngọc Ly lại lâm vào trong nguy hiểm. Nhìn xem hán tử say từng bước một tới gần, trong nội tâm nàng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Nàng biết dù cho báo cảnh sát cũng không có khả năng lập tức đuổi tới, lập tức chỉ có thể chạy. Liễu Ngọc Ly quay người muốn lôi kéo Triệu Hâm thoát đi, có thể Triệu Hâm lại vững vàng đứng tại chỗ. Hắn trong ánh mắt kiên định, nhường Liễu Ngọc Ly tâm run lên bần bật. Phải biết, mấy người này hán tử say có thể là thật dám động thủ nhân vật hung ác. Triệu Hâm, đi mau a! Liễu Ngọc Ly gấp đến độ thanh âm đều đang phát run, đưa tay kéo hắn, lại phát hiện căn bản kéo không nhúc đích. Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Triệu Hâm đứng nghiêm, kia cố cương nghị sức mạnh, nhường Liễu Ngọc Ly không hiểu cảm thấy an tâm, dường như trước mắt người này có thể ngăn trở tất cả nguy hiểm. Đừng! Bọn hắn đều say thành dạng này, còn mang theo đao, chúng ta trước né tránh a! Liễu Ngọc Ly mặc dù bị Triệu Hâm dũng khí lây, nhưng lý trí nói cho nàng, liều mạng thật sự là quá nguy hiểm. Yên tâm, mấy cái tiểu hôn hôn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Triệu Hâm vỗ vỗ Liễu Ngọc Ly tay, ra hiệu nàng không nên hoảng hốt. Liễu Ngọc Ly nhìn hắn một cái, mới vừa rồi còn cảm thấy hắn trầm ổn đáng tin, lúc này lại cảm thấy hắn có chút lỗ mãng, có thể lời nói còn chưa nói ra miệng, Triệu Hâm liền đã hướng phía bọn côn đồ đi tới. Nha, tiểu thí hải, tốt nghiệp trung học sao, còn học người làm anh hùng. Bọn côn đồ nhìn xem mặc đồng phục Triệu Hâm, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Triệu Hâm không có đáp lời, trực tiếp hướng phía mấy người đi đến. Người qua đây thử một chút. Triệu Âm thanh âm rất bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ lực uy hiếp. Không cần. Liễu Ngọc Ly tim đều nhảy đến cổ rồi, muốn tóm lấy Triệu Âm tay, có thể hắn đi được quá nhanh, thế nào cũng bắt không được. Vừa lúc ở lúc này, điện thoại báo cảnh sát tiếp thông, Liễu Ngọc Ly mang theo tiếng khóc nức nở, nhanh chóng đem tình huống nói cho cảnh sát. Chờ cúp điện thoại, lại nhìn Triệu Âm, hắn đã đứng ở trước mặt, mang trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, "Lão sư, giải quyết, chúng ta về nhà a." Liễu Ngọc Ly ngây ngẩn cả người, ánh mắt quét về phía hẻm nhỏ, mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ lưu manh, lúc này đều ngã xuống đất, máu me đầy mặt. Còn có bị đạn hoàng đao quẹt làm bị thương vết tích, mà Triệu Âm trên mặt cũng dính một chút vết máu. Người thụ thương, nhanh đi bệnh viện. Liễu Ngọc Ly lại sốt ruột lại đau lòng, đội vàng theo trong bọc móc ra khăn tay, mong muốn cho Triệu Âm lau mặt. Không có việc gì, đây không phải máu của ta. Triệu Âm cười cười, tiếp nhận khăn tay, đem máu trên mặt dấu vết lau sạch sẽ. Kia Liễu Ngọc Ly lại nhìn về phía hẻm nhỏ, ngoại trừ được cứu vớt nữ hải, bọn côn đồ đều co quắp ở nơi đó, chật vật không chịu nổi. Chương 155, những này, đầy đủ nhường hắn ngậm miệng. Chương 155, những này, đầy đủ nhường hắn ngậm miệng. Ngươi làm như thế nào? Liễu Ngọc Ly vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ, trước kia chỉ đem Triệu Hâm coi như nghịch ngợm học sinh, không nghĩ tới hắn lại có loại này bản sự. Bất quá là mấy cái chủ nghĩa hình thức, nhìn xem rất hùng, kỳ thật không có gì bản lĩnh thật sự. Triệu Hâm nói đến hời hợt, dường như vừa rồi nguy hiểm căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi còn nói, thật sự là đem ta dọa sợ. Liễu Ngọc Ly vừa tức vừa gấp, sau rất sợ hãi. Lão sư, nên nói là ngươi mới đúng, biết rõ nguy hiểm còn xông về phía trước, nếu là ta không tại, ngươi nên làm cái gì? Đương tổng là nghĩ đến làm anh hùng, muốn trước chiếu cố tốt chính mình. Triệu Âm khó được nghiêm túc lên, nghiêm túc dặn dò. Biết biết, về sau nghe ngươi. Liễu Ngọc Ly nhìn xem hắn, trong lòng ấm áp dễ chịu, ngoài miệng lẩm bẩm, có thể chuyện này, Triệu Âm hiển nhiên cũng không có thật để ở trong lòng. Nhìn xem Triệu Âm dần dần đi xa bóng lưng, Liễu Ngọc Ly đáy lòng lặng lẽ nổi lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Cứ việc anh hùng cứu mỹ nhân và kịch, nghe mười phần cổ xưa, nhưng khi nó rõ ràng xảy ra trên người mình lúc, cảm thụ lại một trời một vực. Mà cái kia tại thời khắc nguy cấp, không chút nghĩ ngợi người bảo vệ mình, liền dễ dàng như vậy xông vào trong lòng của nàng. Liễu Ngọc Ly mơ hồ cảm giác được sâu trong nội tâm mình cất giấu kia phần tình cảm, có thể nàng không có ý định né tránh, ngược lại cam tâm tình nguyện say mê tại phần này rung động bên trong. Tại về sau trung đụng thời kỳ, Liễu Ngọc Ly càng ngày càng bị Triệu Hâm hấp dẫn, ánh mắt luôn luôn không tự giác đi theo lấy hắn, tựa như đuổi theo sáng ngời đồng dạng. Chờ Liễu Ngọc Ly sau đó mới phản ứng được muốn phải bắt được phần này tâm ý lúc, lại phát hiện hết thảy đều đã chậm một bước. Triệu Hâm tay nâng lấy một bó hoa hồng xuất hiện ở trước mắt nàng, kia hoa hồng đỏ tiên diễm đến dường như có thể chảy ra nước, liền như là cái kia nóng bỏng tình ý nhìn thấy hoa hồng một phút này, Liễu Mộc Ly đầu góc trống rỗng, lòng tràn đầy đều là không thể tin được, ngay sau đó, cảm giác hạnh phúc giống như là thủy triều hướng nàng vào tới. Nhưng mà, nàng chưa kịp đắm chìm trong đó, thầy chủ nhiệm gầm thét liền đem nàng kéo về thực tế. Nhìn qua Triệu Âm, Liễu Mộc Ly tâm tình phá lệ phức tạp, thích thú, bất an, thất vọng, đan vào một chỗ. Nhìn lại một chút toàn trường thầy trò ánh mắt, Liễu Mộc Ly cắn răng, làm ra một cái quyết định này, nhường nàng về sau hối tiếc cả một đời. Nàng lựa chọn bỏ lỡ, cùng Triệu Âm gặp thoáng qua, mặc cho kia bó hoa hồng trong gió chậm rãi tan lụi. Vô số cả ngày lẫn đêm, Liễu Mộc Ly đều đang nghĩ, nếu như lúc ấy gật đầu đáp ứng, có phải hay không liền có thể bắt lấy hạnh phúc. Được người sinh không có nếu như, bỏ qua liền là bỏ lỡ. Thẳng đến kiếp trước, Triệu Âm qua đời tin tức truyền đến, Liễu Mộc Ly tâm dường như bị đảo giống. Nàng quả quyết theo trường học từ trước, nghĩ thầm đã còn sống không thể làm bạn, kia sau khi chết, liền đi mộ viên bồi tiếp hắn, trông coi hắn mộ địa, nói với hắn nói chuyện, nói một chút trong sinh hoạt chuyện, tạm thời coi là hắn còn đang nghe. Có thể vận mệnh luôn luôn trêu cả người, Liễu Mộc Ly bình tĩnh mộ viên sinh hoạt cũng không lâu lắm, vậy mà trọng sinh, mang theo trí nhớ của kiếp trước, về tới Triệu Âm còn sống thời gian. Nhưng tiếc nối là, trọng sinh về sau, cao trung những năm tháng ấy giống như bị nhảy qua, Triệu Âm sớm đã không ở sân trường bên trong, nàng mong muốn gặp hắn, chỉ có thể nóng trông học lớp. Không nghĩ tới, trung phùng thời điểm, Triệu Âm lại một lần tại trong nguy hiểm che lại nàng. Sự tình trước kia đều đã qua, chúng ta bây giờ là thầy trò sao? Không, sớm cũng không phải là. Liễu Mộc Ly trong lòng tin tưởng, đi qua những cái kia gấp mắc, không cần thiết lại để lên. Bây giờ, Triệu Âm ưa thích chính là Hạ Văn Thu, có thể Liễu Mộc Ly không muốn buông tay. Sống lại một đời, nàng muốn lại cố gắng một lần, nhường Triệu Âm một lần nữa yêu chính mình. Đi qua cảm giác đã không trọng yếu là tương lai, là bắt đầu sống lại lần nữa khả năng. Triệu Âm nghe Liễu Mộc Ly lời nói, có chút sững sờ, còn có chút thất lạc, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ cao trung lúc nàng đối với mình tốt, đều chỉ là ảo giác sao? Hắn trước kia cảm thấy, cao trung lúc Liễu Mộc Ly đối với mình là có hảo cảm, hiện tại xem ra, có lẽ là chính mình lý giải sai ý tứ. Bất quá không sao cả, Triệu Âm nhận định chuyện, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, mặc kệ nàng có phải hay không cái gọi là nữ chính đã ưa thích, liền phải đuổi tới đấy. Bây giờ không phải là thầy trò, lớp của ta chủ nhiệm. Triệu Âm ngăn lại Liễu Mộc Ly, kiếp trước kiếp này, nàng đều là cái thứ nhất để cho mình động tâm người, loại cảm giác này đã lạ lẫm lại tươi đẹp, nhường hắn lòng tràn đầy chờ mong. Ngươi, chớ nói lung tung. Liễu Mộc Ly gương mặt đỏ lên, trong lòng lại âm thầm cao hứng, Triệu Âm có thể dạng này không đứng đắn giải thích rõ trong lòng của hắn là có chính mình. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Triệu Âm chủ động kéo Liễu Mộc Ly tay, hai người rời đi khách sạn, đem trong một phòng khác bên trong Lăng Tử Phong ném ra sau đầu, nàng tựa như là một cái không quan trọng khúc nhạc dạo ngắn, không ảnh hưởng được hai người bọn họ tiết tấu. Triệu Âm lại lãng phí một ngày thời gian, đem thuộc hạ lưu lại xử lý chuyện, chính mình thì bồi tiếp Liễu Mộc Ly. Nói lên lần này, không có kiểm tra Lăng Tử Phong giới tính, cũng không phải cố ý, chẳng qua là lúc đó tình huống đặc thù, không để ý tới những này. Bất quá, lần này bỏ lỡ kiểm tra, cũng cho hai người một chỗ cơ hội. Vừa đi ra cửa chính quán rượu, một cái làm cho người người đáng ghét liền xuất hiện, Vương Đông cười chào đón, trong ánh mắt cất dấu tính toán, đưa tay muốn cùng Triệu Âm nắm tay, hắn bản mặt nó kia, nhường Liễu Mộc Ly cảm thấy 10 phần phản cảm. Vương Đông tối hôm qua ngay tại cửa tiểu điểm trông coi, liền đợi đến hôm nay ngăn chặn Triệu Âm cùng Liễu Mộc Ly. Nhìn thấy Liễu Mộc Ly tay bị Triệu Âm nắm, Vương Đông ánh mắt tối ám, trong lòng ghen ghét dữ dội. Hắn lúc đầu nghĩ đến đối Liễu Mộc Ly dùng chút thủ đoạn, chi chuẩn bị trước đồ vật, dược hiệu rất lợi hại, nếu có thể đã thủ. Kỳ thật, Vương Đông đối Liễu Mộc Ly cũng tổn lấy làm loạn tâm tư, Triệu Âm truy cầu Hạ Văn Thu về sau, Liễu Mộc Ly trong mắt hắn liền thành có thể lợi dụng quân cờ, lại thêm Liễu Mộc Ly tướng mạo cùng tính cách đều hợp khẩu vị của hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua. Có thể Liễu Mộc Ly căn bản không để ý tới hắn, bất luận hắn thế nào lấy lòng, đều không có phản ứng. Một lúc sau, Vương Đông không có kiên nhẫn, muốn cưỡng ép làm việc, có thể Liễu Mộc Ly phòng bị lòng tham trọng, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Về sau, Vương Đông tính tình càng ngày càng kém, hắn cùng Liễu Mộc Ly quan hệ, theo miễn cưỡng duy trì biến thành lẫn nhau chán ghét. Liễu Mộc Ly nhiều lần muốn trực tiếp chia tay, có thể Vương Đông mặt dày mày dạn, chính là không buông tay. Hiện tại, biết Lăng Tử Phong cử hành học lớp, còn nghe nói Triệu Hâm sẽ đến, Vương Đông cảm thấy cơ hội tới, Triệu Hâm ưa thích Hạ Văn Thu, vậy hắn liền cho Triệu Hâm chơi ngáng chân, nhường Liễu Mộc Ly cùng Triệu Hâm ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Tại Vương Đông xem ra, không có nam nhân kia có thể chống cự Liễu Mộc Ly mỹ mạo, chỉ muốn tạo ra một chút chứng cứ Triệu Hâm khẳng định sẽ cùng Liễu Mộc Ly sinh ra mâu thuẫn. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Liễu Mộc Ly nhìn thấy Vương Đông, vừa tức vừa giận, mấy năm này, nàng một mực phòng bị hắn đùa nghịch xấu, quả nhiên, hắn vẫn là tới. Liễu Mộc Ly, ngươi giảng điểm đạo lý, tối hôm qua ta mời ngươi, ngươi đi sao? Ngươi đưa thích Triệu Âm lâu như vậy, hiện tại thật ở cùng một chỗ, còn sợ ta không thành. Vương Đông vỏ đã mẹ không sợ rơi, ngược lại cũng không quan tâm Liễu Mộc Ly đối cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Triệu thiếu, nữ nhân này ngươi nếu là chơi chán, ta còn không có chạm qua, liền cả tay đều không dắt qua. Ngươi nếu là bằng lòng, nhường nàng tiếp tục làm bạn gái của ta, về sau đối ngươi khẳng định có chỗ tốt. Vương Đông mặt dạn mày dày, đem trong lòng tính toán nói ra. Liễu Mộc Ly nghe cảm thấy buồn nôn, nhưng nàng biết, mấu chốt muốn nhìn Triệu Hâm thái độ. Vương Đông nhìn về phía Triệu Hâm, chờ lấy hắn đáp lại. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Triệu Hâm nhìn chằm chằm Vương Đông, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, đối phó loại người này, không cần thiết nhiều nói nhảm. Ta muốn làm thầy chủ nhiệm, ở trường học chờ lâu như vậy, một mực không có lên cao không gian, Triệu thiếu ngươi nếu có thể giúp ta, về sau khẳng định. Vương Đông cười rạng rỡ đem dạ tâm của mình toàn bộ đỡ ra, trong mắt hắn, Triệu Hâm chính là có thể giúp mình leo lên trên ván cầu. Triệu Hâm không có đáp lời, Liễu Mộc Ly lại tức giận đến không được, nhìn xem Vương Đông Bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hận không thể đi lên xé hắn. Đang muốn phát tác, Triệu Hâm nhẹ tay nhẹ cầm tay của nàng, kia cô cảm giác ấm áp trong nháy mắt nhường nàng an định xuống tới. Liễu Mộc Ly nhìn về phía Triệu Hâm, trong thoáng chốc, dường như về tới nhiều năm trước đêm ấy, tại nguy hiểm trước mặt, Triệu Hâm cũng là như thế này nắm chặt tay của nàng, cho nàng vô tận dũng khí. Nàng biết, mặc kệ gặp phải sự tình gì, Triệu Hâm đều sẽ đứng tại bên cạnh mình, giúp tự mình giải quyết. Nhớ tới lúc trước từng ly từng tí, Liễu Mộc Ly không tự giác cười, có thể gặp phải Triệu Hâm, là nàng đời này may mắn lớn nhất. Thầy chủ nhiệm, người cũng xứng. Liễu Mộc Ly lạnh hừ một tiếng, không khách khí chút nào rêu cợt nói. Vương Đông coi là Triệu Hâm đáp ứng, thương phấn đến không được, cảm thấy mình ôm vào đùi, về sau trong trường học nữ sinh còn không phải tùy ý chính mình nắm, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Càng nghĩ càng đắc ý, Vương Đông miệng cũng mất ngăn cản, Triệu thiếu, ta chỗ này kỳ thật có đồ tốt, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói gần nói xa, tất cả đều là ám chỉ. Ta là thế gia thiếu gia, ngươi ý đồ kia, đừng cho là ta không biết rõ. Triệu Hâm lạnh lùng mở miệng, ta đã thượng truyền chứng cứ, ngươi nếu là dám làm loạn, ta có thể bảo trụ chính mình, có thể ngươi đối Liễu lão sư thành danh tạo thành ảnh hưởng, cũng đừng nghĩ nhìn chung. Ngươi cổ áo ẩn hình camera, cho là ta không có phát hiện sao? Triệu Hâm quét Vương Đông một cái, ánh mắt mười phần sắc bén. Vương Đông hoảng hồn, vô ý thức sờ lên cổ áo, quả nhiên, vật kia còn tại, hắn muốn trộm đập tiểu tâm tư bị Triệu Hâm chọc thủng, mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra. Hắn vẫn cảm thấy Triệu Hâm là không có đầu óc nhị thế tổ, nhưng mới rồi lần này, nhường hắn rõ ràng chính mình nhìn lầm, Triệu Hâm xa so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn, lần này, trong lòng của hắn tóc thẳng hoàng, dự cảm chính mình phải xui xẻo. Chờ Vương Đông lấy lại tinh thần, Triệu Hâm đã lôi kéo Liễu Mộc Ly đi vào bãi đỗ xe. Ngươi sao có thể bằng lòng hắn? Ta cũng không muốn cùng loại người này liên hệ. Liễu Mộc Ly thở phì phò, không rõ Triệu Hâm vì cái gì không trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cho rằng chỗ tốt là dễ cầm như vậy? Triệu Hâm buông tay ra, giống làm ảo thuật như thế, móc ra Vương Đông cổ áo ẩn hình camera, một chi ghi âm bút, còn có điện thoại di động của hắn, những này đầy đủ nhường hắn mở miệng. Ngươi chừng nào thì Liễu Mộc Ly vừa mừng vừa sợ, nhìn xem Triệu Hâm, đầy mắt đều là sùng bái, hắn luôn có thể tại trong lúc lơ đãng cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc nói chuyện, thuận tay làm mà thôi. Triệu Hâm nói đến rất nhẹ nhàng, dường như đây là lại chuyện quá đơn giản tình. Chương 156, đúng rồi, ngươi bây giờ còn cùng nàng liên hệ sao? Chương 156, đúng rồi, ngươi bây giờ còn cùng nàng liên hệ sao? Ngươi luôn có thể cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Liễu Mộc Ly nhìn qua hắn, nhớ tới cao trung lúc những sự tình kia, hắn tựa như một cái cất giấu vô số bí mật bảo hạc, mỗi lần mở ra đều có thể có phát hiện mới. Về sau, ngạc nhiên mừng rỡ còn nhiều nữa. Triệu Hâm cười, đem những vật này tiêu hủy. Điện thoại trực tiếp hủy đi, thẻ hủy đi, hoàn toàn đoạn tuyệt Vương Đông đường lịch xấu khả năng. Xử lý xong những này, Triệu Hâm cho muội muội Triệu Vân gọi điện thoại. Liễu Mộc Ly không biết rõ, Triệu Hâm phía sau có cường đại gia tộc thế lực, đối phó Vương Đông loại tiểu nhân vật này, quả thực dễ như trở bàn tay. Đơn giản bàn giao vài câu, Vương Đông vận mệnh liền bị đã định trước. Triệu Hâm cưỡi lên Liễu Mộc Ly màu hồng xe điện, nhường nàng ngồi ở phía trước, chính mình nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Còn lúc trước chỗ cũ, Triệu Hâm hỏi, ân, cách trường học gần, thuận tiện. Liễu Mộc Ly nhẹ gật đầu, cái này quen thuộc tư thế, nhường nàng trong nháy mắt về tới thời trung học, khi đó, Triệu Hâm cũng dạng này ngồi ở sau lưng mình, trong gió đều mang thanh xuân khí tức. Dường như hai người bọn họ ở giữa, chưa từng có bí mật, cũng chưa từng có tách rời. Hiện tại, cảnh tượng thay đổi, nhưng tâm ý của nhau lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Mặc dù trong lòng còn có chút nhỏ xoắn xuýt, nhưng Liễu Mộc Ly biết, một ngày nào đó, bọn hắn có thể trở lại an ý nhất trạng thái. Xuất phát, về nhà. Triệu Hâm nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy dịu dàng. Liễu Mộc Ly nghe, tâm nhảy rộn rập, một tiếng này về nhà chỉ là thuộc về bọn hắn hai nhà sao? Câu nói này, Liễu Mộc Ly đợi quá lâu, tiếp trước cự tuyệt Triệu Hâm về sau, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ, hạnh phúc dường như thật tới. Nàng một mực sợ hãi Triệu Hâm còn nhớ hận kiếp trước chính mình cự tuyệt, có thể giờ phút này, nàng biết, những cái kia quá khứ đều thành lẫn nhau càng thêm chân quý đối phương lý do. Hiện tại, bọn hắn rốt cục có cộng đồng nhà cái nhà này, là tâm linh kết cục. Liễu Mộc Ly cảm thấy, chính mình chưa hề hạnh phúc như thế qua, tựa như ngâm mình ở mật bình bên trong, ngọt đến choáng váng. "Lão sư, xuất phát, đang suy nghĩ gì đấy?" Triệu Hâm gặp nàng ngẩn người, nhẹ nhàng lung lay thân thể. "Đừng kêu lão sư, gọi ta Mộc Ly." Liễu Mộc Ly mặt đỏ lên, trong lòng minh bạch, Triệu Hâm cái này âm thanh lão sư đã là trêu chọc, cũng là thân mật. Vậy ta nên gọi ngươi là gì đâu? Mộc Ly tiểu tiểu thê. Triệu Hâm mang theo ý cười trêu ghẹo nàng, trong lời nói tràn đầy thương yêu cùng yêu thích. Đừng lung tung gọi. Liễu Mộc Ly lại thẹn thùng lại sốt ruột, dùng trắng nón nà nắm đấm nhẹ nhàng đập hắn một chút, nhưng trong lòng lại giống lau mật như thế ngọt. Vẫn là gọi lão sư à, thuận miệng, đúng hay không nha lão sư? Triệu Hâm cố ý kéo dài ngữ điệu, đem Liễu Mộc Ly chọc cho không có biện pháp. Liễu Mộc Ly nắm thật chặt tay lái, muốn đổi đề tài, nhường Triệu Hâm đừng có lại trêu cợt chính mình, có thể gương mặt lại càng ngày càng đỏ, thế nào đều ép không đi xuống. May mắn lộ trình không tính xa, nửa giờ đã đến Liễu Mộc Ly chỗ ở một trung phụ thuộc giáo sư nhà trọ, chung quanh hàng xóm đều là trường học lão sư. Người trước buông tay ra, Liễu Mộc Ly bị Triệu Hâm nắm, vừa ngượng ngùng lại ngọt ngào, cảm giác mặt đều muốn bốc cháy, sợ đụng phải người quen, ở trước mặt mọi người bị trò mèo. Nếu là gặp gỡ trước đây quen biết lão sư, nàng thật không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đừng như thế bất hạnh. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là lo lắng người khác phát giác người tại cùng học sinh kết giao? Triệu Hâm trên mặt ý cười, trên tay thoáng dùng sức, đem Liễu Mộc Ly kéo đến thêm gần, trong lời nói trêu tức, nhường Liễu Mộc Ly đã tức giận vừa ngượng ngùng. Loại này cùng bạn gái chung đụng tư vị, thật sự là quá kỳ diệu, Triệu Hâm muốn đem mỗi một giây đều chăm chú nắm trong tay. Liễu Mộng Ly giống một cái xấu hổ chi cút, túi đầu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà Triệu Hâm trong lòng, tràn đầy đều là vui vẻ, ước gì nhường toàn thế giới cũng biết, Liễu Mộng Ly là thuộc về hắn. Đây là lần thứ nhất hắn nghiêm túc yêu đương, trong lòng tràn đầy mối tình đầu tiểu nam sinh loại kia ngây nô cùng tâm động. Tới ngươi, đừng ở chỗ này nói hiệu nói bượng. Liễu Mộng Ly vừa thẹn vừa xấu hổ, cảm giác đối phương càng ngày càng không có quy củ, nhất định phải ngăn lại một chút. Nha, đây không phải Liễu lão sư sao, vị này là bạn trai của ngươi a? Liễu Mộng Ly ngẩng đầu một cái, vừa vặn gặp được một vị tuổi trẻ nữ lao sư nhìn sang. Trong chốc ngắn này, Liễu Mộng Ly tất cả xấu hổ đều hóa thành chấn kinh, mặt bá một chút biến đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào đáp lại. Liễu lao sư đổi mới bạn trai rồi, dáng dấp rất tinh thần, thật sự là có phúc khí nha. Tuổi trẻ nữ lao sư vẫn rất thông cảm Liễu Mộng Ly. Nàng từ khi đi vào một chung, liền biết Liễu Mộng Ly là đặc biệt ngượng ngùng cô nương. Cho dù là cùng bạn trai cũ, giáo y Vương Đông, ở nơi công cộng cũng cùng bình thường người quen không có gì khác biệt. Ngay cả Liễu Mộng Ly cùng Vương Đông ở nhà trọ, khoảng cách đều vô cùng xa, Liễu Mộng Ly căn bản không có nhường Vương Đông tiến vào nhà trọ của mình lâu. Khi đó nàng liền nhìn ra được, Liễu Mộng Ly cùng Vương Đông quan hệ, nhìn xem liền rất khó chịu. Đoán chừng một mực là Vương Đông ra mặt dạy truy cầu. Xem như người trẻ tuổi, nàng minh bạch, Liễu Mộng Ly khẳng định không thích Vương Đông, chỉ là ngượng nghịu mặt mũi không có chia tay mà thôi. Nhìn một cái Liễu Mộng Ly hiện tại bộ dáng này, mới là thật tâm ưa thích một người trạng thái đâu. Liễu Mộng Ly tới cuối cùng đều trắng mặt, trong đầu giống lấp đông dường như. Nhất là cảm giác được đối phương mang theo điểm ánh mắt đùa cợt, mặc dù không có ác ý gì, nhưng chính là nhường nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Về đến nhà qua hơn nửa ngày, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng phát hiện mình mặc dù sống hai đời, có thể nghiêm chỉnh yêu đương không có nói qua, thật ứng phó không được loại tình huống này. Bất quá không sao cả, tâm tình của nàng đang phát sinh cải biến. Có đói bụng không? Ta nấu bát mì cho ngươi ăn nha. Mắt thấy sắc trời đã tối, nên ăn cơm tối. Đã nhiều năm như vậy, ngươi liền chỉ biết nấu bát mì nha. Triệu Âm không chút vui vẻ, liếc mắt. Thật khó có thể tưởng tượng, nhìn xem rất có khí chất Liễu Mộng Ly, thế mà liền cơm cũng sẽ không làm. Cao trung thời điểm, Triệu Âm thường xuyên nghe được lao giáo sư hướng Liễu Mộng Ly thỉnh giáo dạy học phương diện chuyện. Dù sao Liễu Mộng Ly khí chất rất ôn hòa, cho người ta một loại hiển thê lương mẫu cảm giác. Nhưng trên thực tế, nàng lại một chút việc nhà đều không làm, căn bản sẽ không nấu cơm. Bình thường liền ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút, cũng sẽ của mặt. Liễu Mộng Ly mặt đỏ lên, đây là thiếu sót của nàng chỗ, không phải là không muốn học, là không có thời gian. Hơn nữa nàng chán ghét khói dầu tung tóe đến tay, căn vốn không muốn nếm thử nấu cơm. Vấn đề không lớn, ta tới cấp cho ngươi làm. Ngươi đi bên ngoài xem TV a. Triệu Âm nói xong, mở ra Liễu Mộng Ly tủ lạnh. Cựu nhị số 0. Ngươi vẫn rất chạy theo mô đen, ta đều không làm cơm, trong nhà tại sao có thể có nguyên liệu nấu ăn? Liễu Mộng Ly nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho nên ngươi chuẩn bị nhiều như vậy nhanh ăn. Liễu Mộng Ly trong tủ lạnh tất cả đều là thức ăn nhanh. Kỳ thật nhanh ăn nghe lên cũng rất tốt. Liễu Mộng Ly muốn tìm cái lý do cho mình tròn một chút trận. Được thôi, cuộc sống bây giờ xác thực thuận tiện. Triệu Âm lấy điện thoại di động ra, tại trên mạng mua bữa ăn. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi một cái thiếu gia nhà giàu, thế nào sẽ nhiều như thế kỹ năng? Từ khi biết Triệu Âm bắt đầu sửa xe, nấu cơm, ca hát, Triệu Âm luôn luôn có thể cho nàng mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Triệu Âm tựa như bảo tàng, càng đi đào móc, càng có thể phát hiện mị lực của hắn. Nàng thực sự không nghĩ ra, hắn căn bản không giống trong trường học truyền như thế, là quỷ bụng. Đương nhiên là học nha, không phải chẳng lẽ là trời sinh cũng biết? Triệu Âm thuận miệng trả lời, những này kỹ năng không phải trời sinh, bất quá là hệ thống gia trì mà thôi. Liền nói là trời sinh á, ta thật hiếu kỳ người trước kia là thế nào. Qua Liễu Mộng Ly nhìn chằm chằm Triệu Âm, bí mật trên người hắn nhiều lắm, đã thần bí lại mê người. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn cùng nàng liên hệ sao? Triệu Âm bị Liễu Mộng Ly nhìn chằm chằm, trong lòng cũng có đôi chút hốt hoảng. Liễu Mộng Ly nghĩ muốn hiểu rõ Triệu Âm toàn bộ, có thể trước mắt chỉ có thấy được một chút mặt ngoài đồ vật, giống nấu cơm, sửa xe những này. Nàng, Liễu Mộng Ly nhất thời không có kịp phản ứng Triệu Âm nói tới ai. Nói là Hồ Thanh Linh nha. Liễu Mộng Ly lập tức hiểu rõ ra. Hồ Thanh Linh, tên đầy đủ liền gọi Hồ Thanh Linh. Danh tự giống hoa quả như thế. Nàng cũng là Liễu Mộng Ly trong hồi ức, tại trong hẻm nhỏ cứu nữ sinh kia. Ân, nàng hiện tại thế nào? Hồ Thanh Linh là một trong những nhân vật nữ chính, cùng Triệu Hâm rất có duyên phận. Ngày đó tại giải quyết đám kia hán tử say về sau, Hồ Thanh Linh rất sợ hãi, liền cùng tại Triệu Hâm, Liễu Mộng Ly sau lưng. Liễu Mộng Ly yêu thương nàng, liền đem nàng mang về nhà. Hiểu rõ tới Hồ Thanh Linh tình huống sau, Hồ Thanh Linh xuất thân bần hàn, khi còn bé bị ôm sai, cũng không tính đoạt là tại cùng một nhà bệnh viện xuất sinh, hộ sĩ đem nàng cùng một cái khác nữ anh ôm sai. Nhường nữ nhi của mình thành Hồ gia đại tiểu thư, cũng chính là tại xã hội thượng lưu có chút danh tiếng hoa si Hồ Cẩn Huyên. Mà Hồ Thanh Linh bị hộ sĩ xem như nữ nhi của mình nuôi lớn. Hồ Thanh Linh khi còn bé thời gian rất khổ, mặc dù đã mất đi phú quý gia đình, lại có một cái yêu thương nàng mộ mộ, khi còn bé trong nhà tuy nghèo, nhưng Hồ Thanh Linh đi theo mộ mộ, trôi qua rất vui vẻ. Vốn nên trao đổi đời người, cứ như vậy bình thản trải qua, sẽ không bị phát hiện. Ai ngờ tại nàng khi 16 tuổi, Hồ Cẩn Huyên ngã bệnh, là bạch huyết bệnh. Cơ hồ không có gì hy vọng chữa khỏi, cần muốn tiến hành cốt tủy phối hình. Hồ gia vốn là rất thương yêu cái này hiểu chuyện đại nữ nhi. Hồ gia tất cả mọi người bằng lòng cho Hồ Cẩn Huyên hiến cho cốt tủy. Có thể cả nhà đều làm kiểm tra, không ai cùng Hồ Cẩn Huyên cốt tủy xứng đôi. Một người không xứng đôi có thể là trùng hợp, tất cả mọi người không xứng đôi, chuyện liền không đơn giản. Hồ gia nhân vì cầu an tâm, tra xét Hồ Cẩn Huyên DNA, kết quả làm cho người chấn kinh. sau đó liền hoàn toàn điều tra năm đó hộ sĩ, cuối cùng đem năm đó hộ sĩ tìm được, tra một cái cốt thủy, hoàn toàn xứng đôi. Cái này cũng đã chứng minh Hồ Cẩn Huyên thân phận là trộm được. Nguyên bản ngay tại niệm sơ trung Hồ Thanh Linh tan học về nhà, mơ mơ hồ hồ liền bị mang về Hồ gia, thành Hồ gia đại tiểu thư. Toàn bộ quá trình nàng đều tỉnh tỉnh mê mê, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chờ hoàn toàn hiểu rõ về sau, Hồ Thanh Linh từ chối. Đối với nàng mà nói, thân phận phú quý cũng không trọng yếu, liền muốn hầu ở Mộ Mộ bên người. Cái này khiến Hồ gia nhân cảm thấy rất khó chịu. Không lay chuyển được Hồ Thanh Linh, chỉ có thể thả nàng đi. Kết quả vừa về tới nhà, Hồ Thanh Linh liền biết được Mộ Mộ tại biết cháu gái ruột chuyện sau, bệnh cấp tính phát tác ngã xuống. Đuổi tới bệnh viện, Hồ Thanh Linh nhìn thấy kết sổ tiền chữa trị, lâm vào tuyệt vọng. Lúc này, Hồ gia lên tiếng, chỉ cần Hồ Thanh Linh về Hồ gia, liền gánh chịu tất cả tiền chữa trị. Vì Mộ Mộ, Hồ Thanh Linh đáp ứng. Chương 157, hai người này không phải là tình cũ phục nhân đi. Chương 157, hai người này không phải là tình cũ phục nhân đi. Nhưng nhường Hồ Thanh Linh cảm thấy kỳ quái là, nàng về Hồ gia về sau, thay thế thân phận nàng Hồ Cẩn Huyên khỏi bệnh rồi, cũng trở về nhà. Thì ra Hồ gia nhân mặc kệ như thế nào, đã nuôi Hồ Cẩn Huyên nhiều năm, có tình cảm. Nhất là nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên biết thân thế sau sụp đổ dáng vẻ, rất là đau lòng. Thế là liền đem Hồ Cẩn Huyên tiếp trở về nhà, đối với tiểu gia tộc Hồ gia mà nói, nhiều nuôi một cái có nhiều năm tình cảm hải tử, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng bạc đãi qua Hồ Thanh Linh. Hồ Cẩn Huyên trở về sau, Hồ gia không có công bố ra ngoài Hồ Thanh Linh thân phận. Đối ngoại chỉ nói Hồ Cẩn Huyên bị kích thích. Cái này khiến Hồ Thanh Linh tình cảnh đặc biệt xấu hổ. Nàng từ nhỏ đi theo Mộ Mộ sinh hoạt, quen thuộc đơn giản một mạc thời gian, mà ba mẹ của nàng, ca ca, đệ đệ, trong lòng chỉ có Hồ Cẩn Huyên, nàng tựa như người ngoài như thế. Phản phất là nàng phá hủy gia đình hài hòa. Hồ Thanh Linh tại Hồ gia, một mực thận trọng. Bởi vì Hồ Cẩn Huyên vừa khỏi bệnh, Hồ gia nhân muốn chiếu cố tâm tình của nàng, sợ nàng nghĩ quẩn, liền tận lực tránh đi Hồ Thanh Linh. Hồ Thanh Linh đệ đệ thậm chí chỉ vào thân tỷ tỷ nói, Hồ Thanh Linh không phải tỷ tỷ của hắn. Người một nhà đối Hồ Cẩn Huyên yêu chiều, nhường Hồ Thanh Linh rất tự ti, sống được càng thêm hèn mọn. Sợ kích thích tới Hồ Cẩn Huyên, Hồ gia nhân còn nhường Hồ Thanh Linh trọ ở trường. Đường đường Hồ gia chính quy đại tiểu thư, tiền tiêu vặt còn phải dựa vào chính mình làm công tranh, ngày đó tại trong hẻm nhỏ gặp phải hán tử say, chính là nàng làm công tan tầm trên đường đụng phải. May mắn mà có Triệu Hâm, Liễu Mộc Ly hỗ trợ, không phải liền không xong. Biết Hồ Thanh Linh thân thế sau, Liễu Mộc Ly rất yêu thương nàng. Về sau Hồ Thanh Linh cùng Triệu Hâm cũng coi là quen biết. Bình thường trên giới học, Triệu Hâm sẽ đưa nàng về nhà, giúp nàng giải quyết không ít phiền toái. Triệu Hâm tốt nghiệp trung học sau, cùng Hồ Thanh Linh liên hệ liền thiếu đi. Đối với nàng hiện tại tình trạng, cũng không rõ lắm. Nàng thi đậu Đế Đô đại học, hai người đang trò chuyện, chuông cửa vang lên, Triệu Hâm điện thoại cũng vang lên. Triệu Hâm không có chậm trễ, trực tiếp đi mở cửa. Doa ngươi nhảy một cái. Triệu Hâm vừa mở cửa, cùng một cái ánh nắng tươi sáng thiếu nữ liền đánh tới, đem Triệu Hâm ôm đầy cõi lòng. Hồ Thanh Linh. Triệu Hâm một chút liền nhận ra đối phương. Triệu Hâm Hồ Thanh Linh liền vội vàng buông tay ra, lui về sau hai bước. Tại sao lâu như thế không gặp, quên ta đi nha. Triệu Hâm nhìn xem Hồ Thanh Linh lui lại dáng vẻ, cảm thấy thật buồn cười. Ngươi thật đúng là nói được thì làm được, nói đến nhìn ta, liền thật tới. Làm sao ngươi tới Liêu lao sư nhà nha? Hồ Thanh Linh cười đến rất sán lạ, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đương nhiên là đến xem Liêu lao sư nha. Ta nhớ được ngươi về sau không phải Hồ Thanh Linh nói đến một nửa, tranh thủ thời gian sửa lại miệng, không phải. Hồ Thanh Linh biết Triệu Hâm, Liễu Mộc Ly lấy trước kia chút chuyện lúng túng. Hai người này không phải là tình cũ phục nhân đi. Hồ Thanh Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hôm nay học lớp, ta đưa Mộc Ly về nhà. Triệu Hâm cười giải thích nói. Cũng là ngươi, thế nào biến thành dạng này? Triệu Hâm nhìn từ trên xuống dưới Hồ Thanh Linh. Sau khi tan học kiêm chức đâu? Hồ Thanh Linh cầm trên tay túi lớn đưa cho Triệu Hâm. Ta còn tưởng rằng là Liễu lao sư đổi khóa, hóa ra là ngươi nha. Cái số này ta tích chưa đến, về sau tốt liên hệ. Hồ Thanh Linh cười nói. Liễu lao sư. Hồ Thanh Linh xem đến phần sau Liễu Mộc Ly, lên tiếng chào. Thanh Linh. Liễu Mộc Ly thấy được nàng, cũng sửng sốt một chút. Không cùng các ngươi hàn huyên, ta phải tiếp tục đưa hàng. Hồ Thanh Linh đem đồ vật giao cho Triệu Hâm, chuẩn bị rời đi. Ta chuẩn bị nấu cơm, ở lại chút cùng một chỗ ăn đi. Triệu Hâm rất lâu không gặp Hồ Thanh Linh, thuận miệng mời nói. Tốt lắm, cũng không biết Liêu lao sư có hoan nghênh hay không. Hồ Thanh Linh xông Liễu Mộc Ly trừng mắt nhìn. Hoan nghênh nha, ta làm sao lại không chào đón đâu. Liễu Mộc Ly nhẹ gật đầu, trước kia cũng thường xuyên cùng nhau ăn cơm, không có gì tốt nhăm nhó. Vậy bọn ta hạ liền đến. Hồ Thanh Linh nhìn thoáng qua Triệu Hâm, bước nhanh đi xuống lầu. Hồ Thanh Linh đi được rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Triệu Hâm, ta muốn thương lượng với ngươi vấn đề. Liễu Mộc Ly nghiêm túc nhìn về phía Triệu Hâm, nàng đã nhìn ra, nếu là vừa rồi Hồ Thanh Linh không có cắt ngang, Triệu Hâm đoán chừng sẽ nói quan hệ của hai người bọn hắn. Ngươi nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta chút thời gian thích ứng, chúng ta bây giờ quan hệ, ta muốn làm rõ. Liễu Mộc Ly nói như vậy, kỳ thật trong lòng ước gì lập tức liền cùng Triệu Hâm cùng một chỗ. Nhưng nàng tin tưởng, Triệu Hâm trước kia ưa thích Hạ Văn Thu, nàng hy vọng Triệu Hâm là bởi vì thích nàng, mới cùng với nàng, mà không phải là bởi vì trách nhiệm. Muốn là đơn thuần bởi vì trách nhiệm, kia nàng tình nguyện không cần. Nàng không muốn như thế mơ mơ hồ hồ, nhường Triệu Hâm bị buộc tại bên cạnh mình. Nàng làm như vậy, đã là vì Triệu Hâm, cũng là vì mình. Hơn nữa nàng có lòng tin, có thể khiến cho Triệu Hâm yêu nàng. Đối mặt Liễu Mộc Ly đề cập chuyện, Triệu Hâm thoáng trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Tại hắn nhận biết phạm trù bên trong, Liễu Ngọc Ly chỉ sợ trong ngắn hạn khó mà lập tức tiếp nhận chính mình trở thành bạn lữ hiện thực, muốn phải hao phí một chút thời gian cẩn thận suy tư, cái này cũng thuộc về nhân chi thường tình. Triệu Hâm nội tâm tin tưởng, theo hôm qua lên, Liễu Ngọc Ly trên thực tế đã thuộc về hắn. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể thoát ly hắn trường khống. Miệng không thừa nhận là một chuyện, nhưng sự thật sớm đã vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Ý gì theo Liễu Ngọc Ly tính tình, một khi nhận định chuyện nào đó, tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến, nhất định là nhận định về sau liền không sẽ dao động. Dù sao, Trung Trinh không đổi vốn là nhân vật nữ chính đặc chất một trong. Hệ thống, nếu như ta muốn lưu lại, có được hay không? Triệu Âm bởi vì Liễu Ngọc Ly mà nội tâm sinh sôi ra mãnh liệt lưu lại suy nghĩ, liền mở miệng hỏi thăm. Hồi phục tốc chủ, trải qua hệ thống kiểm tra, thông thường thế giới xuất hiện trọng đại quy tắc vận hành sai lầm, kịch bản xảy ra rõ rệt biến động. Là đối tốc chủ tiến hành đền bù, tốc chủ có thể tùy thời trở về thế giới hiện thực. Ngươi đây là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Triệu Âm nghe nói lời ấy, hoàn toàn lâm vào hoang mang. Hôm qua còn bình thường thế giới, tại sao hôm nay liền xuất hiện trọng sai lầm lớn? Nguyên nhân ở đâu? Là bởi vì Liễu Ngọc Ly sao? Cũng không phải là bởi vì nàng. Lần này sai lầm phán định bắt nguồn từ thế lực cách cục biến hóa, hệ thống giám sát tới nhân vật trong kịch bản quá nhiều, diệp không thế lực song phương tranh đấu lẫn nhau, khiến kịch bản thế lực nghiêm trọng mất cân bằng, thiên đạo đối diện kịch bản tiến hành chữa trị. Cái này Triệu Hâm trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đáp lại. Ai, hai vị này nhân vật nam chính, không có một cái nào để cho người ta bất lo. Chờ một chút, ngươi là chỉ ta bây giờ có thể tùy thời trở về thế giới hiện thực. Triệu Hâm bắt lấy hệ thống trong lời nói mấu chốt tin tức. Đúng là như thế. Vậy ta sau khi quay về, có hay không còn có thể lại lần nữa trở về? Triệu Hâm trước đây nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ trở về hiện thực, nhưng hôm nay tình hình đã khác biệt. Hắn ở cái thế giới này có lo lắng. Theo Triệu Thiên Hạo, Lăng Tử Phong, cho tới bây giờ Liễu Ngọc Ly, còn có vị kia luôn luôn cùng mình mạnh miệng, xin lòng ái mộ muội muội Triệu Hằng Du, những người này đều là hắn sâu nhất ràng buộc. Không thể, túc chủ một khi trở về thế giới hiện thực, liền sẽ thoát ly quyển sách kịch bản, không cách nào lại trở lại thế giới này. Vậy ta như giữ lại ở cái thế giới này tiếp tục thúc đẩy kịch bản, phải chăng vẫn sẽ ở cùng một địa điểm chết? Triệu Hâm nội tâm có chút xoắn xuýt, như kịch bản vẫn như cũ, trở về chẳng phải là phí công nhọc sức? Bởi vì thiên đạo xuất hiện trọng đại sai lầm, hệ thống đã thu hồi đối túc chủ trưởng không quyền. Bản chất mà nói, túc chủ có thể thoát ly kịch bản, thậm chí có thể trở thành nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính. Triệu Hâm nghe được hai chữ này, lập tức tới hào hứng, đời này đều tuyệt đối không thể làm nhân vật nam chính, chỉ có đồ ngốc mới nóng lòng làm nhân vật nam chính. Nhìn một cái Diệp không cùng chần chừ, vì tranh đoạt nhân vật nam chính chi vị, bốn phía gây chuyện thị phi, đem kịch bản quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Hâm tính cách chỉ muốn làm tự nhiên tự tại người, vui vui sướng sướng thuận tiện. Dứt khoát liền cùng Liễu Mộng Ly an ổn sống qua ngày, an an ổn ổn làm phối hợp diễn, ứng phó một chút kịch bản, ngày sau nhường Liễu Mộng Ly vì chính mình sinh một đám trẻ con, tạo thành một chi đội bóng đá, thật là mang nhiều kình. Vậy ta tạm thời không trở về. Triệu Âm suy đi nghĩ lại, nếu có thể lưu lại, hắn cam nguyện giữ lại ở cái thế giới này. Túc chủ vui vẻ thuận tiện, buồn hệ thống tức sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, nếu không có chuyện quan trọng, xin chớ kêu gọi ta. Máy móc âm biến mất theo. Người cái này chó hệ thống. Triệu Âm ở trong lòng thầm mắng. Cái này phá hệ thống, nếu không phải là mình hỏi thăm, chỉ sợ cũng sẽ không đề cập, thật là khiến người khó chịu. Túc chủ, buồn hệ thống là ngủ đông, cũng không phải là chết máy, ngươi nhục mạ ta có thể nhớ kỹ đâu. Ngươi đang cười cái gì? Liễu Mộng Ly ngẹo đầu nhìn về phía Triệu Hâm, nàng thật vất vả mới chủ động cùng Triệu Hâm đáp lời, gia hỏa này lại còn đang cười. Tốt, Mộng Ly, ta bây giờ có chút thời gian nhàn hạ chơi với ngươi đùa nghịch. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, nội tâm đè nén vẻ lo lắng toàn bộ tiêu tán. Hắn trực tiếp tiến lên, đem Liễu Mộng Ly bế lên, hung hăng hôn lấy đến mấy lần. Ngươi quả nhiên là phúc phần của ta. Liễu Ngọc Ly bị Triệu Hâm bất thình lình cử động làm cho trong nháy mắt sửng sốt, không biết nên làm phản ứng gì. Nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Triệu Hâm lại đông nhiên hưng phấn như thế. Ngọc Ly, chúng ta không được. Liễu Ngọc Ly nhìn qua Triệu Hâm ánh mắt, liền biết được hắn muốn nói chuyện gì. Triệu Hâm than nhẹ một tiếng, suýt nữa quên mất, bây giờ Liễu Ngọc Ly chưa yêu chính mình. Ngươi không phải mời Thanh Định đến trong nhà dùng cơm sao? Nàng xuống lầu bao lâu? Liễu Ngọc Ly thấy Triệu Hâm mặt lộ vẻ thất lạc, sinh lòng không đành lòng, liền chuyển đổi chủ đề. Vậy chúng ta đêm nay liền Triệu Hâm thuận thế đưa ra. Chuyện này với hắn đi vào Liễu Ngọc Ly nội tâm cực kỳ trọng yếu. Ân Liễu Ngọc Ly tiếng đáp lại yếu ớt mũi vằn, xem như ngầm cho phép Triệu Hâm đề nghị. Đạt được Liễu Ngọc Ly đáp ứng, Triệu Hâm càng thêm thích thú, liền nấu cơm tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Buổi chiều 7-8 điểm thời gian, Hồ Thanh Minh đến. Triệu Hâm vừa lúc làm xong cuối cùng một món ăn từ phòng bếp đi ra. Nha, ngươi đến còn cố ý ăn mặc một phen. Triệu Hâm nhìn qua Hồ Thanh Minh, trước mắt là bừng sáng. Hồ Thanh Minh hiển nhiên trải qua tỉ mỉ trang phục, đem tự thân mị lực hoàn toàn bày ra. Tại Triệu Hâm trong trí nhớ, Hồ Thanh Linh trước kia bởi vì tự ti mà không yêu cách ăn mặc, có vẻ hơi quê mùa. Lần này tỉ mỉ trang phục sau, quả thực cực kỳ xinh đẹp, thân bên trên tán phát lấy đặc biệt bật bị, khí chất thoải mái, lại không trước kia nhăn nhó thái độ. Triệu Hâm vẫn là lần đầu thấy được Hồ Thanh Linh bộ dáng như vậy, hoàn toàn bị kinh diễm tới. Đơn từ dung mạo đến xem, chăm chú ăn mặc Hồ Thanh Linh, trực tiếp đem những cái được gọi là đỉnh tiêm mỹ nữ, thư giả Lục Trà xa xa bỏ lại đằng sau. Nói thật, Triệu Hâm cảm thấy Hồ Thanh Linh biến hóa cực lớn, cùng kiếp trước chỗ nhận biết nàng tưởng như hai người. Chương 158, ta nhìn cái này một lát sắc trời đã muộn. Ngươi đêm nay liền ở chỗ này a. Chương 158, ta nhìn cái này một lát sắc trời đã muộn, ngươi đêm nay liền ở chỗ này a. Kia là tự nhiên, bây giờ ta muốn trọng mới mở ra sinh hoạt, đến là Triệu Hâm thật tốt tạo nên một cái hoàn toàn mới bản thân. Nàng một thế này, không không còn là Hồ gia nhân mà sống, chỉ vì Triệu Hâm mà sống. Ta rất xem trọng ngươi. Triệu Hâm vũ nhẹ Hồ Thanh Linh bả vai, vừa cười vừa nói, đây là ngươi xảo nấu đồ ăn sao? Vẫn như cũ cùng lúc trước như thế mùi thơm nước núi. Đồ ăn hương khí bay tới, Hồ Thanh Linh nội tâm một hồi xúc động. Tự Triệu Hâm qua đời sau, nàng liền lại cũng chưa từng thưởng thức qua như thế ấm lòng đồ ăn. Dừng lại lấy nàng làm trung tâm đồ ăn, như ưa thích liền ăn nhiều chút, không cần khách khí. Lời này của ngươi lời nói hay lắm, dường như ngươi là nơi đây chủ nhân đồng dạng. Hồ Thanh Linh cố ý như thế lời nói, muốn nhìn một cái Triệu Hâm sẽ làm gì đáp lại. Đây là tại thăm dò Triệu Hâm bây giờ thái độ, ngược lại nàng đời này chỉ vì Triệu Hâm. Đồ ăn đều do ta xảo nấu, ta tự nhiên là chủ nhân. Liễu Mộng Ly vừa cười vừa nói, đều đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi xuống đi. Tốt. Hồ Thanh Linh nghe nói Liễu Mộng Ly nói như vậy, nội tâm càng thêm thư sướng, cái này không phải cho thấy Triệu Hâm cùng Liễu Mộng Ly cũng không đặc thù quan hệ đi. Lần này Hồ Thanh Linh trong lòng dễ dàng rất nhiều. Không phải nàng một mực đối Liễu Mộng Ly trong lòng còn có ấy nấy. Kỳ thật Hồ Thanh Linh cũng không rõ lắm Liễu Mộng Ly là nghĩ thế nào, đặt vào như thế ưu tú Triệu Hâm không yêu, lại muốn cự tuyệt. Nếu là nàng, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, yêu liền lớn mật đi yêu. Bữa cơm này, đám người ăn đến phá lệ vui vẻ. Hồ Thanh Linh vui vẻ nhất, có thể cùng Triệu Hâm, Liễu Mộng Ly cùng nhau hài lòng dùng cơm, là nàng kiếp trước khát vọng nhất làm chuyện. Trong lòng nàng, Triệu Hâm cùng Liễu Mộng Ly mới thật sự là người nhà. Sẽ quan tâm nàng, bảo vệ nàng, cùng đưa nàng xem như cỏ rác Hồ gia nhân so sánh, quả thực có cách biệt một trời. Thanh Định, ngươi bây giờ trôi qua như thế nào? Dùng cơm hoàn tất, ba người ngồi vây quanh ở trên ghế salon nói chuyện phiếm, tựa như cao trùng thời gian như vậy. Rất tốt nha, mỗi ngày lên lớp làm công, sinh hoạt trôi qua mười phần phong phú. Hồ Thanh Linh gật đầu đáp lại. Kia Hồ Bân còn tới tìm ngươi phiền phải sao? Triệu Hâm nhớ tới Hồ Bân đứa bé kia, so Hồ Thanh Linh nhỏ hơn một tuổi, còn phá lệ duy trì Hồ Huyên Huyên. Trước kia luôn luôn níu lấy Hồ Thanh Linh cái mũi nói không nhận nàng tỷ tỷ này, chỉ nhận Hồ Huyên Huyên. Không có, ta đã cùng Hồ gia đoạn tuyệt quan hệ. Trọng sinh về sau, Hồ Thanh Linh làm chuyện thứ nhất chính là cùng Hồ gia chặt đứt liên hệ, liền Mộ Mộ cũng chưa từng liên hệ. Bây giờ Mộ Mộ cũng đã qua đời, Triệu Hâm là nàng duy nhất lo lắng, dự định cùng trong nhà hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Triệu Hâm không hề cảm thấy Hồ Thanh Linh cách làm có vấn đề, phản lại cảm thấy vốn là nên dạng này, chỉ là cái này cùng nàng trước kia tính tình chênh lệch quá lớn. Trước kia Hồ Thanh Linh luôn là một bộ nhát gan hèn nhát, không dám phản kháng dáng vẻ. Mộ Mộ được bệnh nặng sau, nàng đặc biệt hy vọng có thể đến người nhà quan tâm, có thể Hồ gia nhân lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng lần lượt nhẫn nại, một lòng muốn làm thuận theo con gái tốt. Nhưng kết quả đây, tình cảnh của nàng càng ngày càng hỏng bét, Hồ gia nhân căn bản không đem nàng để vào mắt, muốn làm sao tổn thương nàng liền thế nào tổn thương nàng. Về sau, tại nhân vật nam chính Diệp không trợ giúp hạng, nàng mới lấy thoát khỏi đi qua, sống ra chân chính chính mình. Không nghĩ tới đời thứ hai, Hồ Thanh Linh vậy mà thoáng cái nghĩ thông suốt. Cái này nhân vật nữ chính nhân vật thiết lập, giống như cũng bắt đầu chệ hướng lúc đầu lộ tuyến. "Ân, ta sẽ không lại cho bọn họ tổn thương cơ hội của ta." Hồ Thanh Linh trong đầu không khỏi hiện ra kiếp trước những thống khổ kia ký ức. Mộ Mộ sau khi qua đời, nàng bị Hồ gia nhân mạnh mẽ ức hiếp. Kiếp trước, nàng vì đóng vai tốt nghe lời con gái tốt việc nhà chủ động gánh chịu, cố gắng đọc sách muốn vì trong nhà làm mẹ bang, có thể đổi lấy là cái gì đây? Phụ mẫu đối nàng nỗ lực làm như không thấy, cũng bởi vì muốn bận tâm Hồ Huyên Huyên cảm xúc, đem nàng tất cả cố gắng đều xem như không tồn tại. Bọn hắn thái độ đối với nàng vô cùng lãnh đạm. Nàng nỗ lực, tại phụ mẫu xem ra lại là hư tình giả ý, còn nói nàng là vì cùng Hồ Huyên Huyên tranh thủ tình cảm, đây quả thực quá hoang đường. Về phần đệ đệ Hồ Bân, nàng từng cờ dại cho rằng, chỉ cần mình khắp nơi để cho hắn, nhẫn nại hắn, kết thúc tỉ tỉ bản phận, một ngày nào đó hắn sẽ nhận sở hữu cái này tỉ tỉ. Thật không nghĩ đến, Hồ Huyên Huyên chỉ cần vẫy tay một cái, Hồ Bân liền sẽ vì Hồ Huyên Huyên đi tổn thương chị ruột của mình, đem nàng tất cả cố gắng đều dẫm tại dưới chân. Đối đại ca liền càng không cần nhắc tới, hắn đối Hồ Huyên Huyên mười phần yêu thương, đối với mình lại giống đối đãi người xa lạ như thế, ngoại trừ cho ít tiền, liền chỉ biết căn dặn nàng đừng tìm Hồ Huyên Huyên tranh cái này tranh kia. Nàng tranh cái gì? Nguyên bản những vật này không đều hẳn là thuộc về nàng sao? Nàng mới thật sự là Hồ gia đại tiểu thư. Vì cái gì hiện tại ngược lại thành nàng tại cướp đoạt Hồ Huyên Huyên đồ vật? Nếu như nơi này không phải nhà của nàng, lúc trước lại vì cái gì muốn đem nàng tiếp trở về? Tại sao phải đánh vỡ nàng nguyên bản cuộc sống yên tĩnh? Sau đó hời hợt nói một câu những này không phải ngươi dựa vào cái gì a? Những chuyện này nhường Hồ Thanh Linh thống khổ cực kỳ, nhưng nàng còn có thể cắn răng kiên trì. Thằng đến Triệu Hâm tin chết chuyển đến, nội tâm của nàng duy nhất trụ cột tinh thần, hy vọng cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Theo Triệu Hâm rời đi, Hồ Thanh Linh cũng đã mất đi sống tiếp ý nghĩ. Chưa tới nửa năm, nàng gây đến chỉ còn một thanh xương cốt. Tức liền đến loại trình độ đó, Hồ gia nhân vì tránh hiểm nghi cũng không đến xem qua nàng một cái. Trước khi lâm chung, chỉ có đại ca tới. Đại ca nói cho nàng, chỉ có nàng chết, Hồ gia mới có thể chân chính nên đón bình tĩnh. Một phút này, Hồ Thanh Linh mới rõ ràng chính mình có nhiều ngốc. Vốn nên bảo hộ người, cho đến chết đều không thể bảo hộ ở không nên bảo hộ người, nàng liều mạng đi lấy lòng, đổi lấy lại chỉ là một câu ngươi chết trong nhà khả năng bình tĩnh. Sống lại một đời, Hồ Thanh Linh không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, nàng muốn nắm lấy cơ hội bảo hộ Triệu Hâm. Bảo hộ nàng duy nhất trụ cột tinh thần, duy nhất người yêu. Những người khác, nàng đều không muốn. Ngươi cũng đừng quá khó chịu. Liễu Mộng Ly nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Hồ Thanh Linh, nhẹ giọng an ủi. Nàng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hồ Thanh Linh tao ngộ, nàng kiếp trước đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại không biết làm như thế nào an ủi. Mặc kệ như thế nào, người nhà trung quy là người nhà của nàng, người bên ngoài không có cách nào quá nhiều đánh giá. Không nghĩ tới sống lại một đời, Hồ Thanh Ninh chính mình suy nghĩ minh bạch, không có gì tốt khổ sở. Hồ Thanh Ninh nói, những người kia, ta đã sớm không cần thiết, tùy tiện bọn hắn nói thế nào. Nói đến, ngươi gần nhất tại Nhàn Ngư đầu tư bên trên kiếm không ít ta, thật lợi hại. Hồ Thanh Ninh mặc dù cùng Hồ gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng đối Triệu Hâm tình huống vẫn là hiểu rất rõ. Nàng gần nhất một mực tại nghe ngóng, mới biết được trọng sinh về sau, Triệu Hâm cũng có không ít biến hóa. Chỉ là một cái Nhàn Ngư đầu tư, cũng là người ta đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vẫn tốt chứ, đều là bạn học của ta hỗ trợ nhìn chằm chằm, các nàng rất tài giỏi. Triệu Hâm không có quên người bên cạnh, hắn chỉ muốn làm cái thanh nhàn người. Hắn cũng không hứng thú khắp nơi khoe khoang năng lực của mình. Ai, người ánh mắt tốt như vậy, làm sao lại không có phát hiện ta cái này thiên lý mã đâu? Hồ Thanh Ninh một bên nói, một bên dùng cặp kia thật to thẻ tư lan ánh mắt nhìn xem Triệu Hâm. Ánh mắt kia phảng phất tại nói nhanh phát hiện ta đi, ta chính là của ngươi thiên lý mã. Triệu Hâm bị nàng ánh mắt này thấy có chút không được tự nhiên, nguyên bản thật xấu hổ nữ hải, hiện tại thế mà biến ngay thẳng như vậy, thật sống ra bản thân. Được a, ngươi nếu là nghĩ đến công ty của ta, ta giơ hai tay hoan nghênh. Dù sao Hồ Thanh Ninh là nhân vật nữ chính, vẫn là hào bá, định vị cũng rất cao. Nếu để cho nàng đến Nhàn Ngư đầu tư hỗ trợ, nói không chừng sau này mình còn có thể trộm điểm lười. Kia quyết định, chờ ta tốt nghiệp, liền tới ngươi Nhàn Ngư đầu tư đi làm. Hồ Thanh Ninh cười nói, không có vấn đề. Triệu Hâm gật gật đầu, đã quyết định lưu lại, kia đối Nhàn Ngư đầu tư định vị cũng cần phải sửa lại một chút. Trước kia sáng tạo Nhàn Ngư đầu tư là muốn giúp Lăng gia vãn hồi tài sản. Hiện tại có đầy đủ thời gian, hắn muốn để nó phát triển thành ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài thứ ngũ đại gia tộc. Đương nhiên, Triệu Hâm vẫn như cũ sẽ không đích thân ra mặt, hắn sẽ viết một phần kỹ càng kế hoạch sách, giao cho người có thể tin được đi chấp hành. Có hai nữ nhân này tại, chính mình ở sau lưng hưởng thụ thành quả là được rồi. Vậy thì tốt quá, đúng rồi, vừa vặn có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có thể bằng lòng sao? Hồ Thanh Ninh không muốn bỏ qua cơ hội này. Chuyện gì, nói ra trước đã, nhìn xem ta có đồng ý hay không. Ngày mai có một tiết công khai khóa, lão sư yêu cầu hai người chúng ta một tổ thiết kế tài chính cầu thang mô hình, ta còn không tìm được cộng tác, ngươi có thể cùng ta một tổ sao? Hồ Thanh Ninh nhìn xem Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có cần phải sao? Ngươi trực tiếp tại trong lớp mình tìm đồng học không được sao? Làm gì tìm ta? Triệu Hâm không muốn đi trường học, ở nhà làm người rảnh rỗi tốt bao nhiêu. Ngươi cũng biết ta tình huống hiện tại, không ai bằng lòng cùng ta một tổ. Hồ Thanh Ninh cười khổ một cái, ở trong đó cay đắng chỉ có chính nàng tin tưởng. Bởi vì tự ti, Hồ Thanh Ninh trong trường học cơ bản không có tồn tại gì cảm giác. Không có người biết nàng là Hồ gia đại tiểu thư, Hồ gia cũng chưa hề thừa nhận qua nàng. Lại thêm Hồ Huyên Huyên cái này tuyệt thế bạch liên tại trong lớp lôi kéo người tầm, các bạn học đối Hồ Thanh Ninh liền càng thêm bài xích. Dưới loại tình huống này, không ai nguyện ý cùng Hồ Thanh Ninh hợp tác, nàng hoàn toàn bị cô lập. Vật liệu ta đều chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi là được. Hồ Thanh Ninh hiện tại cũng không quan tâm những thứ này. Ở trong mắt nàng, thế giới bên trong dường như cũng chỉ có Triệu Hâm, người khác nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với nàng. Chỉ cần Triệu Hâm không ghét nàng liền tốt. Tốt a. Triệu Hâm gật gật đầu, thông qua Liễu Ngọc Ly, hắn cũng biết Hồ Thanh Ninh tại trong lớp tình cảnh không tốt lắm. Vật thật cảm ơn ngươi. Hồ Thanh Ninh đặc biệt vui vẻ, nàng không phải tìm không thấy người, chính là muốn cùng Triệu Hâm cùng một chỗ. Sinh viên thí nghiệm hạng mục, có phải hay không bạn học cùng lớp cũng không trọng yếu, chỉ cần đem báo cáo làm tốt là được rồi. Ta nhìn cái này một lát sắc trời đã muộn, ngươi đêm nay liền ở chỗ này a. Sau bữa ăn tối, thấy thời gian không còn sớm, Liễu Ngọc Ly mở miệng đề nghị. Đêm hôm khuya khoắt nhường một cái nữ hài tử một mình về trường học, xác thực không quá an toàn. Quá tuyệt vời, liền cùng cao trung lúc ấy như thế. Hồ Thanh Ninh sảng khoái đáp ứng, trong đầu hiện ra cao trung lúc, chính mình thường thường cùng Triệu Hâm, Liễu Ngọc Ly ba người chen tại cái này nhỏ nhỏ giáo sư trong căn hộ cảnh tượng. Khi đó, nàng thật cảm giác đến vô cùng an tâm. Thiếu nữ ở giữa bí mật có thể cùng Liễu Ngọc Ly chia sẻ, trong sinh hoạt nan để Triệu Hâm sẽ hỗ trợ giải quyết, những hình ảnh kia ấm áp vừa thích ý, bây giờ hồi tưởng lại, như cũng cảm thấy mười phần mỹ hảo. Nói làm liền làm, lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, không sai biệt lắm liền nên trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 159, lần này biến hóa thực sự quá lớn, lớn đến hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thu được. Chương 159, lần này biến hóa thực sự quá lớn, lớn đến hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thu được. Triệu Hâm kế hoạch ban đầu rơi vào khoảng không, bất quá hắn cũng không cảm giác đặc biệt gì. Dứt khoát liền ở ngoài cửa trải chăn đệm nằm dưới đất. Trong phòng, Liễu Ngọc Ly cùng Hồ Thanh Ninh cùng giường mà ngủ. Lúc nửa đêm, Triệu Hâm rõ ràng nghe được Liễu Ngọc Ly đứng dậy đi phòng vệ sinh. Mặc kệ Liễu Ngọc Ly có nguyện ý hay không, cuối cùng vẫn bị Triệu Hâm đặt được. Sáng sớm hôm sau, còn đang trong giấc mộng Triệu Hâm bị Hồ Thanh Ninh mạnh mẽ kéo lên. Hồ Thanh Ninh nói muốn đi trường học lên lớp. Hai người vừa xuống lầu, lại đụng phải Hồ Bân, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hồ Thanh Ninh. Đế đô đại học trong phòng ăn, bọn hắn tới đến rất sớm, về khoảng cách khóa còn có hơn 40 phút, thế là ăn trước lên điểm tâm. Ta luôn cảm thấy nay tiên lão sư nhìn phá lệ mọi mệnh, chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, nàng thế mà không có phản ứng gì. Hồ Thanh Ninh miệng bên trong nhai lấy bánh nhân đậu, hồi tưởng lại Liễu Mộng Ly dáng vẻ, cảm giác nàng hình như người có thay đổi. Ha ha, ngươi thật lợi hại, liền sức quan sát đều như thế nhạy cảm. Triệu Âm không ngờ tới Hồ Thanh Ninh sức quan sát xuất sắc như thế, may mắn tối hôm qua không có bị nàng phát giác, không phải liền phiền toái. Vậy sao, ta đúng là cảm thấy như vậy. Hồ Thanh Ninh không có truy đến cùng, tiếp tục ăn điểm tâm. Ta đói, đi đánh cho ta phần bữa sáng đến. Hai người chỗ ngồi không tính vắng vẻ, vẫn là bị Hồ Bân nhìn thấy. Hồ Bân sáng sớm liền đến tới nhà ăn, liếc mắt liền thấy được Hồ Thanh Ninh. Hồ Thanh Ninh ngẩng đầu lườm Hồ Bân một cái, lông mày lập tức nhăn thành một cái xuyên chữ, ta không có tay sao? Hồ Bân sắc mặt lập tức thay đổi, hoàn toàn không ngờ tới Hồ Thanh Ninh sẽ dùng loại giọng điệu này cùng hắn nói chuyện. Hắn tin tưởng nhớ kỹ trước kia, chỉ cần mình mở miệng, Hồ Thanh Ninh khẳng định sẽ giống đầu tiểu cầu như thế, cao hứng bừng bừng chạy tới cho hắn mua đồ. "Ta không có ý tứ gì khác, ngươi nếu là thật gãy mất tay, liền tự mình đi mua." Hồ Thanh Ninh nhếch miệng, sáng sớm gặp phải loại này phiền lòng sự tình, trong lòng rất không thoải mái. "Hồ Thanh Ninh, ngươi rốt cuộc muốn náo tới khi nào?" Hồ Bân cũng tới hòa khí, trước kia Hồ Thanh Ninh nghe nhiều lời nói à, bây giờ nói không nghe liền không nghe, hắn trong lúc nhất thời thực sự khó mà tiếp nhận. "Ngươi có ma bệnh sao? Nơi này là nhà ăn, là nơi công cộng, đừng lớn tiếng ồn ào." Hồ Thanh Ninh nhìn xem Hồ Bân, mặt mũi tràn đầy chán ghét, chỉ cảm thấy người này phiền đấu. Ở trong mắt nàng, Hồ Bân chính là không có lớn lên hài tử, còn dính đệ đệ quang, đặc biệt để cho người ta phản cảm. "Ngươi dám mắng ta?" "Hồ Thanh Ninh, ngươi là thích ăn đòn đúng không?" Hồ Bân nói, trực tiếp giương lên tay, xem bộ dáng là muốn đánh Hồ Thanh Ninh. Đem tay buông xuống, "Ngươi nếu là thật không sợ tay của mình gây mất, liền động nàng thử một chút." Triệu Hâm một bên bình tĩnh gặm bánh mì, một bên lạnh nhạt nói, bất quá người quen biết hắn đều biết, đây là hắn muốn làm thật trước đó cảnh cáo. "Ngươi thì tính là cái gì, Triệu gia phế vật cũng dám quản nhà chúng ta sự tình." Hồ Bân cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Triệu Hâm để vào mắt. Hắn thấy, Triệu Hâm chính là đang không lộ ra phế vật, cả tầng xã hội không ai sẽ con mắt nhìn hắn. Cũng chỉ có Hồ Thanh Ninh loại này từ nông thôn đi ra đồ nhà quê, mới có thể cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ. "Hồ Thanh Ninh, ngươi hoặc là tranh thủ thời gian cùng tên phế vật này phủi sạch quan hệ, không phải cũng đừng nghĩ lại về nhà." Hồ Bân thật sự tức giận, nói nghiêm túc uy hiếp nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, còn chưa kịp nói ra càng lời khó nghe, Hồ Thanh Ninh một bàn tay liền tát vào mặt hắn. Hồ Bân hoàn toàn không ngờ tới Hồ Thanh Ninh sẽ động thủ, hơn nữa lực đạo còn như thế lớn, trực tiếp bị tát đến ngã sấp xuống tại dưới đáy bàn. "Ngươi nghe, lần này ta có thể không so đo với ngươi, nhưng nếu là lại để cho ta nghe được ngươi nói lung tung, cũng đừng trách ta không khách khí." Hồ Thanh Ninh thần sắc trong nháy mắt biến băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Trong lòng nàng, Triệu Hâm chính là toàn bộ của nàng, ai cũng không thể nói hắn một câu nói xấu. "Ngươi dám đánh ta?" Hồ Bân nhìn mình lom lom mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thế nào cũng không nghĩ ra Hồ Thanh Ninh sẽ động thủ với hắn. Giờ phút này, hắn cảm giác đầu óc đều động, cái này từ nông thôn đi ra chán ghét nữ nhân, lại dám đánh hắn. Từ nhỏ đến lớn, đây là Hồ Thanh Ninh sau khi về đến nhà lần thứ nhất động thủ đánh hắn. Trước kia mặc kệ hắn thế nào dày vò, Hồ Thanh Ninh luôn luôn cười chịu đựng. Bộ dáng kia, tựa như hắn nuôi chó sủ như thế, tùy ý hắn bài bố. Nhưng bây giờ, cái này chó sủ vậy mà cắn hắn. "Đánh chính là ngươi." Hồ Thanh Ninh lắc đầu, trong lòng suy nghĩ chính mình thật sự là mắt bị mù, trước kia làm sao lại dung túng hắn. "Ngươi cái này nông thôn nữ nhân, là chán sống sao?" Hồ Bân hai mắt đỏ bừng, từ dưới đất bò dậy, một quyền hướng Hồ Thanh Ninh mặt đánh qua. Nắm đấm của hắn còn không có đụng phải người, liền bị một cái hữu lực tay nắm thật chặt cổ tay. "Ta nói qua, ngươi dám động thủ, cái tay này cũng đừng hỏng." Triệu Âm một bên nói, khí lực trên tay một bên tăng lớn. Hồ Bân mặt trong nháy mắt biến giống đáy nổi như thế hắc, đau đến quất thẳng tới khí. "Thả ta ra, ngươi tên phế vật này, mau buông ta ra." Triệu Âm khí lực trên tay càng lúc càng lớn, Hồ Bân chỉ cảm thấy cổ tay của mình sắp bị bóp nát, mong muốn phản kháng, có thể trên tay kịch liệt đau nhức nhường hắn một chút khí lực cũng không sử ra được. Hắn hơi hơi động một cái, Triệu Âm khí lực liền đột nhiên tăng lớn, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, căn bản không dùng được đỉnh. "Triệu thiếu gia, ta sai rồi, ta sai rồi, thật đau quá a, thả ta ra a." Hồ Bân thực sự không chịu nổi, vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói. "Tỷ, ta biết sai." Cầu Triệu Âm vô dụng, Hồ Bân tranh thủ thời gian chuyển hướng Hồ Thanh Ninh cầu tình. "Tỷ, ngươi đừng làm loạn, chúng ta là người một nhà a, ngươi nhận tâm nhìn ta bị thương sao?" Hồ Bân là thật sợ hãi, gấp đến độ thanh âm đều đang phát run. Hiện tại mới nhớ tới là người một nhà. Hồ Thanh Ninh lắc đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ, liền một chút mất mát đều không nhìn thấy. Nàng đối Hồ gia nhân còn sót lại điểm này kỳ vọng, ở kiếp trước liền đã hao mòn hết, chỗ nào còn sẽ có cái gì thân tình cùng thương hại. "Là cha mẹ để cho ta tới bảo ngươi về nhà." Hồ Bân nói tiếp, kỳ thật hắn căn vốn không muốn đến. Trước đây không lâu, Hồ Thanh Ninh rời nhà trốn đi, còn để lại một phong đoạn tuyệt quan hệ tin. Vừa mới bắt đầu, Hồ gia nhân căn bản không có đem cái này coi ra gì, chỉ coi nàng là đang nháo nhỏ tính tình. Tại Hồ gia phụ mẫu trong mắt, dưỡng nữ Hồ Huyên Huyên chi kỳ lại hiểu chuyện, khắp nơi là nhà bên trong suy nghĩ, con gái ruột Hồ Thanh Ninh lại chỉ có thể đùa nghịch thủ đoạn hấp dẫn chú ý, đem hai cùng so sánh, chỉ cảm thấy Hồ Huyên Huyên thật tốt hơn nhiều. Nhưng lần này bọn hắn tính sai, Hồ Thanh Ninh đã nửa tháng không có về nhà. Không có cách nào, chỉ có thể nhường Hồ Bân đi trường học cho nàng mang hộ lời nói, nghĩ đến tính tình của nàng cũng đã tiêu tan, nên về nhà, đừng ở bên ngoài cho nhà mất mặt. "Trở về." Hồ Thanh Ninh giật giật khóe miệng, trong lúc vui vẻ cất giấu mấy phần chua xót, thì ra trong lòng bọn họ, chính mình đúng là như thế không đáng để ý cho dù nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, theo bọn hắn nghĩ, cũng bất quá là chính mình diễn một trận tranh thủ chú ý tiết mục sao. Đáng tiếc, bọn hắn đoán sai, Hồ Thanh Ninh sớm đã không phải từ lúc trước mặc người nắm nhu nhược tính tình. Về sau, nàng sẽ không lại đối bọn hắn có nửa phần kỳ vọng. Bọn hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó à, ngược lại bọn hắn đều chỉ là chút không quan trọng người. Chỉ cần Triệu Hâm ở bên người, như vậy đủ rồi. "Ta suy nghĩ minh bạch, ta cùng Hồ gia lại không liên quan. Những năm này học phí ta đều nhớ kỹ đâu, chờ kiếm tiền liền trả lại cho các ngươi, ngươi ca cho tiền sinh hoạt ta một phần không tốn, tồn tại trong thẻ, cũng biết còn trở về. Ngươi thiếu ở chỗ này cố làm ra vẻ, đừng tưởng rằng chơi loại này tiểu thủ đoạn cha mẹ liền sẽ coi trọng ngươi." Hồ Bân sớm đem trước đó đau ném đến tận lên 9 tầng mây, há mồm liền phản bác. "Ngươi biết do Huyên Huyên tỷ vừa khỏi hẳn, liền không thể chờ một chút sao, nhất định phải hướng trên vết thương của nàng sát mới. ngươi liền không thay tỷ tỷ ngẫm lại nàng có nhiều khổ sở sao? Ngươi chơi loại này rời nhà ra đi cho xiếc, đã cảm thấy cha mẹ sẽ coi trọng ngươi. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn cùng ta về nhà, cha mẹ có lẽ còn có thể tha ngươi, chờ cha mẹ thật độc ý, ngươi muốn hối hận đều không có cơ hội. Hồ Bân chắc chắn Hồ Thanh Linh là đang diễn trò. Hắn thực sự không hiểu rõ, Hồ Huyên Huyên tính tình tốt, khắp nơi vì hắn suy nghĩ, còn vì trong nhà quan tâm, thậm chí một lần muốn rời đi nhà nhường trong nhà có thể thanh tĩnh chút. Nhìn lại một chút Hồ Thanh Linh, sạch làm chút loạn thất bát tao sự tình. Lần lượt buồng địch tiểu thông minh, trong nhà giả ra nhu thuận bộ dáng, ra đến bên ngoài liền bày sắc mặt, giận dỗi. Đây không phải nhường Hồ gia mất mặt sao? Người loại này, cái nào xứng làm tỷ tỷ của hắn? Các ngươi yêu thế nào suy nghĩ liền thế nào suy nghĩ, từ hôm nay trở đi, ta Hồ Thanh Linh cùng Hồ gia, cùng ngươi, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nghe rõ ràng, đừng có lại đến quấy cuộc sống của ta. Hồ Thanh Linh cũng rất nghi hoặc, bọn hắn dựa vào cái gì cảm thấy mình không bỏ rơi được bọn hắn? Bất quá bây giờ cũng không có gì cái gọi là. Triệu Hâm ca, chúng ta đi. Hồ Thanh Linh bưng lên cho Triệu Hâm giữ lại bàn ăn, trực tiếp rời đi, liền đầu cũng không quay lại. Tới rồi. Triệu Hâm nhìn xem Hồ Thanh Linh như vậy thoải mái bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, đánh trong đáy lòng vì nàng chuyển biến cảm thấy cao hứng. Nói thật, nếu là những nữ sinh khác có thay đổi gì, Triệu Hâm có lẽ cũng làm như náo nhiệt nhìn xem, nhưng Hồ Thanh Linh cải biến, hắn là đánh trong đáy lòng cảm thấy rất tốt. Đương nhiên, Triệu Hâm cũng không có ý định tùy tiện buông tha Hồ Bân cái này kém cỏi người trên tay hắn vừa dùng lực, trực tiếp đem Hồ Bân cổ tay tách ra ken két vang, sau đó đứng người lên đi theo Hồ Thanh Linh. Triệu Hâm ca, ta mới vừa rồi là không phải đặc biệt xoái. Hồ Thanh Linh vừa đi vừa hướng Triệu Hâm cười, cười đến phá lệ đắc ý xoái, quá đẹp rồi, quả thực giống biến thành người khác dường như. Triệu Hâm cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Điểm nhẹ nha, bả vai ta đều sắp bị người đập tan. Trên mặt đất, Hồ Bân nhìn qua Triệu Hâm cùng Hồ Thanh Linh đi xa bóng lưng, vẻ mặt mê mang, trên người đau đều không để ý tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này Hồ Thanh Linh nói không chừng là đến thật, không phải đang nói đùa. Hồ Thanh Linh cái bộ dáng này, tựa như là thật muốn cùng Hồ gia hoàn toàn phủi sạch quan hệ, ý nghĩ này nhường Hồ Bân trong lòng có loại quái dị không nói ra được. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại nghĩ thông suốt dạng này vừa vặn, Hồ Thanh Linh đi, thân tỷ tỷ Hồ Huyên Huyên liền có thể danh chính ngôn thuận làm Hồ gia đại tiểu thư, rốt cuộc không ai cùng hắn tranh giành. Có thể, vì cái gì trong lòng vẫn là có chút không nỡ đâu. Liền giống như trước, Hồ Thanh Linh sẽ sáng sớm cho hắn làm điểm tâm, sẽ thúc hắn đừng lên mạng quá lâu, sẽ ở hắn sinh bệnh thời điểm, coi như mình cũng không thoải mái, còn gượng chống lấy chiếu cố hắn. Hắn lại nghĩ tới Hồ Thanh Linh trên mặt loại kia đã lâu mở ra tâm nụ cười, từ khi nàng sau khi về đến nhà, liền lại cũng chưa từng thấy qua như thế cười. Trước kia trong nhà, Hồ Thanh Linh luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi rụt rè. Lần này biến hóa thực sự quá lớn, lớn đến hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thu được. Càng nghĩ trong lòng càng bực bội, hắn từ dưới đất bò dậy, cũng mặc kệ trên thân có đau hay không, chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, giống như làm mất rồi cái gì vật rất quan trọng. Chương 160, đường tự tuyệt, thiếu người nhà, không bằng thiếu ta. Chương 160, đường cự tuyệt, thiếu người nhà, không bằng thiếu ta. Trong sân trường Triệu Ấm trên đường nhỏ, Hồ Thanh Linh cong hai vai bao cùng Triệu Hâm chậm rãi đi tới, một màn này nhường Hồ Bân trong lòng không hiểu siết chặt, dường như có đồ vật gì bị xúc động. Trong lòng còn cảm thấy khó chịu sao? Triệu Hâm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khó chịu? Còn tốt, không có cảm giác đặc biệt gì. Hồ Thanh Linh lắc đầu, hiện tại nàng liền muốn canh giữ ở Triệu Hâm bên người. Vậy là tốt rồi, bất kể nói thế nào, ngươi có thể biến thành như bây giờ, ta chân tâm vì ngươi cao hứng. Triệu Hâm nói đến 10 phần thân thiết. Hồ gia nhân bất công đã sớm thâm căn cố đế, Hồ Thanh Linh không cần thiết lại đi làm bọn hắn vui lòng. Tựa như Hồ Bân nói, tại Hồ gia nhân trong mắt, nàng làm cái gì đều là tại tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đoạt sủng ái. Có thể nàng thật không có ý nghĩ như vậy a? Nàng chẳng lẽ liền chưa từng là Hồ Huyên Huyên cân nhắc qua sao? Tại Hồ gia nhân trong mắt, Hồ Huyên Huyên là cần che chở ma bệnh dù là cũng không phải là thân sinh, nuôi vài chục năm, cũng xa so với Hồ Thanh Linh cái này thân cốt nhục quý giá. Nhưng bọn hắn chưa hề đứng tại Hồ Thanh Linh lập trường cân nhắc qua, nàng từ nhỏ trải qua rất nhiều gian khổ, gánh chịu vô số mệt nhọc, liền nên tiếp nhận ủy khuất như vậy sao? Nói cho cùng, là Hồ Huyên Huyên đánh cắp nhân sinh của nàng. Xảy ra chuyện về sau, vẹn vẹn bởi vì Hồ Huyên Huyên bệnh tình nghiêm trọng, bọn hắn liền yêu cầu Hồ Thanh Linh chút nào vô điều kiện chiếu theo nàng, chuyện này đối với nàng mà nói công bằng sao? Hồ Huyên Huyên rõ ràng là cựu nhân hài tử, bọn hắn lại hàng ngày xem nàng như thành hòn ngọc quý trên tay giống như che chở. Con gái ruột ngược lại muốn một mực làm đoán chính mình. Chuyện này đối với Hồ Thanh Linh mà nói, nên là bực nào tàn nhẫn a? Hồ Thanh Linh chưa hề nghĩ tới muốn đi tranh đoạt cái gì, chỉ là hy vọng cũng có một phần thuộc về mình thân tình, coi như liền đơn giản như vậy nguyện vọng, đều thành xa không thể chạm đến tưởng. Cũng bởi vì Hồ Huyên Huyên bị bệnh, sợ trong nội tâm nàng không thoải mái, liền không ngừng nhường Hồ Thanh Linh chịu ủy khuất, dạng này người nhà, thực sự không đáng quyến luyến. Triệu Âm thấy rõ ràng bạch bạch chuyện, Hồ gia nhân lại giống mắt bị mù dường như, cố ý giả bộ như nhìn không thấy. Dạng này người nhà, giữ ở bên người thì có ý nghĩa gì chứ? Người tiền đủ sao? Không đủ ta lấy cho ngươi điểm. Triệu Âm nhìn qua Hồ Thanh Linh, trịnh trọng hỏi. Đủ nha. Ta mỗi ngày làm công, một tháng có thể kiếm 3-4 ngàn đâu, cũng coi là tiểu phú bà rồi. Hồ Thanh Linh cười trêu ghẹo nói, tiền của nàng đều là chính mình tân tân khổ khổ kiếm được. Trong tấm thẻ này có 5 vạn khối, cầm đi trả lại Hồ gia nhân. Triệu Hâm lấy ra một tấm thẻ. Đừng cự tuyệt, thiếu người nhà, không bằng thiếu ta, ta cái này chủ nợ có thể so với bọn hắn dễ nói chuyện nhiều. Triệu Hâm gặp nàng muốn mở miệng, đoạt trước nói. Vậy được rồi. Hồ Thanh Linh không có ra vẻ chối từ, dưới cái nhìn của nàng, thiếu Hồ gia nhân dường như vĩnh viễn trả không hết, thiếu Triệu Hâm, trong lòng còn có thể thoải mái chút. Lão bản kia, vậy liền coi là ta dự chi tiền lương rồi. Chờ ta tốt nghiệp, tiếng công ty của ngươi trả lại cho ngươi, nói không chừng còn có thể cho ngươi làm lái xe, cho ngươi chân chạy làm việc đâu. Hồ Thanh Ninh nửa đùa nửa thật nói. Thôi đi, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ta có thể trước mắt. Triệu Hâm cười trêu chọc nàng, không có đem lời này để ở trong lòng. Làm sao lại coi thường, ta nếu là giảm béo thành công, dáng người khẳng định so Hạ Vãn Thu tốt, ngươi tin hay không? Hồ Thanh Ninh biết Triệu Hâm trước kia ưa thích Hạ Vãn Thu, nói lời này lúc, không hiểu nhớ tới lúc trước chính mình, liền như xa vào tình cảm bên trong lại chưa từng phát giác trong cuộc người. Có đáng ra quý trọng người lại không hiểu được chân quý, vậy ta liền đến bảo hộ ngươi. Hồ Thanh Ninh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liền ngươi, Hạ Vãn Thu kia một đầu ô tóc đen dài, đều có thể quấn ngươi tầm vài vòng. Triệu Hâm trêu chọc nàng dáng người đơn bạc, thân cao cũng so ra kém Hạ Vãn Thu. Người khác là gầy đến giống trang giấy, ta đây chính là tiềm lực, lại cho ta thời gian mấy năm, cam đoan để ngươi thích đến không bỏ xuống được. Hồ Thanh Ninh thoát khỏi Hồ gia nhân trói buộc, hoàn toàn thả ra bản thân, bản tính cũng hiện lộ ra, những cái kia khuyết điểm đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây, trước kia tại Hồ gia loại kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, từ lâu không thấy. Bây giờ thoát khỏi Hồ gia, nàng mới xem như chân chính làm trở về chính mình. Đi, ta chờ, ngươi nếu là thật có thể biến mỹ, nuôi ngươi cũng không phải là không thể được. Triệu Âm cười đùa nàng. Quyết định, ngươi có thể phải hảo hảo nuôi ta, ăn ngon uống đã liền toàn nhờ vào ngươi. Hồ Thanh Ninh cố ý thử thăm dò, muốn nhìn một chút Triệu Hâm đối Hạ Vãn Thu đến cùng là thái độ gì. Hai người cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới phòng thí nghiệm. Đế đô đại học không hổ là đỉnh tiêm trường cao đẳng, một bước vào nơi này, nồng hậu dày đặc học tập không khí liền đập vào mặt. Quy định thời gian lên lớp là 8 điểm, có thể vừa qua khỏi 7 giờ, trong phòng thí nghiệm liền không sai biệt lắm ngồi đầy người, tất cả mọi người vùi đầu nghiên cứu, trên cơ bản không giao lưu. Ngẫu nhiên có thảo luận, cũng đều là tiểu tổ nội bộ nhỏ giọng trò chuyện. Hồ Thanh Ninh mang theo Triệu Hâm đi vào 501 phòng học, đại học lên lớp châu ngồi là ngẫu nhiên chọn lựa. Bọn hắn tới thời điểm, chỉ còn lại cái cuối cùng không bị, những người khác chọn tốt chỗ ngồi, đang chuẩn bị lên lớp tư liệu. Hồ Thanh Ninh vừa tiến đến, các bạn học tựa như trước đó hẹn xong như thế, đều nhìn lại. Tất cả mọi người không quá chào đón nàng, cũng là bởi vì nàng đắc tội Hồ Huyên Huyên. Hồ Huyên Huyên là có tiếng xã giao tay thiện nghệ, có không ít nam sinh theo đuổi nàng, các nữ sinh cũng đều xem nàng như thành hảo tỷ bội. Hồ Thanh Ninh cái này không đáng chú ý người dám cùng Hồ Huyên Huyên đối nghịch, đại gia tự nhiên là không thích nàng. Cho nên lớp phân tổ thời điểm, không ai nguyện ý cùng nàng một tổ, rõ ràng là tại cô lập nàng. Đem vật phẩm thu thập thỏa đáng, tới đằng sau đi ngồi. Triệu Hâm nhìn quanh một chút còn lại chỗ ngồi, không phải không cái ghế, chính là chân ghế gãy mất, nếu không phải là máy móc ra ma bệnh. Lại tiến vào trong nhìn, máy móc số lượng rõ ràng đủ, vừa vặn rất tốt đều bị người chiếm, thậm chí còn có người cố ý chiếm hai đài, mục đích đúng là xa lánh người khác, hiển nhiên là đang khi dễ Hồ Thanh Ninh. Dựa vào cái gì nha, cố ý nhằm vào người cũng quá đáng. Hồ Thanh Ninh trong lòng có chút ủy khuất, lại cũng không thể tránh được. Bên kia không phải có rảnh chỗ ngồi sao, các ngươi đi ngồi nơi. Có nam sinh nhìn thấy Triệu Hâm, lập tức hoảng hồn, Triệu Hâm ở trường học có thể là có tiếng không dễ trọng. Lan đi. Triệu Hâm trừng mắt, những người này chỉ sợ là quên sự lợi hại của hắn. Hai người kia sắc mặt biến trắng bệnh, liền vội vàng đứng lên nhường ra chỗ ngồi. Triệu Hâm nếu là giảng đạo lý còn tốt, nếu là đùa nghịch lên một đến, bọn hắn có thể không chịu nổi, điển hình lẫn yếu sợ mạnh. Triệu thiếu gia, ngài xuất thân tốt, có thể chúng ta cũng phải giảng điểm đạo lý a. Hai người kia vừa đi, một cái mềm mại giọng nữ truyền đến, Triệu Hâm nghe xong liền biết, trà bị mười phần đại sư tới. Mười tiểu gia tộc bên trong Hồ gia trong trạch viện, Hồ Bân lảo đảo đi vào trong nhà. Tiểu Bân, đây là thế nào? Hồ phu nhân vừa nhìn thấy tiểu nhi tử, chỉ thấy hắn rũ cụp lấy bà vai, khắp khuôn mặt là mồ hôi, trên tóc còn dính lấy phòng ăn chẳng dầu. Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Nhìn thấy nhi tử bị trọng thương, Hồ phu nhân vừa lại kinh ngạc lại đau lòng. Lý tỷ, nhanh gọi bác sĩ đến. Hồ phu nhân vội vàng hướng bảo mẫu hô. Là Triệu Hâm. Hồ Bân cắn răng, nắm chắc quả đấm càng không ngừng phát run. Triệu gia đứa bé kia, hắn vì cái gì động thủ? Hồ phu nhân căn bản không nghĩ tới sẽ là Triệu Hâm đánh người. Thường ngày Triệu gia đứa bé kia thật đàng hoàng, lần này vậy mà đối nhà mình nhi tử bảo bối xuống tay nặng như vậy. Hắn là vì Hồ Thanh Ninh ra mặt. Vừa nghĩ tới Hồ Thanh Ninh lúc rời đi kia tươi cười đắc ý, Hồ Bân liền rất tức giận, dựa vào cái gì Triệu Hâm tiểu tử này có thể được tới Hồ Thanh Ninh ưu ái. Hồ Thanh Ninh là tỷ tỷ của hắn, nhưng cho tới bây giờ không đối hắn dạng này cười qua. Việc này thế nào còn cùng Thanh Ninh dính líu quan hệ? Hồ phu nhân không ngờ tới chuyện phức tạp như vậy. Nhà mình quê nữ nhường Triệu gia nhi tử đánh nhà mình nhi tử, việc này nhường trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Hồ Bân đem trong phòng ăn chuyện một năm một mười nói cho Hồ phu nhân, lại che giấu chính mình muốn đối Hồ Thanh Ninh động thủ kia một đoạn. Mẹ, Hồ Thanh Ninh là đến thật. Nói đến đây, Hồ Bân có chút bối rối. Hồ Thanh Ninh lúc rời đi kia lạnh lùng ánh mắt, hắn thế nào đều không thể tin được là nàng. Không có khả năng, Thanh Ninh là nữ nhi của ta, làm sao lại cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đâu? Hồ Mẫu lúc nói lời này, tràn đầy kết thân cốt nhục tín nhiệm, dù là trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Có thể cùng Hồ Thanh Ninh ở chung, luôn cảm giác cách một lớp màng. Tầng này màng thế nào cũng tiêu trừ không được, nàng cũng minh bạch. Dù sao Hồ Thanh Ninh từ nhỏ tại nhà người ta lớn lên, hơn nữa Hồ Cẩn Huyên bệnh, dựa vào hộ công mẹ ruột cốt tủy tấy ghép, cuối cùng ổn định lại. Nhưng bác sĩ nói, Hồ Cẩn Huyên mới từ bệnh nặng bên trong sống qua tới, tinh thần không thể chịu đến lớn kích thích, không phải sẽ ảnh hưởng bệnh tình. Cho nên cho tới nay, bọn hắn đối Hồ Thanh Ninh ý nghĩ trong lòng là rõ ràng, lại đoán không ra nàng đến cùng tại gấp cái gì. Ba ba, mụ mụ, ca ca đệ đệ, đều là Hồ Thanh Ninh người thân cận nhất, có huyết mạch tương liên quan hệ. Hồ Thanh Ninh cùng Hồ Cẩn Huyên không giống, nàng mới là Hồ gia chân chính người một nhà. Nếu như vậy, Hồ Thanh Linh làm sao lại không thể chờ Hồ Cẩn Huyên khỏi bệnh rồi, sẽ chậm chậm tiếp nhận, không được sao? Dưới cái nhìn của nàng, Hồ Cẩn Huyên rất nghe lời, lúc trước trao đổi cũng không phải bản ý của nàng, có lỗi gì đâu. Hồ Thanh Linh nhằm vào Hồ Cẩn Huyên, hoàn toàn không có đạo lý. Chỉ cần nàng chịu chờ, bằng thân phận của nàng, Hồ gia cái gì cũng không biết thiếu nàng. Vì cái gì liền chờ không nổi đâu? Hồ Thanh Linh nỗ lực, nàng nhìn ở trong mắt, có thể Hồ Cẩn Huyên tại trên giường bệnh thống khổ bộ dáng, cũng làm cho nàng đau lòng. Hồ Thanh Linh làm sao lại không rõ, phải bắt được chủ yếu, từ bỏ thứ yếu đâu? Xem ra là từ nhỏ không có thật tốt giáo dục, thiếu ít một chút giáo dưỡng. Đây là lỗi lầm của bọn hắn, thế nhưng hy vọng Hồ Thanh Linh có thể thông cảm bọn hắn khó xử. Có thể Hồ Thanh Linh làm cái gì đây? Không có đạt được chỗ tốt, liền náo muốn rời nhà, đoạn tuyệt quan hệ, đây là tại áp chế sao? Bọn hắn tuyệt không thể tùy ý nàng lung tung đến. Lần một lần hai dùng đoạn tuyệt quan hệ đến áp chế, làm hư sao có thể đi? Về phần Hồ Thanh Linh trong lòng nghĩ như thế nào, có ăn có mặc có tiền xài, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Thân tình sớm muộn cũng biết cho nàng, liền nóng trông nàng có thể chờ. Mẹ, ta không có lừa ngươi, Hồ Thanh Linh lần này là đến thật. Hồ Bân trong lòng hốt hoảng, tuy nói một mực không quá ưa thích Hồ Thanh Linh, có thể cùng một chỗ sinh sống 3-4 năm, liền xem như nuôi con chó cũng sẽ có tình cảm, huống chi là người. Chương 161, hôm nay ta chính là ỷ thế hiếp người, có bản lĩnh các ngươi thế nào? Chương 161, hôm nay ta chính là ỷ thế hiếp người, có bản lĩnh các ngươi thế nào? Biết, ta cái này cho ngươi cha gọi điện thoại, tìm người đi trường học nhìn xem. Con của mình bị đánh, nữ nhi còn muốn đoạn tuyệt quan hệ, Hồ phu nhân sầu đến không được. Lập tức chỉ có thể trước cho trưởng phu gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Hồ phụ ý kiến rất nhanh chuyển đến, trực tiếp báo động bắt Triệu Hâm, dám đánh con của hắn, liền phải trả giá đắt. Về phần Hồ Thanh Linh, Hồ phụ nhường Hồ phu nhân đi trường học đem người tiếp về nhà quản giáo. Nàng không phải muốn náo sao, tiếp về nhà nhốt mấy ngày, nhường nàng tỉnh táo một chút. Đại học Hoa Thanh thí nghiệm lâu 501 phòng học, một vị mặc màu trắng váy liền áo, chân đạp đáy bằng giày, tóc dài bay lên cô đường, nhìn yếu đuối, chính là đỉnh cấp trà nghệ đại sư Hồ Cẩn Huyên. Triệu thiếu, ngài là con em thế gia, hẳn là khiêm nhượng bình thường đồng học, động thủ uy hiếp là không đúng. Hồ Cẩn Huyên thần tình nghiêm túc, ngữ khí lại rất nhu hòa. Lời này lập tức đưa tới toàn bộ đồng học cậu mình. Đúng à, đều là con em thế gia, nhìn xem Song Phương, Triệu Âm động một chút lại sử dụng bạo lực, lại nhìn Hồ Cẩn Huyên, yếu đuối đến dường như một trận gió liền có thể thổi ngã, hơn nữa nàng mới từ bạch huyết bệnh bên trong sống qua tới, chịu được ốm đau còn vì bạn học nói chuyện, nhiều để cho người ta thương tiếc. So sánh phía dưới, Triệu Âm quả thực chính là con em thế gia bên trong bại hoại, làm cho người ta chán ghét. Không thiếu nam sinh nghe xong Hồ Cẩn Huyên lời nói, không biết do dũng khí từ đâu tới, vậy mà hướng phía Triệu Âm vây quanh, bọn hắn muốn bảo vệ nữ thần của mình, người đông thế mạnh, cũng không tin Triệu Âm còn dám phách lối. Triệu Âm trong lòng âm thầm suy tư, trước mắt cái này giả bộ đáng thương Hồ Cẩn Huyên, ở đâu là cái gì đỉnh tiêm trà nghệ sư, một câu, liền đem Triệu Âm thế ra thân phận bày đi ra, bước lên giai cấp mâu thuẫn, lại lấy chính mình đối nghịch so, giả ra bé thỏ trắng dáng vẻ, chọc giận toàn bộ đồng học, còn lấy được đại gia hảo cảm. Liên một câu nói kia, trực tiếp đem trợ giúp Hồ Thanh Linh Triệu Âm, đẩy lên toàn bộ đồng học mặt đối lập, lời này nếu là đổi thành Triệu Âm mà nói, hiệu quả khẳng định cũng sẽ không chênh lệch. Tiện thể còn rời đi tiêu điểm, đổi lại người khác, nói không chừng thật sẽ cảm thấy vị này trà nghệ đại sư nói đúng, mỗi câu lời nói đều có lý, chút nào không tâm cơ. Có thể suy nghĩ kỹ một chút lập trường của nàng, liền sẽ phát hiện Hồ Cẩn Huyên lời nói lỗ thủng rất nhiều. Triệu Âm vì cái gì đối đám học sinh này không khách khí? Còn không phải là bởi vì bọn hắn xa lánh Hồ Thanh Linh, đem Triệu Âm xem như xa lánh Hồ Thanh Linh địch nhân, bây giờ bị Hồ Cẩn Huyên tiểu nói này, phản giống như là bọn hắn bị quất. Đừng quên, đám học sinh này xa lánh Hồ Thanh Linh, chính là trước mắt vị này trà nghệ đại sư cho đầu, hiện tại còn làm bộ tới làm người tốt chỉ sợ là đầu óc không rõ ràng. Xem như đỉnh cấp trà nghệ đại sư, Hồ Cẩn Huyên loại thủ đoạn này, cấp thấp giống bù não, đem trà nghệ chơi đến rối tinh rối mù. Bên cạnh Hồ Thanh Linh cũng lông mi liền nhíu lại. Phân tích của nàng không giống Triệu Âm như vậy xâm nhập, thế nhưng đoán được 89/10. Kiếp trước, nàng sớm liền kiến thức qua đóa này tiểu bạch hoa đổi trắng thay đen năng lực. Đáng tiếc Hồ Bân những người này nhìn không thấu, không rõ tâm tư của người này sâu bao nhiêu nặng. Hồ Thanh Linh có chút lo lắng, sợ Triệu Âm không phải Hồ Cẩn Huyên đối thủ. "Nha, ngươi hảo tâm như vậy, vừa rồi sao không đem vị trí nhường lại?" Triệu Âm nhíu mày. Đối phó loại này trà nghệ đại sư hắn có là biện pháp vật trần. Hồ Cẩn Huyên am hiểu nhất dùng nhu nhược bề ngoài che giấu mình tâm tư. Khắp nơi không đều có vị trí sao? Hồ Cẩn Huyên giống như ngày thường, giả ra vô tội bộ dáng, đây là lớp quy tắc, các ngươi tới chậm, hơi hơi ngồi đằng sau một chút, cũng không có gì. Chẳng lẽ vẹn vẹn vị trí vấn đề sao? Những này máy móc không phải thiếu khuyết linh bộ kiện, chính là dán đầy chờ đợi sửa chữa nhãn hiệu, sao không xách chuyện này? Triệu Âm nhanh chóng quét mắt một vòng, nhìn thấy máy móc không phải tích đầy cho bụi, liền là ở vào chờ tu trạng thái. Khắp nơi đều có phòng trống cũng chỉ có Hồ Cẩn Huyên có thể nói ra những lời này đến. Thật là khiến người ta không phản bắt được. Nếu là máy móc tồn đang vấn đề, ngươi có thể nói ra, chúng ta tâm bình khí hòa thương lượng. Hồ Cẩn Huyên nhẹ khẽ nhíu mày, bộ dáng kia liền giống bị Triệu Âm khi dễ dường như. Triệu Âm nghe nàng, chỉ cảm thấy nàng là tại không giảng đạo lý. Cái này nhưng làm bên cạnh nam đồng học chọc giận, cũng dám ức hiếp trong lòng bọn họ nữ thần. Nếu không phải là bởi vì Triệu Âm thân phận bày ở nơi đó, bọn hắn đã sớm xông đi lên độc thủ. Thương lượng, nhiều như vậy có thể sử dụng máy móc, hai người các ngươi một tổ, làm sao lại không đủ dùng? Vì cái gì một tổ muốn chiếm dụng hai máy? Như thế trắng trợn xa lánh người khác, còn có mặt mũi nói bị quất. Thế nào, muốn ức hiếp người thành thật sao? Còn dám tới giảng đạo lý? Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Hồ Cẩn Huyên sẽ cho các ngươi pha trà uống, hôm nay ai dám tới, ngày mai liền cuốn cứ gói lăn ra trường học. Ta Triệu Hâm nói được thì làm được. Hôm nay ta chính là ý thế hiếp người có bản lĩnh các ngươi thế nào? Một đám hoa thanh cao tài sinh, liên hợp lại xa lánh đồng học, còn như thế lẽ thẳng khí hùng, ra mặt thật là đủ dày. Đối mặt loại này trà nghệ đại sư Triệu Hâm liền phải chọc thủng bọn hắn cho xiếc. Triệu Hâm một mạch đem bọn hắn tấm màn che tất cả đều kéo xuống. Xa lánh đồng học còn làm được như thế lẽ thẳng khí hùng, thật coi người khác là dễ ức hiếp. Hoàng bét. Toàn bộ đồng học bị Triệu Hâm một phen đề tỉnh, vây quanh Hồ Thanh Ninh mâu thuẫn, chính như Triệu Hâm nói tới, bọn hắn chính là tại xa lánh Hồ Thanh Ninh. Có thể chuyện này, bọn hắn chết cũng sẽ không thừa nhận, giờ phút này lại bị Triệu Hâm trực tiếp đâm thủng. Giờ phút này, bọn này hoa thanh cao tài sinh chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, bọn hắn lúc này mới ý thức được, mình mới là ác nhân. Không ít học sinh chậm rãi kịp phản ứng, vừa rồi vì sao lại nghĩ như vậy? Đúng, là Hồ Cẩn Huyên mở miệng về sau, là nàng nói cho đại gia, bị Triệu Hâm thế ra như vậy từ đệ ức hiếp, từ đó khơi dậy đại gia phẫn nộ, là nàng rời đi đại gia lập trường. Không ít nhìn thấu học sinh, vừa kinh vừa sợ, vì sao lại bị Hồ Cẩn Huyên một câu mang lệnh cảm xúc, Hồ Cẩn Huyên thật sự có như vậy ngây thơ sao? Bọn hắn không tự giác đem xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Hồ Cẩn Huyên, giờ phút này Hồ Cẩn Huyên sắc mặt so trước đó càng tái nhợt, giống như là bị người đâm trúng chỗ đau. Bọn hắn dừng bước lại, bắt đầu nghĩ lại, mình rốt cuộc đang làm cái gì? Đúng rồi, chán ghét Hồ Thanh Ninh, giống như cũng là bởi vì Hồ Cẩn Huyên. Tuy nói bình thường Hồ Cẩn Huyên nói chuyện nhu nhu nhược nhược, luôn luôn khuyên đại gia Kim Văng đối Hồ Thanh Ninh, có thể mỗi lần nghe xong nàng, đại gia đối Hồ Thanh Ninh ngược lại càng chán ghét. Hồ Cẩn Huyên thật sự có như vậy thiện lương sao? Vì cái gì đại gia xa lánh Hồ Thanh Ninh thời điểm, nàng xưa nay cũng sẽ không ngăn cản. Càng nghĩ càng để cho người ta sợ hãi. Có thể đi vào Hoa Thành, không có mấy cái là thật ốc, đại gia lập tức kịp phản ứng, mình bị lợi dụng, là Hồ Cẩn Huyên một mực tại kích động tâm tình của mọi người, nhường đại gia cảm thấy xa lánh Hồ Thanh Ninh là chính xác chuyện. Nhìn thấu học sinh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, loại tâm cơ này thầm trong người, giả dạng làm tiểu bạch hoa, tùy ý tả hữu tâm tình tự của người khác. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tại 501 trong lớp, lập tức sắc mặt khó coi nhất, không phải Hồ Cẩn Huyên không ai có thể hơn. Nàng vô luận như thế nào đều không ngờ rằng, Triệu Âm sẽ như thế trực tiếp khởi xướng xung đột. Đối với Triệu Âm, nàng đánh trong đáy lòng xem thường, cảm thấy hắn bất quá là không có bản lĩnh gì người. Nếu là gặp phải giống Hạ Vãn Thu cái này chân chính có tâm cơ người, vẫn còn đáng giá một đấu. Có thể Triệu Âm, nàng căn bản liền không để vào mắt qua. Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một cái bị nàng coi là phế vật người, lực sát thương vậy mà như thế kinh người. Triệu Âm lời nói này, không có gì con quấn quấn tâm tư, nhưng nguồn nôn người địa phương ở chỗ, hắn không cùng với nàng chơi tâm nhãn, trực tiếp chính diện cứng rắn, đem toàn bộ đồng học tấm màn che trực tiếp kéo xuống. Tiếp lấy, lại tiến hành uy bức lợi dụng. Hồ Cẩn Huyên vốn cũng không am hiểu chơi tâm cơ, lần này bị đánh đến trở tay không kịp. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm nắm Triệu Hâm, nào biết được hắn khó đối phó như vậy. Loại này hai chọi một cục diện, là Hồ Cẩn Huyên thế nào đều không có dự liệu được. Bây giờ nhìn người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của mình, nàng khổ tâm kinh doanh tiểu bạch hoa hình tượng, hoàn toàn sụp đổ. Lê Tầm A, cái này phế vật thế nào ngược lại khó đối phó như vậy? Hồ Cẩn Huyên rất bối rối, đại não cấp tốc vận chuyển, muốn vãn hồi hình tượng của mình. Hồ Thanh Ninh đứng ở một bên, nhìn về phía Triệu Hâm trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Không sai, nàng cực kỳ hưng phấn. Trước kia nàng thế nào đều không nghĩ tới, trực tiếp xé mở Bạch Liên Hoa nguy trang, so cùng với nàng tính toán, nhu trí, khôn ngoan đấu hung ác muốn đơn giản đau nhức nhanh hơn nhiều. Triệu Hâm dạng này đi thẳng về thẳng cứng rắn, tuy nói thiếu chút quyền mưu mùi vị tính toán, lại sắc bén thật sự. Nhìn Hồ Cẩn Huyên sắc mặt kia, tựa như sắp dập tắt ngọn nến, không có sáng ngời. Cẩn Huyên. Hồ Thanh Ninh bên này còn đắc ý không được bao lâu, bên kia Hồ Cẩn Huyên liền xảy ra vấn đề. Cả người nàng nghiêng đầu một cái, ngất đi, may mắn bạn học bên cạnh kịp thời đỡ lấy, mới không có nhường nàng rơi thảm hại hơn. Thật xin lỗi, ta không có nghĩ nhiều như vậy, nếu là Thanh Định mong muốn, tìm ta là được, ta tặng cho nàng. Hồ Cẩn Huyên suy yếu tựa ở nữ đồng học trên thân, hư nhược trong giọng nói, cất giấu tràn đầy tâm cơ. Một cái nhìn qua, người không biết chuyện, còn tưởng rằng nàng bị Triệu Âm hai người ức hiếp đến sắp không được. Cẩn Huyên, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên té xỉu, đám người trong nháy mắt cải biến tâm tư, mặc kệ trước đó đối nàng hoài nghi, chỉ cảm thấy nàng rất đáng thương. Dù sao, Hồ Cẩn Huyên ở trước mặt mọi người kinh doanh tiểu bạch hoa hình tượng quá thâm nhập lòng người, tất cả mọi người cảm thấy nàng là thật yếu đuối, thiện lương. Hiện tại, các bạn học cũng bắt đầu đồng tình lên Hồ Cẩn Huyên. Không sao cả, ta đây là bệnh cũ. Hồ Cẩn Huyên cười khổ mà nói, bộ dáng kia làm cho lòng người sinh thương tiếc, tựa như một mực nghe lời, nhưng luôn luôn bị khi phụ hại tử, yên lặng thừa nhận ủy khuất, còn mạnh hơn chàng không có việc gì. Toàn bộ đồng học nguyên bản đối nàng hoài nghi, tại trận này đặc sắc biểu diễn hạ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chính là điển hình lục trà thủ đoạn, Hồ Cẩn Huyên diễn 10 phần thuần thục. Cái gì ảnh đế ảnh hậu, ở trước mặt nàng, đoán chừng đều không đủ nhìn. Nàng đem kia ta thấy mà yêu tiểu bạch ba hoa ác nhân khi dễ tiết mục, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này, toàn bộ đồng học chưa từng có nhất trí cùng chung mối thủ. Hồ Cẩn Huyên nhìn xem một bộ bệnh nặng quấn thân dáng vẻ, thế nào lại là có tâm cơ người đâu? Nhất định là Triệu Hâm cùng Hồ Thanh Linh đang khi dễ nàng. Khá lắm, lợi hại à, không hổ là chàng nghệ đại sư đem Hồ Cẩn Huyên chàng nghệ hiện ra quá tuyệt mất. Triệu Hâm cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu. Chương 162, có thể việc này có thể nói ra đi sao? Tuyệt đối không được. Chương 162, có thể việc này có thể nói ra đi sao? Tuyệt đối không được. Hồ Cẩn Huyên thủ đoạn này chính là điển hình lục trà thao tác, không chiếm được lý liền giả bệnh. Nguyên lý rất đơn giản, mọi người đối kẻ yếu, thiên nhiên có sẵn ý muốn bảo hộ, có thể khiến người ta vô điều kiện tha thứ, thiên vị. Đây là cơ sở nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất trả nghệ thủ đoạn. Mấu chốt ở chỗ, đến làm cho người chân tâm tin tưởng, nàng là thật yếu đuối, đáng thương lại bất lực. Cái này không chỉ cần có một chương bệnh lịch đơn, càng nhiều hơn chính là bản thân biểu diễn tổng thần thái tới ngữ khí, đều chiếm được vị. Nhìn từ điểm này, Hồ Cẩn Huyên biểu diễn đủ để tỏ rõ nàng trả nghệ trình độ khá cao. Khó trách nguyên bản cơ linh Hồ Thanh Ninh sẽ bị nàng đùa bỡn đầu góc choáng váng. Nàng giả bệnh không gần như chỉ ở ngoại hình bên trên để cho người ta sinh ra thương hại, càng tại tinh thần phương diện, cho đám người tạo nên bệnh đến rất nặng, tình cảnh đáng thương cảm giác. Nếu là Diệp không không có nhân vật chính quan hoàn, thật đúng là không nhất định có thể thắng được vị này truyền thuyết cấp trà tài cao tay. Đương nhiên, Triệu Âm hoàn toàn không có đem loại thủ đoạn này coi ra gì. Đối mặt dạng này trà tài cao tay trực tiếp chính diện ứng đối liền tốt, không cần thiết cùng nàng chơi tâm nhãn. Những sự tình này đều là chính chúng ta náo ra tới, cùng Cẩn Huyên không sao cả. Không sai, Cẩn Huyên một mực quên chúng ta chớ cùng Thanh Định so đo, nàng thiện lương như vậy, làm sao lại làm những sự tình này đâu? Hừ, chuyện cũ kể con rồi không đốt không có khe hở chứng Hồ Thanh Ninh nếu là người tốt, tại sao phải nhằm vào Cẩn Huyên? Quả nhiên, Hồ Cẩn Huyên trả nghệ thế công bắt đầu thấy hiệu quả, bọn này bình thường thật thông minh đồng học, lúc này bắt đầu phạm hồ đồ. Trước đó phản cảm, hiện tại biến thành trực tiếp giữ gìn. Đại gia đừng nói như vậy, là ta suy tính được không chủ đáo, nhường Thanh Định chịu ủy khuất, trước kia đều là lỗi của ta, Thanh Định, thật xin lỗi. Hồ Cẩn Huyên nhìn hết sức yếu ớt, trong mắt mang theo nước mắt, một bộ lập tức liền muốn khóc lên dáng vẻ. Nàng mặt tái nhợt bên trên tràn đầy hối nấy, dường như mình mới là bị khi phụ cái kia, vẫn còn muốn trái lại xin lỗi. Thật sự là tốt sách lược à, Triệu Âm ở trong lòng âm thầm tán thưởng, thật đơn giản một câu, theo vị này đỉnh tiêm trà nghệ sư miệng bên trong nói ra, hương vị liền hoàn toàn khác nhau. Lời này nghe giống như là tại nghĩ lại chính mình, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nàng là ám chỉ, đi qua ta một mực tại nhược bộ, là Hồ Thanh Ninh tại từng bước ép sát. Cho nên các bạn học nhìn không được, mới cùng một chỗ xa lánh Hồ Thanh Ninh. Một câu, lại bắt đầu lập trường chuyển đổi thức tẩy não. Trà nghệ đại sư bản sự, thật sự là quá lợi hại. Lời kia vừa thốt ra, toàn lớp nam đồng học đều kiềm chế không được. Chúng ta đã sớm biết, Hồ Thanh Ninh không phải người tốt lành gì, trước kia Cẩn Huyên một mực để chúng ta đừng so đo, có thể nàng đã làm những gì đâu. Một mực nhằm vào Cẩn Huyên, chúng ta giúp Cẩn Huyên xa lánh nàng, có lỗi gì? Toàn bộ đồng học bị cái này một đợt thế công mang lệnh phương hướng, đầu óc biến không rõ ràng lên. Bọn hắn về suy nghĩ một chút, giống như xác thực tựa như Hồ Cẩn Huyên nói, trước kia đều là nàng đang khuyên giá. Ngược lại là Hồ Thanh Ninh một mực tại từng bước ép sát. Nàng một mực nhằm vào Hồ Cẩn Huyên, mới khiến cho đại gia cảm thấy đau lòng, sở dĩ chủ động đi xa lánh nàng. Bọn hắn có lỗi gì đâu? Sai là Hồ Thanh Ninh. Có thể Hồ Thanh Ninh đến cùng là thế nào ức hiếp Hồ Cẩn Huyên đây này? Một đám người nhìn nhau, giống như chưa từng có chính diện xung đột, nhưng ở trong âm thầm khẳng định đi tìm phiền toái. Theo Cẩn Huyên bình thường nói lời bên trong, liền có thể nghe được Hồ Thanh Ninh không phải an phận người, còn nhờ vào Cẩn Huyên bình thường một mực giúp nàng giấu giếm. Kết quả Hồ Thanh Ninh lại lấy oán trả ơn. Hồ Cẩn Huyên nhìn xem bạn học chung quanh bắt đầu giúp chính mình nói chuyện, trong lòng đầy đắc ý, lần này ngược lại muốn xem Triệu Âm nên ứng đối như thế nào. Không phải liền là phế vật đi, còn có thể chạy ra tầm kiểm soát của mình không thành. Nghĩ đến, Hồ Cẩn Huyên khỏe miệng nở một nụ cười, nhanh đến mức để cho người ta nhìn không thấy, nhưng lại khó mà che giấu. Từ nhỏ đến lớn, tại Hồ gia lớn lên nàng, sớm đã luyện thành một thân lô hỏa thuần thanh diễn kỹ. Giống Hồ Thanh Ninh loại này nông thôn đi ra đồ nhà quê, làm sao có thể là đối thủ của nàng? Nàng xưa nay liền không có đem Hồ Thanh Ninh để vào mắt, vẫn luôn đem Hồ Thanh Ninh đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình mới thật sự là thiên chi tiểu nữ. Hồ Thanh Ninh bất quá là vận khí tốt, đầu tốt thai mà thôi. Nhưng nàng không có nắm lấy cơ hội, đây chính là mệnh của nàng, phải bị chính mình nghiền ép. Hồ gia trưởng nữ, liền hẳn là nàng. Người nhà quan tâm, cũng hẳn là tất cả đều cho nàng. Coi như biết mình chiếm Hồ Thanh Ninh đời người, nàng cũng không có chút nào ấy nấy. Chiếm liền là đã chiếm, chính mình có thể trở thành Hồ gia trưởng nữ, là mệnh trung chú định. Hồ Thanh Ninh không có cái số ấy, liền nên bị chính mình giẫm tại dưới chân. Bất quá là một cái từ nông thôn tới đổ nhà quê mà thôi. Hồ Thanh Ninh sắc mặt rất nghiêm trọng, nhìn xem Hồ Cẩn Huyên nụ cười, biết nàng lại muốn đùa nghịch lão bà hí. Nàng nhớ kỹ khi còn bé, Hồ Cẩn Huyên liền thường xuyên dùng chiêu này tranh thủ đồng tình. Thật vất vả, Hồ gia phụ mẫu đối với mình có một chút đổi mới, Hồ Cẩn Huyên liền lại tới đây một bộ. Sau đó tất cả mọi người trong nháy mắt liền thay đổi mặt, giống che chở con non gà mái như thế, vây quanh Hồ Cẩn Huyên, tự mình làm cái gì đều thành sai lầm. Nàng đã thành thói quen, thậm chí đều chẳng muốn đi ứng đối. Nhưng bây giờ, Hồ Cẩn Huyên đem chiêu này dùng tại Triệu Hâm trên thân, nhường nàng không thể chịu được. Nên ứng đối như thế nào đâu? Hồ Thanh Ninh rất là đau đầu, nàng thực sự không am hiểu chơi những này tâm nhãn. Bằng không thì cũng sẽ không lần lượt bị Hồ Cẩn Huyên đùa bỡn xoay quanh. Nàng rất gấp, sợ Triệu Hâm cũng giống như chính mình trúng chiêu. Nhìn toàn lớp không khí, tựa như tùy thời muốn xông lên đến đánh người dường như. Ai dám khi dễ huynh đệ của ta? 501 phòng học bầu không khí rất khẩn trương, các nam sinh nhìn chằm chằm Triệu Hâm, trong mắt bốc lên lửa giận. Chỉ cần Triệu Hâm có động tác gì, bọn hắn liền sẽ động thủ. Lúc này, 501 cửa phòng học bị một cước đá văng, Lăng Tử Phong dẫn một đám người vọt vào phòng học. Tại Lăng Tử Phong sau lưng, mấy cái tiểu hỗn hôn xách theo ống thép, cây gậy, đem phòng học vây cực kỳ chặt chẽ. Ta hỏi lần nữa, ai dám động đến huynh đệ của ta? Lăng Tử Phong xách theo ống thép, từng bước một đi hướng đám học sinh này. Nàng đi qua địa phương, các học sinh không dám nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn bất quá là một đám sẽ đọc sách học sinh, ỷ vào nhiều người, muốn cùng Triệu Hâm đọ sức một trận, có thể Lăng Tử Phong mang theo nhiều như vậy lưu manh đến, bọn hắn trong nháy mắt liền sợ. trước đó phách lối khí diễm lập tức liền không có. Một đám rác rưởi. Lăng Tử Phong cười lạnh lắc đầu, chưa từng đánh nhau bao giờ học sinh, hù dọa một chút liền sợ, cùng chim cút dường như. So với cao trung lúc Lăng Tử Phong, Triệu Hâm loại kia bốn phía đánh nhau khí thế, càng khiến người ta sợ hãi. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Hâm không nghĩ tới Lăng Tử Phong lại đột nhiên xuất hiện. Dự cảm thôi, bọn này tiểu tử ngốc muốn động minh đệ của ta, ta có thể không tới sao? Lăng Tử Phong thoải mái nói. Nàng hôm nay cũng tại lầu số 7 làm thí nghiệm, nhìn thấy Triệu Hâm mang theo Hồ Thanh Linh tới, lại nghe được 501 trong phòng học tiếng cãi vã, tiếp lấy nhìn thấy Triệu Hâm bị vây lại, cái nào có thể nhịn được. Một chiếc điện thoại đánh đi ra, một đám tiểu hỗn hỗn liền tụ tập tới trường học. Người cái tên này. Triệu Hâm cười lắc đầu, bọn này vô dụng học sinh, ta một cái tay là có thể đem bọn hắn đánh bại. Đến, hôm nay liền để ta xem một chút, các ngươi có dám hay không động thủ. Lăng Tử Phong không nói nhiều, cầm côn sắt ngồi xuống trên giảng đài, sau lưng lưu manh đem học sinh vây lại. Bọn này nghe lời học sinh, bị điệu bộ này dọa đến không có tính tình. Lăng thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Hoa Đại học là đọc sách địa phương, không phải đánh nhau ẩu đả nơi trốn. Hồ Cần Huyên tức giận đến không được, cơ hội tốt như vậy, bị Lăng Tử Phong làm hỏng. Nàng ước gì học sinh động thủ, đã có thể thu thập Triệu Hâm, còn có thể tiện thể giáo huấn một chút Hồ Thanh Linh. Ngược lại sau đó, xui xẻo là học sinh, chính mình nhiều nhất nói lời xin lỗi. Đến lúc đó còn có thể lại tranh thủ một đợt đồng tình. Về phần học sinh động thủ đánh Triệu Hâm, sẽ có hậu quả gì không, nàng mới mặc kệ. Ở trong mắt nàng, học sinh chính là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Có thể kế hoạch hoàn mỹ bị Lăng Tử Phong cắt ngang, nàng sao có thể không tức giận đâu. Ngươi muốn giảng đạo lý, vậy chúng ta liền giảng đạo lý. Bất quá ta một mực có một vấn đề, bọn này tiểu tử ngốc nói Thanh Định nhằm vào ngươi, ta muốn biết, Thanh Định tại sao phải nhằm vào ngươi. Triệu Âm thật là tuân thủ kỷ luật học sinh tốt, sẽ không tùy tiện đánh người. Điểm này cho bật, Lăng Tử Phong thấy rõ rõ ràng ràng. Hồ Cần Huyên nếu là muốn đem Lục Trà manh khóe đùa nghịch lên, liền phải tìm chỗ dựa vào trà nghệ thức ngôn từ đem những cái kia không hợp với lẽ thường địa phương nói đến thiên y vô phùng. Liền lấy dưới mắt mà nói, Hồ Cần Huyên đều ở các bạn học trước mặt nói Hồ Thanh Linh nhằm vào nàng, có thể cụ thể trải qua cùng nguyên nhân, nàng lại mập mờ suy đoán một vùng mà qua. Cái này đúng lúc là nàng mong muốn che lấp, làm nhạt bộ phận. Mà bộ phận này nội dung bản thân liền chân đứng không vững, bởi vì nàng phải có Hồ Thanh Linh vì sao muốn nhằm vào nàng lời giải thích. Nhưng thuyết pháp này, từ đầu tới đuôi đều là chính nàng biên đi ra, mới truyền cho các bạn học, nhường đại gia chính mình đi tưởng tượng bị khi phụ cụ thể tình cảnh. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho tất cả mọi người hướng về nàng, cùng một chỗ đối Hồ Thanh Linh ôm lấy địch ý cái này. Hồ Cẩn Viên hai mắt đăm đăm, trực lăng lăng nhìn thấy Triệu Hâm, hoảng hồn. Tại sao phải nhằm vào nàng? Bởi vì chính mình là dưỡng nữ, Hồ Thanh Linh mới thật sự là Hồ gia đại tiểu thư. Có thể việc này có thể nói ra đi sao? Tuyệt đối không được. Một khi nói ra, chính mình hao tổn tâm cơ chế tạo người thiết lập liền sẽ sụp đổ, Hồ gia đại tiểu thư thân phận cũng biết bị đoạt đi. Tất cả mọi người sẽ biết, chính mình là tên giả mạo, chiếm đoạt Hồ Thanh Linh đời người. Đây là nàng sợ nhất sự tình. Qua nhiều năm như vậy, nàng trăm phương ngàn kế, chính là vì bảo trụ cái thân phận này. Hiện tại nếu là nói ra, tất cả liền đều kết thúc. Mấy năm này, Hồ gia nhân không phải không cân nhắc qua công khai Hồ Thanh Linh thân phận, đều bị Hồ Cẩn Huyên thủ đoạn đè xuống. Tuyệt đối không thể để người khác biết chính mình là giả. Giờ phút này, Hồ Cẩn Huyên lần thứ nhất cảm thấy Triệu Hâm rất đáng sợ. Một câu nhẹ nhàng nghi vấn, liền đem nàng tỉ mỉ chủ hoạch toàn làm rối loạn. Muốn là trước kia Triệu Hâm lời nói là vô tâm nói, kia câu này đâu? Cũng là vô tâm sao? Vì cái gì như thế vô tâm lời nói, sẽ có lớn như thế lực phá hoại? Chương 163, người này thật là đáng sợ, quá sẽ trang. Chương 163, người này thật là đáng sợ, quá sẽ trang. Không có à, kỳ thật Thanh Định cũng không có nhằm vào ta, ta vẫn luôn cùng các bạn học nói như vậy. Hồ Cần Huyên đầu góc cực nhanh chuyển, liền vội mở miệng nói, là bọn hắn hiểu lầm. Hiện tại, nàng chỉ có thể từ bỏ Hồ Thanh Linh viên này quân cờ bảo trụ địa vị của mình mới là mấu chốt nhất. Quân cờ có là, ném một cái không tính là cái gì. Đám học sinh này vô dụng nhất, ném đi cũng không tiếc. Có thể lời này vừa nói ra miệng, toàn bộ đồng học ánh mắt liền thay đổi. Theo trước đó bị hù dọa bối rối, biến thành khó mà tin được. Bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Hồ Cần Huyên. Hồ Cần Huyên đây là ý gì? Thì ra bọn hắn trước đó hỗ trợ, đều là chính mình đụng lên đi. Hồ Cần Huyên căn bản không có để bọn hắn rút. Là chính bọn hắn muốn đứng ra mặt. Nguyên bản chuyện, chính là chính bọn hắn bằng lòng là Hồ Cần Huyên ra mặt. Có thể bị người trong cuộc không thừa nhận, cảm giác liền giống bị người từ phía sau lưng thọc một đao. Lần này, trong lòng bọn họ liền giống bị dội cho nước lạnh, mắt ấu. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn hắn mới phát hiện chính mình có nhiều ngốc, bị Hồ Cẩn Huyên đùa bỡn xoay quanh. Bọn hắn bắt đầu hồi ức Hồ Cẩn Huyên việc đã làm, hoảng sợ ý thức được, chính mình lại một lần bị nàng trừng khống. Từ đầu tới đuôi, đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng thành đồ ngốc đã thành bị lợi dụng công cụ. Bọn này cao tài sinh hướng lui về phía sau mấy bước, ngay cả trước đó vịn Hồ Cẩn Huyên đồng học, cũng vô ý thức buông lòng tay ra, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người này thật là đáng sợ, quá sẽ chăng. Bọn hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào, muốn giúp Hồ Cẩn Huyên giáo huấn Triệu Hâm, hiện tại tỉnh táo lại, nhớ tới Triệu Hâm trước đó cảnh cáo, nếu là động thủ, ngày mai liền sẽ bị khai trừ. Lời này nếu là theo người bình thường miệng bên trong nói ra, khẳng định sẽ bị trào phúng, có thể Triệu Hâm là ai? Hắn là Triệu gia đại thiếu gia, thập đại gia tộc một trong người thừa kế. Đối phó bọn hắn những người bình thường này, quả thực dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Hồ Cẩn Huyên nhiều nhất nói lời xin lỗi, bọn hắn lại phải đối mặt bị toàn cả thế gia phong sát phong hiểm. Khi đó, Hồ Cẩn Huyên sẽ quản bọn họ sao? Chắc chắn sẽ không. Vừa rồi Hồ Cẩn Huyên liền ở sau lưng đâm bọn hắn một đao, sự thật chứng minh nàng căn bản không phải nhu nhược tiểu bạch hoa, mà là tâm ngoan thủ lạnh người. Một khi không có giá trị lợi dụng, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Bọn hắn càng nghĩ càng sợ hãi, đồng thời cũng ở trong lòng suy tư Triệu Hâm vấn đề kia đáp án. Hồ Thanh Ninh vì cái gì nhằm vào Hồ Cẩn Huyên? Chẳng lẽ là Hồ Cẩn Huyên một mực nhằm vào Hồ Thanh Ninh? Trong này đến cùng là cái gì nguyên do? Hồ Cẩn Huyên bị hỏi đến trong nháy mắt sụp đổ, vội vội vàng vàng, thậm chí không tiếc bán bọn hắn. Hiện trường từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Hồ Cẩn Huyên, đối câu trả lời của nàng tràn đầy bất mãn. Nhưng mà, Hồ Cẩn Huyên là như thế nào người, tự nhiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Ánh mắt của mọi người không khỏi lại nhìn về phía Hồ Thanh Ninh. Hồ Thanh Ninh liền càng không cần phải nói, nàng đánh trong đáy lòng liền không nguyện ý thừa nhận chính mình cùng Hồ gia có bất kỳ liên quan. Nàng vẫn luôn duy trì trầm mặc. Không khí hiện trường trong nháy mắt lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Cảnh sát, các ngươi đang làm gì? Ngay tại cái này yên tĩnh thời điểm, cổng truyền đến âm thanh vang dội, nào đó nội dung nhanh chân đi vào trong phòng. Trong đó, còn có một vị giống tay lớp như thế người quen biết cũ, Tô Nghiên Phi. Không làm cái gì, không làm cái gì. Nhìn thấy Tô Nghiên Phi tới, Lăng Tử Phong tranh thủ thời gian cho Tiểu Hôn Hôn nhóm nháy mắt, để bọn hắn đem đồ vật thu lại. Tô cảnh quan, ta muốn báo cáo, vừa rồi đám học sinh này muốn vây công Triệu Hàn. Lăng Tử Phong đội vàng mở miệng nói ra. Lăng Tử Phong lời kia vừa thốt ra, ở đây học sinh đều bị dọa, bọn hắn đều là học sinh, nhìn thấy cảnh sát bản năng liền có e ngại cảm giác. Huống hồ Lăng Tử Phong nói là sự thật, nếu là không có nàng dẫn người đến, bọn hắn nếu là bởi vì tụ chúng ẩu đã bị bắt, về sau lý lịch bên trên liền sẽ có không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Liều mạng thi đậu Hoa Hạ đỉnh tiêm đại học, lần này văn hóa khóa cũng học quần công. Một đám học sinh càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng hận thấu Hồ Cẩn Huyên, cảm thấy là nàng buộc lên sự cố. Cho nên ngươi gọi là người đến trợ trận đầu đả. Tô Nghiên Phi quét Lăng Tử Phong một cái, nếu là còn dám dẫn người rời đi trường học gây chuyện, lần sau liền lấy nguy hại công cộng an toàn tội danh bắt giữ các ngươi. Đúng đúng đúng, ta minh bạch ý của ngài. Lăng Tử Phong nào dám cùng đối phương cứng đối cứng, trước mắt vị này chính là Tô gia đại tiểu thư Tô Nghiên Phi, nàng tranh thủ thời gian phất tay ra hiệu đám kia tiểu hỗn hỗn nhanh lên rời đi. Có báo cáo xưng, ngươi lần nữa động thủ lấy người. Tô Nghiên Phi không có đem những cái kia tiểu hỗn hỗn để ở trong lòng, nàng xuất cảnh mục tiêu căn bản không phải bọn hắn, trực tiếp hướng phía Triệu Hàn đi tới. Tô cảnh quan, ngài còn không có đem tình huống hỏi rõ ràng đâu. Lăng Tử Phong đội vàng xen vào nói nói. Ngậm miệng, ta hỏi ngươi sao? Tô Nghiên Phi liếc mắt, nàng muốn nói chuyện cùng thiếu niên này, Lăng Tử Phong ở chỗ này mù lẫn vào cái gì? Nàng đã có thời gian rất lâu không có gặp Triệu Hàn, cả ngày bị công tác của lấy, muốn tìm lý do thích hợp gặp hắn một lần đều rất khó khăn. Cái này khiến Tô Nghiên Phi trong lòng rất khó chịu. Hôm nay tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói Triệu Hàn đánh Hồ Bân. Tô Nghiên Phi hiểu rõ Triệu Hàn tính cách, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, phía sau khẳng định có nguyên nhân. Trước đó Hồ Bân trực tiếp cho cục trưởng gọi điện thoại, buông lời nói muốn cho Triệu Hàn một cái mạnh mẽ giáo huấn, vì phòng ngừa Triệu Hàn bị khi phụ, nàng cố ý tự mình chạy tới. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Là Hồ Bân báo cảnh. Triệu Hàn nhíu mày, lập tức liền đoán được là ai. Là Hồ Nhất Thống. Tô Nghiên Phi không có giấu giếm, gọi điện thoại báo động người chính là Hồ Nhất Thống. Chuyện này cùng Triệu Hàn không có quan hệ, là Hồ Bân đến quấy rối ta, Triệu Hàn mới động thủ. Hồ Thanh Ninh vội vàng đứng ra nói, ngươi là ai? Tô Nghiên Phi nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này như cái tiểu bất điểm như thế theo đuôi. Nàng dáng người gầy yếu, bộ ngực không có gì chập trùng, tướng mạo coi như thanh tú, chính là nhìn không có gì đặc điểm. Nàng đến cùng là ai a? Tướng mạo cũng liền đồng dạng, cùng chính mình so sánh kém xa. Triệu Hàn sẽ thích loại này tiểu bất điểm dường như nữ sinh. Đoán chừng cũng chính là coi trọng nàng tại thời khắc mấu chốt có thể giúp một tay a, bất quá tiểu cô nương này vội vã như vậy giữ gìn Triệu Hàn, giữa hai người chẳng lẽ có cái gì đặc biệt quan hệ. Tô Nghiên Phi trong lòng tin tưởng, chính mình xem như cảnh sát, không nên có những ý nghĩ này. Nhưng xem như ưa thích Triệu Hàn nữ nhân, nhìn thấy bên cạnh hắn có cô gái xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Liền xem như cảnh sát, cũng là bình thường nữ nhân, sẽ có bình thường tâm tư. Thanh Định, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi sao có thể oan uổng đệ đệ của mình? Hồ Thanh Ninh còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa Hồ phu nhân liền mang theo trên tay cuốn lấy băng đái Hồ Bân bước nhanh đến. Ngay tại nàng nói chuyện một phút này, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này nói cái gì? Hồ Bân là Hồ Thanh Ninh đệ đệ. Hồ Bân là ai? Mọi người đều biết, là trong lớp xã giao đạt nhân Hồ Cẩn Huyên thân đệ đệ. Nếu như nói Hồ Bân là Hồ Thanh Ninh đệ đệ, kia chẳng phải mang ý nghĩa Hồ Thanh Ninh là Hồ Bân tỷ tỷ? Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Coi như tên của hai người rất rõ ràng, một cái tên là Hồ Thanh Ninh, một cái tên là Hồ Cẩn Huyên, không chỉ có dòng họ giống nhau, thậm chí hoàn toàn tương tự. Nhưng dù cho như thế, đại gia cũng chưa hề hướng các nàng khả năng có quan hệ phương diện này suy nghĩ. Vì cái gì đây? Bởi vì các nàng đến từ Hồ gia, đây chính là thập đại gia tộc một trong, nếu là thật có đại tiểu thư, căn bản không cần thiết che giấu. Nhất là nếu như hai người là tỷ muội, thì càng không cần thiết làm như vậy. Đại gia trong lòng đều không nghĩ ra, cảm thấy Hồ gia khẳng định cất giấu cái gì thiên đại bí mật, đủ để làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì Hồ Cẩn Huyên luôn luôn trăm phương ngàn kế muốn đối phó Hồ Thanh Ninh, còn rõ ràng muốn cho các bạn học cô lập Hồ Thanh Ninh, để cho đại gia thừa nhận mình mới là tỷ tỷ hoặc là muội muội. Chậc chậc, thật sự là đủ hung ác tâm. Chẳng lẽ đây chính là hào môn tử đệ ở giữa những cái kia rắc rối phức tạp gia đình việc và sao? Hồ Cẩn Huyên đối thân tỷ muội đều có thể ác độc như vậy, kia đối cái khác người mà nói, nàng coi như làm điểm rửa tiền loại hình sự tình, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên sắc mặt trắng bệnh, trước đó bộ dáng kia là giả vờ, mà bây giờ là thật bị dọa trợn nhìn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, liền Hồ Thanh Ninh đều đúng thân thế của mình không hề để cập tới, có thể quay đầu, chính mình tín nhiệm nhất mẫu thân, vậy mà tại phía sau cho nàng một kích chí mạng. Từ hôm nay trở đi, trước đó ngụy trang, thật vất vả tích lũy thanh danh đều muốn chịu ảnh hưởng, thân phận của mình cũng biết bị những cái kia người hữu tâm đi điều tra. Hồ Cẩn Huyên hoàn toàn luống cuống, Hồ phu nhân đến một lần, liền trực tiếp đem lai lịch của nàng đưa hết cho run lên đi ra. Chính mình nên làm cái gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù. Nếu không, bây giờ có được mọi thứ đều sẽ mất đi. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái kia, Hồ phu nhân, ngài cùng Hồ Thanh Ninh là quan hệ như thế nào a? Tâu Nghiên Phi ở một bên cũng cảm thấy giống bị sét đánh như thế, Hồ gia lại còn có vị thứ hai thiên kim. Nàng trước đó thật là một chút tin tức đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa nhìn tình hình này, Hồ Thanh Ninh cùng Hồ gia quan hệ dường như không tốt lắm. Tâu Nghiên Phi vốn chính là yêu bắt quái người, hiện tại lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Mẫu nữ quan hệ, Thanh Ninh là nữ nhi ruột thịt của ta, chỉ là gần nhất trong nhà náo loạn điểm không thoải mái. Hồ phu nhân không nghĩ nhiều, nữ nhi trung quy là trên người mình đến rơi xuống thịt. Tỷ, đừng làm loạn, cùng ta về nhà a, ngươi thật muốn vì người ngoài, cùng chúng ta trở mặt sao? Hồ Bân vừa nghĩ tới mới vừa vào cửa lúc, Hồ Thanh Ninh đứng ra bảo hộ Triệu Hàn dáng vẻ, trong lòng liền lên cơn giận dữ. Đây chính là chị ruột của hắn, dựa vào cái gì muốn đi che chở một cái người không liên hệ. Tâu Nghiên Phi nhìn trước mắt trận này gia đình luân lý náo kịch, cũng cảm thấy rất đau đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, các ngươi người một nhà náo mâu thuẫn, tại sao phải đem Triệu Hàn liên lụy vào? Nếu không phải là bởi vì Triệu Hàn, chuyện cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Nói như vậy, ngươi vẫn là khăng khăng muốn báo quan. Tâu Nghiên Phi đè lên mi tâm hỏi. Báo động? Dựa vào cái gì không báo? Cái này Triệu Hàn đem nhi tử ta đánh thành bộ dáng này, nhất định phải đem hắn đem ra công lý, nhường hắn gánh chịu hậu quả tương ứng. Hồ phu nhân ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Triệu Hàn. Ta đã nói qua, là Hồ Bân trước tới khiêu khích quấy rối, Triệu Hàn mới động thủ, muốn bắt liền bắt ta tốt. Hồ Thanh Ninh sắc mặt hết sức khó coi, nàng căn bản không muốn để cho người khác biết chính mình có dạng này một cái làm cho người buồn nôn gia đình. Thanh Ninh, có phải hay không cái này đổ vô dụng uy hiếp ngươi? Đừng sợ, chúng ta Hồ gia cũng không phải ai cũng có thể tùy ý khi dễ. Hồ phu nhân thấy nữ nhi thế mà giữ gìn Triệu Hàn, trong lòng đừng đề cập nhiều không cao hứng. Nói cho cùng, Hồ Thanh Ninh trung bình là nữ nhi của mình. Chương 164, các ngươi cũng chỉ là bị nàng lừa gạt mà thôi, với ta mà nói không có gì ghê gớm. Chương 164, các ngươi cũng chỉ là bị nàng lừa gạt mà thôi, với ta mà nói không có gì ghê gớm. Hồ phu nhân, có chuyện không ngại nói rõ ràng, không cần thiết ngôn ngữ mạo phạm. Tâu Nghiên Phi nhăn đầu lông mày, có người dám nhục mạ nàng xem trọng thiếu niên, cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Hồ phu nhân trên mặt lộ ra qua loa nụ cười, thuận miệng đáp, ta đã biết. Mặt mũi của người khác nàng có thể không cho, có thể Tâu Nghiên Phi mặt mũi lại không thể không để ý tới. Nhưng trong nội tâm nàng tổng có chút vướng mắc, mơ hồ cảm thấy Tâu Nghiên Phi giống như đang cố ý giữ gìn Triệu Hâm. Lúc này, Hồ Thanh Ninh mở miệng, "Hồ phu nhân, ta không biết rõ Hồ Bân có hay không đem ta mang cho ngài, nếu là ngài không nghe thấy, ta liền nói lại một lần. Ta Hồ Thanh Ninh, từ hôm nay trở đi tự nguyện cùng Hồ gia thoát ly quan hệ, gia sản của các ngươi ta một phần cũng sẽ không muốn, trước đó các ngươi cho 5 vạn khối học phí, ta đã đặt ở trong tấm thẻ này, chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu." Nói, Hồ Thanh Ninh đem Triệu Hâm cho ngân hàng của nàng thẻ ném về Hồ phu nhân. "Các ngươi cho lúc trước tiền sinh hoạt phí của ta, ta cũng toàn bộ trả sạch. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đường ai người ấy đi, lẫn nhau không liên quan gì, không còn có bất kỳ thua thiệt." Hồ Thanh Ninh khắp khuôn mặt là kiên quyết. Nàng đã sớm làm xong quyết định, có thể Hồ gia nhân lại một mực dây dưa không thả. Hồ Thanh Ninh thực sự nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn dựa vào cái gì cảm thấy đoạn tuyệt quan hệ loại sự tình này chỉ nói là nói mà thôi. Càng buồn cười hơn chính là, nếu như huyết thống thân tình thật có trọng yếu như vậy, lúc trước như thế nào lại như thế đối nàng. Hiện tại mới giả mù sa mưa giả trang ra một bộ tốt lắm tử, quả thực chính là nước mắt cá sấu. Nàng chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, thậm chí muốn làm mẹ. Thanh Định, đừng dở tính trẻ con. Ngươi liền không thể chờ lâu chờ, nhiều thông cảm một chút phụ mẫu sao? Nên ngươi, cuối cùng sẽ là ngươi. Ngươi làm như vậy, cha mẹ trong lòng thật rất khó chịu. Ngươi thật là ta nhóm Hồ gia nữ nhi duy nhất. Cẩn Huyên nàng Hồ phu nhân nhìn xem nữ nhi kia quyết tuyệt ánh mắt, trong lòng như bị dao cắt như thế đau. Tỷ. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Hồ Bân một tiếng hô to cắt ngang. Hồ phu nhân không có nói hết lời, liền thấy Hồ Cẩn Huyên thẳng tắp ngã xuống. Cẩn Huyên, ngươi thế nào? Hồ phu nhân tranh thủ thời gian tiến lên đỡ dậy Hồ Cẩn Huyên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Tiểu Bân, nhanh gọi điện thoại cấp cứu, đem tỷ tỷ ngươi đưa bệnh viện. Hồ phu nhân ngồi xổm trên mặt đất ôm Hồ Cẩn Huyên, lại là khắp nhân trùng, lại là phiên nhãn bị xem xét, vừa rồi đối Hồ Thanh Ninh điểm này đau lòng, tại Hồ Cẩn Huyên ngã xuống trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Mặc dù Hồ phu nhân nói còn chưa dứt lời, nhưng người ở chỗ này cơ bản đều hiểu nàng ý tứ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hồ Thanh Ninh. Theo Hồ phu nhân trong giọng nói có thể nghe được, Hồ Thanh Ninh mới là Hồ gia duy nhất có quan hệ máu mủ đại tiểu thư, nói cách khác, Hồ Cẩn Huyên cùng Hồ gia không có quan hệ máu mủ. Giờ phút này, Tu Hú chiếm tổ chim khách 4 chữ này xuất hiện ở trong đầu của tất cả mọi người, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là chuyện thật là dạng này, vậy coi như quá phức tạp đi. Tất cả mọi người trong đầu đều không tự chủ được hiện ra một bộ cầu huyết phim truyền hình tình tiết. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, khi còn bé Hồ Cẩn Huyên cùng Hồ Thanh Ninh thân phận bị đổi. Hồ Cẩn Huyên thay thế thân phận, thành Hồ gia đại tiểu thư, mà Hồ Thanh Ninh thì thành. Về sau bọn nhỏ dần dần lớn lên, Hồ gia nhân không biết bởi vì cái gì bắt đầu hoài nghi Hồ Cẩn Huyên thân phận. Trải qua một phen điều tra, thật đúng là tra rõ chân tướng. Về sau đem Hồ Thanh Ninh tìm trở về. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng không có thật tốt đối đãi con gái ruột Hồ Thanh Ninh, ngược lại đem nàng đuổi đi. Người một nhà vẫn là giống như tiểu trước đây sinh hoạt chung một chỗ. Lại về sau, không biết do ở giữa xảy ra chuyện gì, Hồ Thanh Ninh thân phận một mực không có đạt được xác nhận. Một mực bị Hồ Cẩn Huyên tu hú chiếm tổ chim khách cho tới bây giờ, Hồ Thanh Ninh mới hoàn toàn bộc phát. Về phần Hồ Cẩn Huyên vẫn muốn xa lánh Hồ Thanh Ninh nguyên nhân, liền càng đơn giản hơn. Bởi vì Hồ Thanh Ninh mới thật sự là chủ nhân, mà nàng cái này tên giả mạo sợ hai chính chủ trở về đem chính mình đuổi đi. Mọi chuyện cần thiết xuyên kết hợp lại, chính là một cái hoàn chỉnh quá trình. Tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hồ Thanh Ninh. Bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Thanh Ninh trên thân vậy mà cất giấu nhiều chuyện như vậy. Trước đó mặc dù không thích Hồ Thanh Ninh, nhưng có thể nhìn ra, nàng là đặc biệt chịu khó người. Sau khi tan học trên cơ bản đều sẽ đi làm công, không thường cùng bạn cùng lớp lui tới, cái này mới đưa đến nàng cùng các bạn học quan hệ tương đối xa lánh. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hồ Cẩn Huyên mới có cơ hội ở sau lưng dở trò. Chỉ là bọn hắn còn có một chút không nghĩ ra. Nếu như Hồ phu nhân thật như vậy quan tâm Hồ Thanh Ninh, vì cái gì hiện tại Hồ Thanh Ninh muốn cùng Hồ gia đoạn tuyệt quan hệ đâu? Thẳng đến mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Cẩn Huyên, rất nhiều vấn đề dường như mới có đáp án. Đã Hồ Cẩn Huyên có thể sử dụng lục trà dường như thủ đoạn nhường đại gia xa lánh Hồ Thanh Ninh, vậy có phải hay không cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau nhường Hồ gia nhân khuynh hướng nàng đâu? Có thể lại cảm thấy không đúng lắm. Hồ gia nhân nhìn xem Hồ Cẩn Huyên lớn lên, tình cảm cũng không đồng dạng. Nhưng dù sao không phải con gái ruột, điểm này là khẳng định. Dưới loại tình huống này, Hồ Thanh Ninh đến cùng là thế nào bị xa lánh đây này? Hồ gia nhân lại vì cái gì đối nữ nhi ruột thịt của mình làm như không thấy đâu? Đây là bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ chỗ không rõ. Xe cứu thương rất nhanh liền tới, cáng cứu thương vừa ngồi xuống đất, Hồ Cẩn Huyên liền bị dơ lên đi lên, cấp tốc đưa đi bệnh viện. Hồ phu nhân ánh mắt từ đầu đến cuối không có tại Hồ Thanh Ninh trên thân dừng lại qua dù là một giây. Giờ phút này, ở đây mỗi người ánh mắt đều lộ ra phá lệ của quái. Cử chỉ này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Con gái ruột ở chỗ này thụ cực lớn ủy khuất, lại bị hoàn toàn xem như không khí. Không chỉ là Hồ phu nhân, những người khác cũng là đồng dạng thái độ. Theo bắt đầu tới kết thúc, không ai hỏi đến Hồ Thanh Ninh tình huống. Dường như Hồ Thanh Ninh đã bị triệt để lãng quên tại nơi hẻo lánh bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chẳng lẽ Hồ Thanh Ninh mới là cái kia không có quan hệ máu mủ hải tử? Có thể chỉ từ bề ngoài đến xem, căn bản nhìn không ra điểm này a, bất kỳ tâm trí bình thường phụ mẫu đều sẽ không làm như thế không hợp thói thường chuyện. Dưỡng nữ cuối cùng không có huyết thống bên trên ràng buộc, sao có thể so ra mà vượt con gái ruột đâu? Nhưng Hồ gia nhân không chỉ có làm, còn ngay trước mặt mọi người như thế làm việc. Thật là khiến người ta chấn kinh, dạng này kỳ hoa người một nhà, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Khó trách Hồ Thanh Ninh muốn cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ, con gái ruột lại còn so ra kém dưỡng nữ? Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Thanh Ninh trong ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Tu hú chiếm tổ chim khách thì cũng thôi đi, kết quả người nhà lại còn tất cả đều đứng tại dưỡng nữ bên kia. Dưỡng nữ cùng con gái ruột cái nào quan trọng hơn? Đạo lý đơn giản như vậy, tất cả mọi người trong lòng tin tưởng, duy chỉ có Hồ gia nhân coi như không nhìn thấy. Bọn hắn cũng không phải là thị lực có vấn đề. Đừng quá khó chịu. Thâu Nghiên Phi đều có chút nhìn không được. Mặc kệ chúng ở giữa có nguyên nhân gì, làm một có lương tri người, nàng phải nói, nếu như mình gặp phải loại này chuyện hoang đường, giả thiết nàng cùng Triệu Hâm có cái nữ nhi bị người đổi, tìm trở về sau khẳng định sẽ đau lòng vô cùng, thực sự làm không được giống Hồ gia nhân như thế lanh khóc vô tình. Sớm đã thành thói quen, hơn nữa ta đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Thanh Ninh sắc mặt bình tĩnh, tâm sớm đã bị nhà này người bị thương tràn đầy lỗ thủng. Tại hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng về sau, nhưng chỉ bằng Hồ Thanh Ninh câu nói này, hiện trường các sinh viên đại học cũng không khỏi cảm thấy một hồi lòng chua xót. Đến cùng kinh nghiệm bao nhiêu lần chuyện như vậy, Hồ Thanh Ninh khả năng bình tĩnh như vậy mà đối diện. Không ít người đi lên trước, hướng Hồ Thanh Ninh biểu đạt cái nấy. Nói cái gì xin lỗi, các ngươi cũng chỉ là bị nàng lừa gạt mà thôi, với ta mà nói không có gì ghê gớm. Hồ Thanh Ninh trong lòng vẫn là nổi lên một tia chấn động. Kiếp trước kiếp này, nàng rõ ràng mới là đáng giá nhất đồng tình người, có thể ánh mắt mọi người lại đều không tự chủ được nhìn về phía Hồ Cẩn Huyên. Nàng ngược lại như cái tội nhân, chỉ cần xuất hiện chính là sai lầm lớn nhất. Cho nên đối Hồ Thanh Ninh mà nói, Triệu Âm cực kỳ trọng yếu, bất cứ lúc nào chỗ nào, Hồ Thanh Ninh vĩnh viễn nhớ ký Triệu Âm cổ vũ nàng, giúp nàng đi ra đời người thung lũng, là nội tâm của nàng duy nhất ký thác tinh thần. Đừng đề cập cái này trụ cột tinh thần, báo án người cũng đã đi. Đừng nói Triệu Âm, liền xem như Tâu Nghiên Phi, vừa nghĩ tới Hồ Bân cứng cổ tìm người dáng vẻ, cũng nhịn không được muốn lên trước quạt hắn một cái tát. Chất vấn hắn một câu, đến cùng ai mới là chị ruột của ngươi? Kia thật sự là quá tốt, chuyện tổng coi như viên mãn giải quyết. Các bạn học hiện tại đối Hồ Thanh Ninh cách nhìn hoàn toàn thay đổi. Hồ Cẩn Huyên mặt nạ rối trá bị triệt để mở ra. Dường như chuyện đến nơi đây, không sai biệt lắm nên kết thúc. Việc này không thể cứ tính như vậy, Tô Cảnh Quang, ta yêu cầu lấy cố ý tổn thương tội bắt giữ Triệu Hầm. Đám người đang chuẩn bị rời đi, cổng truyền tới một nam nhân băng lãnh thanh âm. Ngay sau đó, một người mặc tây trang nam nhân đi đến. Nam nhân này rất trẻ trung, trên thân lại tản ra cảm giác gáp bách mãnh liệt, tựa như những cái kia trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc như thế. Hồ tổng, ta nhìn việc này coi như xong đi. Tô Nghiên Phi nhìn một chút nam nhân này. Hồ Thiếu Hiển, Hồ gia đại công tử, Hồ Thanh Ninh thân ca ca, cùng nàng chạy giống nhau huyết dịch. Không thể cứ tính như vậy, Triệu Âm ở nơi công cộng động thủ đánh người. Hồ Thiếu Hiển dùng âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Âm. Còn có Thanh Ninh ngươi, cũng đừng náo loạn nữa, mau về nhà, cha đã tức giận, phải nhốt ngươi cầm đoán. Trên đường tới, Hồ Thiếu Hiển nghe nói Hồ Cẩn Huyên sinh bệnh sự tình. Hắn nguyên bản định trực tiếp đi bệnh viện, nhưng nghĩ tới Triệu Hâm vấn đề còn không có xử lý, liền trước tới. Hồ Thiếu Hiền đứng ở nơi đó, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, đều cảm thấy phá lệ kỳ quái. Vốn cho là chỉ là cá biệt Hồ gia nhân đầu óc không rõ ràng, không nghĩ tới người cả nhà đều là bộ dáng này. Không riêng Hồ phu nhân, Hồ Bân Thiên vị Hồ Cẩn Huyên, tất cả mọi chuyện cũng không hỏi nguyên do, đi lên liền phải đem Hồ Thanh Ninh giam lại. Hoàn toàn không có đối thân muội muội nửa phần yêu thương, càng không quan tâm Hồ Thanh Ninh vì cái gì rời nhà trốn đi, có lẽ hắn thấy, Hồ Thanh Ninh căn bản không quan trọng. Chương 165, ta thật là điều tra tư liệu, ngươi không có còng tay sao? Chương 165, ta thật là điều tra tư liệu, ngươi không có còng tay sao? Hồ thiếu gia là kiên trì muốn bắt Triệu Hâm sao? Tâu Nghiên Phi nhìn trước mắt Hồ Thiếu Hiền hỏi. Liên quan tới Hồ Thiếu Hiền nghe đồn, Tâu Nghiên Phi nghe nói qua một chút, hắn cũng coi là thượng tầng vòng tròn bên trong tương đối nổi danh thiên tài một trong. Trước đó có tỉnh khiến nghe đồn, nhưng hôm nay chân chính nhìn thấy, Tâu Nghiên Phi đối Hồ Thiếu Hiền ấn tượng vô cùng chênh lệch. Không phân thị phi đúng sai, Hồ gia nhân thật sự là càng ngày càng hồ đồ. Đúng vậy, Tô cảnh quan, ta hy vọng ngươi có thể công chính chấp pháp. Tốt, đã dạng này, Hồ Thanh Ninh cũng dính líu tại bản án bên trong đầu đả Hồ Bân. Tâu Nghiên Phi vốn là không có ý định dung túng những người này cưỡng từ đoạt lý. Có thể, vừa vặn đưa nàng đi xem hộ tiếp nhận giáo dục, về sau đừng có lại làm loại chuyện ngu này. Hồ Thiếu Hiền không chút do dự nói, dường như Hồ Thanh Ninh chính là người xa lạ. Đi, dẫn người, đem bọn hắn mang đi. Tâu Nghiên Phi cũng thực sự không biết rõ nên nói cái gì. Sau khi nói xong, nàng tiến lên bắt lấy Triệu Hâm tay, đi thôi, cùng ta về một chuyến cục cảnh sát. Triệu Hâm còn không có kịp phản ứng, tay của mình liền bị Tâu Nghiên Phi bắt lấy. Tô cảnh quan, ta thật là điều tra tư liệu, ngươi không có còng tay sao? Triệu Hâm đã sớm nói, cái này thao tác giản làm cho người ta khó có thể lý giải được, hắn luôn cảm thấy Tâu Nghiên Phi là tại thừa cơ đụng tay của mình. Dựa vào, thế nào luôn có nhân vật nữ chính muốn đùa giỡn chính mình. Mặc kệ Tâu Nghiên Phi đến cùng là cái mục đích gì, Triệu Hâm biểu thị chính mình phải kiên quyết tự tuyệt. Hệ thống đều nói qua, hắn bây giờ là tự do thân, có trở thành nhân vật chính cơ hội, năng lực của hắn tuyệt đối có thể ở mấy giây bên trong miểu sát Diệp Không cái này liếm cầu. Dưới loại tình huống này, nếu như mình cùng nhân vật nữ chính sinh ra phương diện kia quan hệ, không nên, Triệu Hâm biểu thị chính mình không có trở thành nam chính ý nghĩ. Đang hoang làm một đầu cá mặn không tốt sao? Trước mắt một cái Liêu Ngọc Ly là đủ rồi, tam thê tứ thiếp mặc dù không tệ, nhưng là cùng quá nhiều nhân vật nữ chính dính líu quan hệ, không cẩn thận thành nam chính, liền không thể thật tốt làm cá mặn. Liền xem như nhân vật nữ chính, Triệu Hâm khẳng định sẽ chọn loại kia đối nam chính trợ giúp cực nhỏ. Giống Tâu Nghiên Phi loại này, đối với nam chính mà nói, Triệu Hâm biểu thị chính mình nhất định phải lẫn mất xa xa. Không mang, hơn nữa ngươi cái này thuộc về dân sự tranh chấp, không cần mang còn tay. Tâu Nghiên Phi nhíu mày, ghét hờn, bị Triệu Hâm phát hiện, sở hữu cái này tiểu khả ái bỗng nhiên thông minh hơn, chính mình chẳng phải là ít đi rất nhiều chiếm tiện nghi cơ hội. Ngươi trên lưng treo chính là cái gì đồ chơi? Triệu Hâm nhìn lướt qua Tâu Nghiên Phi bên hông kia lóe ngân quang còng tay, theo miệng hỏi. Tâu Nghiên Phi lần nữa nắm chặt Triệu Hâm tay, thần sắc thản nhiên, không có chút nào bởi vì hoang ngôn bị nhìn thấu mà cảm thấy thật không tiện, nói rằng, đều nói, ngươi đây là dân sự tranh chấp, không cần đến còng tay, chúng ta đi nhanh lên, ta còn vội vàng tan tầm đâu. Tô cảnh quan, hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, ngươi liền vội vã tan tầm rồi. Triệu Hâm trêu chọc nàng, còn nói tự nguyện mang còng tay. Triệu Hâm trực tiếp tránh ra khỏi, trong lòng suy nghĩ cô gái này chủ cũng quá đáng, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của mình. Triệu Hâm tại nói thầm trong lòng, chính mình liền muốn an an ổn ổn làm đầu cá mặn, nữ chính loại hình người đều cách mình xa một chút, hắn tiện nghi cũng không có tốt như vậy chiếm. Tâu Nghiên Phi chăm chú nhìn Triệu Hâm, con mắt linh hoạt đi lòng vòng, không che giấu nữa ý nghĩ của mình, trực tiếp hỏi, ngươi đúng sai đến mang còng tay không thể, đúng không? Không sai. Triệu Hâm trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Đi, mang liền mang. Tâu Nghiên Phi giơ tay lên còng tay, đem Triệu Hâm tay phải còng lại, một chỗ khác thì còn ở tay trái của mình bên trên, về sau liền kéo qua Triệu Hâm tay. Tâu Nghiên Phi nhẹ nhàng niết miệng, giơ lên còng tay cùng một chỗ hai tay, dương dương đắc ý nói, như bây giờ cũng có thể đi. Muốn theo ta đấu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Triệu Hâm nhìn về phía bên cạnh ba cái trừng trong mắt cảnh sát, cố ý thả đại thanh âm hỏi, ba vị cảnh sát, các ngươi nhìn xem, loại tình huống này có thể tính công khai bị hồi hành vi sao? Đối mặt Triệu Hâm đặt câu hỏi, cá biệt ba người cảnh sát sắc mặt trở nên rất khó coi. Quá ghê tởm, chẳng lẽ nữ thần Sophie thật đối Triệu Hâm có ý tứ? Biểu hiện này cũng quá trực bạch ra. Để bọn hắn tại hiện trường nhìn xem cái này ngọt ngào hố động thì cũng thôi đi. Triệu Hâm hỏi lời này, rốt cuộc là ý gì a? Đây quả thực là kiên quyết ngọt ngào hướng bọn hắn trước mặt đời a. Còn cố ý công khai khoe khoang thân mật, đây là tại khoe khoang sao? Muốn là có thể, bọn hắn cũng nghĩ nhường nữ thần chú ý tới mình a. Ba cái nam cảnh sát xem xét tức giận tới mức cắn răng. Công khai khoe khoang thân mật, thật sự là quá mức. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua khoe khoang thân mật, dễ dàng xảy ra vấn đề câu nói này sao? Bọn hắn đều muốn đem Triệu Hâm đẩy ra, đổi thành chính mình đi đối Sophie Kim biểu thị hảo cảm. Đáng tiếc, Sophie căn bản chướng mắt bọn hắn. Đối mặt Triệu Hâm ánh mắt chân thành, bọn hắn chỉ có thể phẫn hận quay đầu, không thèm để ý hắn. Bọn hắn sợ chính mình nhịn không được tiến lên đánh Triệu Hâm dừng lại. Mang theo còng tay khoe khoang thân mật đi thôi. Có người chịu? Triệu Hâm nhìn xem ba cảnh sát quay sang, tâm trong lặng lẽ nhắc tới, hiện tại cảnh sát quá không xứng trước. Vốn chính là lẫn nhau thông đồng, Sophie loại này rõ ràng biên giới hành vi, bọn hắn vậy mà làm bộ không nhìn thấy, ngay từ đầu còn giả bộ như không biết rõ tình hình. Quá ghê tởm, Triệu Hâm cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì, không thể để cho loại này trắng trợn hành vi cứ tính như vậy. Hiện trường các học sinh cũng đang nhìn chăm chú một màn này. Bất thình lình kịch bản biến hóa để bọn hắn không kịp phản ứng. đây là có chuyện gì? Trước một giây còn bầu không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng, trong nháy mắt liền bắt đầu công khai khoe khoang thân mật. Đây là cái gì thao tác a? Theo sổ phỉ vị này tuyệt sắc nữ thần đi vào phòng học bắt đầu, trung quanh liền có không ít đồng học ánh mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, đều thấy choáng. Còn có một số trong lòng người đã tính toán muốn cùng vị này nữ thần rút ngắn quan hệ. Nhưng sổ phỉ trên thân loại kia nghiêm túc cao lãnh khí thế để bọn hắn không dám lên trước. Không sai mà như vậy dạng một cái cao lãnh nữ thần, kết quả trong nháy mắt, sổ phỉ vậy mà coi trọng Triệu Hâm, còn chủ động khai thác hành động. Nhất làm cho người chịu không nổi là, Triệu Hâm tiểu tử này lại còn mang theo bắt bẻ ánh mắt. Đây chính là nữ thần tay a, nhiều ít nam nhân nằm mộng cũng nhớ rất một chút. Triệu Hâm giá hỏa này lại còn muốn mang con tay. Mấu chốt nhất là sổ phỉ còn phối hợp lấy dùng các loại phương thức khoe khoang thân mật. Nguyên vốn đã lắng lại lửa giận, lần này lại một lần nữa đốt lên, bọn hắn thật muốn đem Triệu Hâm bắt lại mạnh mẽ đánh một trận. Nhưng tiểu tử ngươi khoe khoang thân mật. Tô Cảnh Quan, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Đứng ở phía sau Hồ Thanh Ninh nhìn xem sổ phỉ cử động, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khá lắm, một cái Hạ Vãn Thu liền đã rất khó ứng phó, lại toát ra một cái Sophie. Hiển nhiên trên thế giới này có thể phát hiện Triệu Hâm trên thân ưu điểm không ngừng nàng một cái. Trước mắt Sophie rất có thể chỉ là mới bắt đầu. Nàng truy cầu con đường mới vừa vặn lên đường, về sau đường phải đi còn rất dài a. Hồ Thanh Ninh cảm thấy Triệu Hâm là tinh thần của mình dựa vào, mà cái khác phái đều là chướng ngại. Sophie loại này hoa thức khoe khoang thân mật phương thức đã trực tiếp đưa tới trước mặt mình. Nàng hiện tại nhất định phải làm chút gì. Hồ Thanh Ninh đi đến trong đó một vị nam cảnh sát xem xét trước mặt. Cảnh sát ngươi là muốn cho ta đem người còn sao? Nam cảnh sát xem xét vẻ mặt vui vẻ. Mặc dù Sophie là nữ thần của bọn hắn, nhưng trước mắt Hồ Thanh Ninh cũng không kém a, ít ra tại tướng mạo bên trên không có chút nào so Sophie chênh lệch. Mấu chốt nhất là nàng còn đặc biệt tuổi trẻ. Đồng dạng cũng là một vị nữ thần cấp bậc nhân vật. Nếu có thể cùng chính mình còn tay cùng một chỗ, dường như cũng thật không tệ a. Nam cảnh sát xem xét vẻ mặt chờ mong, mà hắn hai cái đồng sự thì là vừa ước ao vừa đố kỵ. Không phải a, Hồ Thanh Ninh lắc đầu, nàng có thể không hứng thú cùng nam nhân khác còn tay cùng một chỗ. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Nam cảnh sát xem xét vẻ mặt thất vọng. Có thể đem còn tay của ngươi cho ta mượn sao? Hồ Thanh Ninh nói tiếp đi. Còn tay, ngươi muốn cái này làm gì? Nam cảnh sát xem xét cũng không có phòng bị, cảm thấy Hồ Thanh Ninh coi như thật nắm bắt tới tay còn tay cũng chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình. Còn lại chính ta a. Hồ Thanh Ninh tiếp nhận còn tay, trực tiếp đi đến Triệu Hâm bên người, không nói hai lời liền quẳng vào Triệu Hâm tay trái. Sau đó đem một chỗ khác còn ở tay phải của mình bên trên. Giống nhau thuận thế cầm Triệu Hâm tay. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Hồ Thanh Ninh cử động sợ ngây người. Thì ra Hồ Thanh Ninh mượn còn tay là vì cùng Triệu Hâm còn tay cùng một chỗ. Đây là cái gì thao tác a? Chơi ạ. Sophie để bọn hắn nhìn một trận ngọt ngào hố động còn chưa tính, hiện tại Hồ Thanh Ninh vậy mà một lần nữa. Cái này thật quá mức. Lại nói, hai vị này không đều là nữ thần sao? Vì cái gì nguyên một đám vậy mà đều chủ động tới gần Triệu Hâm? Các ngươi xem như nữ thần kiêu ngạo đâu? Sophie còn chưa tính, các học sinh không biết nàng, cũng không biết nàng trong cục cảnh sát tính tình. Nhưng Hồ Thanh Ninh các học sinh đều rất quen thuộc gái trước kia trung đụng thời điểm, Hồ Thanh Ninh liền xem như lên lớp, cũng trên cơ bản sẽ không theo những bạn học khác có bất kỳ trao đổi gì. Là một cái tuyệt đối cực kỳ hướng nội xấu hổ nữ hài tử. Nhưng bây giờ lại lớn mật như thế trực tiếp cùng một người đàn ông còng tay cùng một chỗ. Điều này có ý vị gì? Đây quả thực lại rõ ràng bất quá. Ngọt ngào hô động từng cơn sóng liên tiếp, bọn hắn đều nhanh muốn nhìn án. Giờ phút này Triệu Hâm tâm tình cũng phá lệ phức tạp, hắn không nghĩ tới Hồ Thanh Ninh vậy mà cũng đem chiêu này ra. Lại nói Sophie đã đủ phản thường, thế nào hiện tại liền Hồ Thanh Ninh cũng bắt đầu biến khác thường. Triệu Hâm nghĩ thầm, cho dù là ở kiếp trước, hắn đối Hồ Thanh Ninh định vị vẫn luôn là chính mình một cái hảo bằng hữu. Thật là ai có thể nghĩ tới chính mình tốt quê mật vậy mà đối với mình có tâm tư khác. Triệu Hâm lập tức thật không biết làm như thế nào đối mặt Hồ Thanh Ninh. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, hai vị nhân vật nữ chính ở giữa tranh đấu tình tiết. Loại này kịch bản lẽ ra không đều nên vây quanh nhân vật nam chính triển khai sao? Thật là khiến người ta nén giận, những này nhân vật nữ chính cũng quá đáng ghét, liền không thể an an phân phân làm phối hợp diễn, để cho mình tiếp tục trải qua thanh nhàn thời gian sao? Nói đến, mình rốt cuộc phương diện kia hấp dẫn trước mắt hai vị này nhân vật nữ chính đâu? Các ngươi cũng là nói ra, ta đổi còn không được sao? Tô Cảnh Quan, ngài đây là ý gì? Hồ Thiếu Hiền cũng có chút không có manh mối tự, hắn luôn cảm thấy chuyện có chút không thích hợp. Sophie cách làm này cũng không giống như một người cảnh sát nên có hành vi a. Chẳng lẽ Sophie ưa thích Triệu Hâm? Không thể nào, Triệu Hâm không phải trong truyền thuyết cái kia không có bản lãnh gì người sao? Cả tầng xã hội đều xem thường ra hỏa, làm sao lại bị Sophie coi trọng đâu? Còn có muội muội của mình Hồ Thanh Ninh, mặc dù hắn không quá bằng lòng thừa nhận Hồ Thanh Ninh là muội muội của mình, nhưng nói cho cùng, Hồ Thanh Ninh thân chạy xuôi vẫn là Hồ gia huyết dịch. Theo cá nhân tư tâm tới nói, hắn căn bản không hy vọng muội muội của mình cùng Triệu Hâm cùng một chỗ. Nhất là bây giờ Triệu Hâm còn động thủ đánh đệ đệ của mình. Ta đây không phải dựa theo yêu cầu của ngươi đem Triệu Hâm cùng Hồ Thanh Ninh bắt lại sao? Sophie liếc mắt nhìn Hồ Thanh Ninh một chút. Quả nhiên, cô nương này cũng không phải dễ dàng đối phó nhân vật. Thật không nghĩ tới chính mình vừa ra tay, thủ đoạn liền bị nhanh như vậy phá giải. Có thể ta không có nhường Hồ Thiếu Hiền chần chờ một giây, nói thật, hắn cảm giác đặc biệt kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở nơi nào, lại không nói ra được. Đi, theo lời ngươi nói, ta hiện tại liền đem người mang đi. Sophie cũng không thèm để ý Hồ Thiếu Hiền. Lôi kéo Triệu Hâm tay liền trực tiếp hướng phòng học bên ngoài đi.